Chương 27, lần thứ 2 tiến cung chương 27, lần thứ 2 tiến cung nơi nào đó quán rượu, lầu ba nhã gian. Thái thượng tự thiếu khanh Trần Cẩm Ngọc liên tiếp nhìn về phía dưới lầu phố xá sơn ất. Hai ngày trước, hắn cùng công tử Hứa Khiêm đạt thành giao dịch, Hứa Khiêm dùng một bản tiểu thuyết lịch sử Đại Ngụy Đế quốc, biến pháp cùng hắn giao dịch ngự đỉnh ti đeo đao sứ giả Đường Chí Toàn tình báo. Mặt ngoài nhìn, hắn Trần Cẩm Ngọc thua thiệt lớn, bởi vì một lục phẩm thực quyền quan viên tình báo, làm sao đều so một quyển tiểu thuyết trọng yếu được nhiều. Nhưng trên thực tế, Trần Cẩm Ngọc cảm giác khoản giao dịch này đơn giản không nên quá có lợi. Đường Chí Toàn tình báo ngụy đảng sát thực nắm giữ nơi tay. Hắn Trần Cẩm Ngọc thậm chí không cần một lần nữa điều tra, chỉ là bán một bộ mặt, liền từ đồng liêu trong tay làm đi qua. Mà kia quyển tiểu thuyết đâu? Độc nhất vô nhị, là có thể giúp hắn nhập Lão Thiên Sư pháp nhãn bảo bối. Tiềm Long xem Lão Thiên Sư, tuổi tác không biết bao lớn, thực lực thâm bất khả chắc, có thể vào cách khắc mắt, cho hắn biết Thái Thượng Tự có như vậy một cái nho nhỏ thiếu khanh, họ Trần gọi Trần Cẩm Ngọc, cơ bản mang ý nghĩa tiền đồ vô lượng. Chỉ là hiện tại, Trần Cẩm Ngọc lại lần nữa nhìn thoáng qua dưới lầu rộn ràng đám người, vẫn là không thấy được Hứa Khiêm thân ảnh. Hắn không khỏi có chút nóng nảy. Dù sao Hứa Khiêm người này thế nhưng là không ăn hắn Thái Thượng Tự thiếu khanh mặt mũi, nói do nói qua, tiểu thuyết cho ai đều là cho, không nhất định sẽ cho hắn Trần Cẩm Ngọc. Trần đại nhân đợi lâu, trên đường có chút kẹt xe. Hà Thư Mặc thanh âm đối Trần Cẩm Ngọc tới nói giống như thiên lại. Hứa công tử tới liền tốt. Đây là Đường Chí Toàn quyền tông, ngươi. Hà Thư Mặc đưa tay muốn bắt, lại bị Trần Cẩm Ngọc đè xuống. Một tay giao tiểu thuyết, một tay giao quyền tông. Cẩn thận như vậy. Hứa công tử chẳng lẽ muốn lật lọng? Ta muốn trước nhìn một chút, không phải làm sao biết Trần đại nhân sẽ không tùy tiện tìm mấy tờ giấy lừa gạt xong việc. Hai người rằng co không xong, cuối cùng vẫn là Trần Cẩm Ngọc lui một bước. Ngươi trước tiên có thể nhìn, nhưng ngươi sau khi xem xong, tiểu thuyết chỉ có thể cho ta. Hà Thư Mặc mẫn duệ phát giác được không đối, cái này hồ sơ có vấn đề. Trần Cẩm Ngọc thần sắc đùa cợt, không phải có vấn đề, là quá không thành vấn đề, hoặc là nói, hắn vấn đề, không phải ngươi có thể đối phó. Ngươi không đối phó được, nói gì chơi đổ Đường Chí Toàn. Hà Thư Mặc đem giấy viết bản thảo đặt lên bàn, cầm lấy quyển tông. Ngụy Đảng quyển tông sắc thực cẩn thận, nhìn đã từng cũng chu đáo chặt chẽ điều tra qua Đường Chí Toàn. Từ Đường Chí Toàn quê quán, đến bằng hữu thân thích, đến gia tộc bối cảnh, đến người lý lịch. Trở lên rườm rà chỗ, Hà Thư Mặc trực tiếp tình lượng, nhảy đến cuối cùng kết luận. Đường Chí Toàn thân ở Ngự Đình Ti, tự nhiên không có khả năng hoàn mỹ vô khuyết, hắn xác thực liên lụy rất nhiều bản án. Nhưng có lẽ là bởi vì hiểu lầm, có lẽ là bởi vì hắn bản thân liền là đeo đao sứ giả, có rất mạnh phản trinh sát năng lực, nói tóm lại, tất cả điều tra tất cả đều vô tật mà chấm dứt. Duy nhất một chỗ không có vô tật mà chấm dứt điều tra, đến từ Đường Chí Toàn tiền nhiệm Ngự Đình Ti trước đó. Đường Chí Toàn tham gia qua vũ cử khảo thí, thành tích không tệ, năm đó thứ ba, sương võ thám hoa. Hà Thư Mặc nhớ lại một chút Đường Chí Toàn dáng người, trong lòng tự nhủ Đường Chí Toàn bây giờ tu vi võ đạo đã đạt thất phẩm, năm đó vũ cử thí sinh thu hoạch được thám hoa giống như cũng không có vấn đề gì chứ. Hà Thư Mặc tiếp tục xem tiếp, lập tức phát hiện không đúng. Vũ cử khảo thí, mặc dù lấy luận võ làm chủ, nhưng lại còn có thi vấn đáp một hạng. Chủ khảo võ sinh trình độ văn hóa cùng binh pháp lý giải. Đường Chí Toàn thi vấn đáp thành tích rất không tệ, nhất cử trợ hắn đoạt được võ thám hoa chi danh. Mà võ thám hoa tên tuổi, cũng sau đó trợ giúp hắn tiến vào Ngự Đình Ti, trở thành một có được giám sát thực quyền Ngự Đình Ti hành đầu. Nhưng vấn đề liền xuất hiện tại thi vấn đáp bên trên. Theo quyển tông ghi chép, Đường Chí Toàn căn bản không có trải qua tư thục, chứ có thể nhận nhiều ít đều không tốt nói, hắn là dựa vào cái gì đi viết thi vấn đáp? Nếu Đường Chí Toàn thi vấn đáp trình độ rất bình thường, vậy hắn liền không khả năng cầm tới võ thám hoa chi danh. Nhưng Đường Chí Toàn chính là vượt xa bình thường phát huy, chính là lấy được. Hà Thư Mặc tiếp tục nhìn xuống, nhất thời phát hiện một cái niềm vui ngoài ý muốn. Năm đó phụ trách vũ cử khảo thí binh bộ quan viên, chính là vừa bước vào quan trường không lâu thị lang chi tử, Trương Bất Khí. Theo quyển tông ghi chép, Trương Quyền cùng Đường Chí Toàn chính là đồng hương, bởi vậy Trương Bất Khí rất có thể đạt được Trương Quyền thụ ý, tận lực bao che Đường Chí Toàn, giúp đỡ lấy được thứ tự tốt. Đường Chí Toàn thì có qua có lại, tại Ngự Đỉnh Ti đương Trương Quyền tay chân hai mắt. Như thế, hết thảy đều nói thông được. Chỉ là, chắc hẳn ngươi cũng đã nhìn ra a. Trần Cẩm Ngọc bất đắc dĩ nói, logic mặc dù lưu loát, nhưng chứng cứ cơ bản không có. Mà lại tra được mức này, không có cực kỳ tưởng tận chu toàn chứng cứ, trên cơ bản cũng không có chứng cứ hảo không khác biệt. Huống chi, còn có một câu nạn ngữ, lễ không hạ thứ dân, hình không thượng đại phu. Hà Thư Mặc đắp lên quyền tông, cho nên, các ngươi tại giám tra viện người liền từ bỏ rồi. Không từ bỏ lại có thể thế nào đâu. Chỉ bằng điểm ấy suy đoán, ngươi còn muốn vặn ngã một vị tam phẩm quan lớn sao? Hà Thư Mặc cũng cảm giác hy vọng không lớn, nhưng không trở ngại hắn đi thử xem. Đương nhiên, chủ yếu nhất là, hắn đến mượn cơ hội này, đi nữ nhân vật phản diện trước mặt soát soát tồn tại cảm. Đối chỗ làm việc mới người mà nói, biết làm việc cố nhiên rất trọng yếu. Nhưng có thể hay không giảng tốt ở vịn, dù đến lãnh đạo Long Nhan cực kỳ vui mừng, mới là thăng chức tăng lương mấu chốt. Giấy viết bản thảo cho ngươi, 5000 lượng ngân phiếu cùng quyển tông ta cầm đi. Đúng, ta còn có một cái yêu cầu, đừng nói là Hứa Khiêm viết tiểu thuyết, ta có bức danh. Xin hỏi công tử bức danh. Yêu lặn xuống nước tiểu lang quân. Trần Cẩm Ngọc. Liên quan tới bức danh, hắn biết không ít, thư viện đệ tử bên trong, thiện dùng bút danh không phải số ít. Nhưng họa phong như thế mới lạ bức danh, hắn bình sinh lần đầu gặp. Yêu lặn xuống nước tiểu lang quân. Hẳn là có cái gì đặc thù hàm nghĩa sao? Trần Cẩm Ngọc suy tư không hiểu, chỉ đành phải nói, vị này Hứa công tử, thật là một cái diệu nhân a. Hoàng thành, thanh tịnh bên hồ. Hai vị nữ tử sóng vai mà đi. Trong đó một vị người mặc cung phục, khí chất ung dung, mạo nhược ngọc mại, không thấy nửa phần tì vết. Một vị khác lạc hậu nửa bước, khí chất ưu tĩnh, thận trọng mà mỹ, như ngày mùa hè lạnh băng. Lệ Nguyên Thục chậm rãi khép lại trong tay tin bắn, nhìn về phía bên cạnh thân cao lãnh mỹ nhân. Ý của ngươi là, chúng ta chuẩn bị cải cách thuế má sự tình, bị Ngụy Đảng đám kia người biết. Cao lãnh mỹ nhân nhẹ nhàng gật đầu. Tiểu thư, ngươi cải cách thuế phú dự định, người biết vốn cũng không nhiều. Đám người kia bên trong, nhất định có Ngụy Đảng gian tế. Không nhất định là gian tế, còn có thể lòng mang ý đồ xấu. Ngươi có thể bắt tới sao? Cao lãnh mỹ nhân lắc đầu, ý tứ không cần nói cũng biết. Nô tỳ vô dụng. Lệ Nguyên Thục kéo tay của nàng, lặng lặng đứng đấy, cái gì cũng không nói. Lúc trước, mấy cái tiểu nha đầu bồi mình rời đi giang thị, dứt khoát đi vào mấy ngàn dặm bên ngoài, đưa mắt đều địch kinh thành. Chỉ dùng ngắn ngủi mấy năm liền đứng vững gót chân. Nếu nói nàng vô dụng, kia thế gian còn có người có thể dùng được sao? Ngươi là bản cung nha đầu, bản cung không cho phép ngươi lộ ra vẻ mặt như thế. Tiểu thư, khu khu cụ. Hàn Tô phá vỡ bầu không khí. Nàng kỳ thật không nhiều xấu hổ, chỉ là duy chỉ có đáng tiếc Ngọc Tiền Thủy Doanh Doanh con mắt đẹp. Ngọc Tiền bình thường kiên rất mạnh, ngoại trừ tiểu thư, không ai nhìn qua nàng ta thấy mà yêu dáng vẻ. Lệ Nguyên Thục buông ra Ngọc Tiền tay, đối Hàn Tô sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn tới. Ngươi tốt nhất có chính sự. Hàn Tô thẻ lưỡi, tựa hồ không phải rất sợ cái này, tại trong kinh thành nhân quỷ đều sợ yêu phi. Tiểu thư, ngọc của ta bài có động tĩnh, Hà Thư Mặc ở ngoài thành cầu kiến. Chương 28, thử một chút chương 28, thử một chút Hà Thư Mặc. Lệ Nguyên Thục hỏi ngược một câu. Theo chính thường suy tư của người suy tính, Hà Thư Mặc coi như phải vào cùng, cũng hẳn là một tuần trước, hắn cùng Ngụy tướng Hữu Hảo hố động danh tiếng vang xa lúc tiến cung tạ tội. Hiện tại một tuần quá khứ, nhiệt độ tiêu tán hầu như không còn, hắn lại chủ động chạy tới hoàng thành. Có ý tứ gì? Lệ Nguyên Thục nhìn về phía Ngọc Tiền, gần nhất có tin tức của hắn sao? Ngọc Tiền thanh âm thanh thúy lạnh lẽo, không có, Hà Thư Mặc phẩm cấp quá thấp, không đang chăm chú liệt kê. Hàn Tô nói, tiểu thư, nô tỳ trước đi hỏi một chút. Được rồi, để hắn tiến đến. Bản cung ngược lại muốn xem, hắn đặc địa cầu kiến, cần làm chuyện gì? Nếu là sinh sự từ việc không đâu, Hàn Tô, ngươi liền thu hắn bản hiệu. Vâng. Hoàng thành cổng, Hà Thư Mặc đợi gần nửa canh giờ, rốt cục trông thấy một kéo xe ngựa từ trong thành chạy ra. Người mặc y phục cung nữ Hàn Tô từ trên xe ngựa nhảy xuống, đối ngoài cửa Hà Thư Mặc vẫy vẫy tay. Lên Hàn Tô xe ngựa, Hà Thư Mặc sợ hai thán phục một câu ngang tàng. Xe này bên trên bảy dùng tạm thời không đề cập tới, chỉ nói trên mặt đất chân đạp tấm thảm, chính là có giá trị không nhỏ, sạch sẽ tinh mịn bạch đúng đệm. Hà Thư Mặc thậm chí cảm giác, cái này trên đất cái đệm so mặt của hắn đều sạch sẽ. Ngươi ngồi ta đối diện đi, ở giữa là nương nương vị trí. A, nhiều tạ tỷ tỷ nhắc nhở. Hà Thư Mặc nghe lời ngồi vào Hàn Tô đối diện, thầm nghĩ, cái này của hồi môn nha hoàn đãi nộ quả nhiên khác biệt, tiểu thư nhà mình xe ngựa nói dùng liền dùng. Hai người không nói chuyện, nhưng Hà Thư Mặc rõ ràng có thể cảm giác được, Hàn Tô là không chịu ngồi yên nàng muốn nói chuyện, chỉ là nàng là nữ tử, tăng thêm bọn hắn cũng không thế nào quen, nàng liền càng không tiện mở miệng. Hàn Tô tỷ tỷ, hạ quan có một chuyện muốn hỏi. Ngươi nói, nhưng liên quan đến nương nương khẳng định không được. Hạ quan nhận nương nương tặng võ thần bí tịch về sau, thật lâu vào không được cửa, mong rằng tỷ tỷ giải hoặc. Làm nữ nhân vật phản diện tâm phúc, Hàn Tô luyện tự nhiên là lệ gia bá vương đạm mạch. Nàng đi theo nữ nhân vật phản diện bên người, nữ nhân vật phản diện hơi chỉ điểm nàng vài câu, liền đủ nàng ra ngoài khai tông lập phái. Bởi vậy Hàn Tô tu vi cũng không thấp, hoàng quyền chi hạ bên trong mặc dù không có nói rõ, cũng không có Hàn Tô xuất thủ miêu tả. Nhưng Hà Thư Mặc xem chừng, nàng hẳn là có trung tam phẩm tu vi, không sai biệt lắm tương đương với ngự đỉnh ti ti chính. Đây chính là một vị hàng thật giá thật đại sư cấp người tu luyện, không hỏi ngu sao mà không hỏi. Vươn tay ra đến, ta giúp ngươi nhìn xem. Tạ tạ tỷ tỷ. Liền ngươi nói ngọt. Hàn Tô trợn nhìn Hà Thư Mặc một chút, nhưng lại cũng không tức giận. Nàng mấy năm này đều trong cung, bên người có thể nói chuyện ngoại trừ tiểu thư chính là Ngọc Tiền các nàng, Hà Thư Mặc nhỏ tuổi nàng 3 tuổi, xuất khí lễ phép lại nói ngọt. Nàng là không có lý do sinh lòng phản cảm. Hà Thư Mặc đưa tay đặt tại xe ngựa chính giữa bàn nhỏ bên trên, Hàn Tô từ trong ngực lấy ra khăn tay nhỏ, đệm ở Hà Thư Mặc trên cổ tay. Nàng như ngọc ba ngón cũng làm cùng một chỗ, nhẹ nhàng đặt tại Hà Thư Mặc mạch một chỗ. Hà Thư Mặc cảm giác một cổ bá đạo chân khí từ hắn thủ đoạn tràn vào, tại trong thân thể của hắn khắp nơi trôi loạn. Bá vương chân khí vừa như kỳ danh, luận võ thần chân khí bá đạo cường thế được nhiều. Cuối cùng, Hàn Tô thu lại ngón tay, đem phòng ngựa tiếp xúc ra thịt khăn tay nhỏ xếp xong, thả lại căng phòng trong ngực. Ngươi bỏ qua tập võ tốt nhất tuổi tác, cho nên tư chất tương đối. Luyện tập võ thần đạo mạch bí tịch không có tiến thêm, là tình huống bình thường. Vừa rồi ta giúp ngươi sơ thông một chút kinh mạch, ngươi về sau luyện thêm chắc hẳn sẽ nhẹ lòng một ít. Biết được kết quả, Hà Thư Mặc cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Hắn chính là cái tạm ngư nhân vật phản diện, chẳng lẽ còn nghĩ thiên phú nghịch thiên hay sao? Đa tạ tỷ tỷ, hạ quan biết một chỗ thiện trường giang trái bánh ngọt cửa hàng, lần sau tiến cung cho tỷ tỷ mang một chút tới. Hà Thư Mặc có qua có lại. Hàn Tô nhãn tỉnh sáng lên, nàng xác thực rất lâu chưa ăn qua quê quán bánh ngọt điểm rồi. Không nghĩ tới cái này Hà Thư Mặc vẫn rất tỉ mỉ. Có ơn tất báo, không sai không sai. Ngọc Tiêu Cung, dưỡng tâm điện. Một đạo hoa mỹ thân ảnh, cầm trong tay tấu chương ngồi tại bên cửa sổ bên bàn đọc sách. Nàng rõ ràng không có bất kỳ động tác dư thừa nào, chỉ là bình thường mà ngồi xuống, liền có thể khiến người ta xa xa cảm nhận được áp chế không nổi ung dung vi khí. Hà Thư Mặc ba bước cũng làm hai bước, thân Hà Thư Mặc bái kiến nương nương. Lệ Nguyên Thục tiếp tục chầm chầm trong tay tấu chương, ngữ khí bình thường, bình thân. Có việc. Hà Thư Mặc lấy ra quyển tông, hai tay dâng lên. Thần có một kế, có lẽ có thể đem nương nương tâm hoạn nhổ tận gốc. Lệ Nguyên Thục buông xuống tấu chương, quay đầu nhìn về phía nam tử trước mặt. Nàng từ trước đến nay không lan không sợ hai gương mặt xinh đẹp bên trên, lúc này rốt cục có chút động dung. Ngươi nói cái gì? thần có một kế, có lẽ có thể đem nương nương tâm hoạn nhổ tận gốc. Hà Thư Mặc một chữ không kém lặp lại. Tất cả lui ra. Quý phi nương nương lên tiếng, lại không phải nói với Hà Thư Mặc mà là phòng đối diện nội thị phục nàng nữ hầu nhóm nói. Sau một lát, trong điện dưỡng tâm nữ hầu đều rời đi. Lớn như vậy trong điện, giờ phút này chỉ còn ba người, một đôi quân thần, một vị nha hoàn. Hàn Tô yên lặng tiến lên, nghĩ thay nương nương đi lấy Hà Thư Mặc trong tay quyền tông. Nhưng Lệ Nguyên Thục tự mình đứng dậy, bước đi ở giữa, nhấc lên một làn gió thơm rội tại Hà Thư Mặc trên mặt. Thoáng chốc, tâm thần thanh thản. Nàng tự mình cầm lấy Hà Thư Mặc dâng lên quyền tông, mở ra quyển tông trước, nhiều nhìn hắn một cái. Sau đó liền đem quyển tông triển khai, không nói một lời, nhanh chóng đọc. Thứ này không giống như là ngươi có thể lấy được. Lệ Nguyên Thục ngữ khí bất thiện. Hà Thư Mặc không có chút nào giả lao sói vây đuôi dự định, càng không có đùa nghịch bất luận cái gì tiểu thông minh. Nữ nhân vật phản diện đã hỏi quyển tông lai lịch, đã nói lên nàng đã đoán được thất thất bát bát. Lúc này, thành thật khai báo là lựa chọn tốt nhất. Thế là, Hà Thư Mặc trực tiếp liền đem Trần Cẩm Ngọc thay cho ra, nhưng không nói cụ thể giao dịch chi tiết. Thần coi là, nó núi chi thạch có thể công ngọc, không nghĩ tới may mắn để thần được đúng rồi. Lệ Nguyên Thục ngữ khí như xương, cấu kết nguy đảng, chứng cứ vô cùng xác thực, còn dám đến bản cung trước mặt khoe khoang, ngươi không sợ bản cung cách trước ngươi. Hà Thư Mặc ngữ khí âm vang, trung tâm đỏ gan, thần không biết cái gì là nguy đảng, thần chỉ biết là nương nương muốn cho người nào chết, hắn liền không nên sống. Hà Thư Mặc nói xong, giữa tâm điện tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Một bên đứng yên Hàn Tô len lén liếc tiểu thư nhà mình một chút. Chỉ gặp vị này phong thái hiểu điệu, nghiêng nước nghiêng thành đại sở quý phi, khỏe miệng hơi bệnh, tâm tình vui vẻ. Chính như Hà Thư Mặc suy đoán như thế, Lệ Nguyên Thục cũng không phải là loại người cổ hủ, tìm thường quý phi đảng tránh ngụy đảng như xà hạt, nhưng cái gọi là xà hạt, chỉ cần dùng tốt, liền có thể biến thành tốt nhất thuốc dẫn. Sở quốc triều cục không có tuyệt đối bằng hữu cùng địch nhân. Đem lợi ích mà không phải nhất thời cừu hận đặt ở vị thứ nhất, mới là một vị hợp cách chính khách vốn có tố chất. Người nào đó vừa rồi kia một phen, rõ ràng nói đến nữ nhân vật phản diện đấy lòng bên trên. Lệ Nguyên Thục buông xuống quyền tông, phân tích nói, ngươi định dùng đường trí toàn dẫn xuất chương bất khí, lại dùng chương bất khí câu ra chương quyền. Nương nương nhìn rõ mọi việc, bày mưu nghĩ kế, liệu sự như thần. Bất định hót. Nói phải vẫn là không phải. Vâng, thần chính có ý đó. Cho nên mới đặc địa tiến cung, tìm nương nương thương lượng. Lệ Nguyên Thục không khách khí chút nào lời bình nói, ý nghĩ rất tốt, nhưng thủ đoạn quá non. Chương quyền đa mưu tốc trí, đường trí toàn cũng không phải là tâm phúc của hắn, ngươi cái này dẫn xà xuất động như kế, chưa hẳn có thể dẫn hắn ra. Hà Thư Mặc nhớ kỹ sứ mệnh, sự tình xử lý không hoàn thành không trọng yếu, trọng yếu là ống lãnh đạo vui vẻ. Hắn nói thẳng, thần cũng biết thành công khả năng không cao, nhưng thần coi là việc này mặc dù không chí tử, lại đầy đủ buồn nôn. Trương Quyền đã giam chọc nương nương tức giận, thần liền sẽ không để cho hắn ngủ một ngày tốt cảm giác. Hàn Tô nghe xong lần này ngôn luận, trong lòng không khỏi bắt đầu đội phục mông ngựa đại vương. Đặt mình vào hoàn cảnh người khác cân nhắc, đổi lại là nàng có như thế trung tâm thần tử, nàng cũng không nguyện ý để thần tử thất vọng. Chuẩn. Quý phi nương nương chậm rãi đứng dậy, tự tay đưa còn quyền tông, lấy đó cổ vũ. Chương 29, gài bẫy chương 29, gài bẫy sở hoài hạng các cô nương sở dĩ có thụ yêu thích, không ở ngoài là các nàng bề ngoài xuất chúng, cộng thêm giỏi về nhìn rõ lòng người, có thể cung cấp cảm xúc giá trị. Nhưng còn có một số nữ tử, ép là âm, thị nộ vô thường, thường xuyên đối ngươi hờ hững lạnh lẽo. Nhưng nàng đồng dạng có thụ yêu thích, truy cứu nguyên nhân, chỉ là bởi vì nàng bẩm sinh bảng trị số quá siêu mẫu. Hà Thư Mặc tư duy phát tán một cái trước mắt, nhưng cuối cùng không quên chính sự, nương nương, thần còn có một điều thỉnh cầu. Nói, vũ cử gian lận sự tình. Dù sao đã qua vài chục năm mà lại ngụy đảng lúc trước nhằm vào qua việc này, Trương gia tất nhưng đã xử lý rất nhiều theo hầu. Bởi vậy, Lệ Nguyên Thục trong nháy mắt đoán được Hà Thư Mặc dự định, ngươi muốn cho bản cung phối hợp ngươi gạt người. Nương nương liệu sự như thần, tận làm chút ý đồ xấu. Hà Thư Mặc cũng không xấu hổ, ngược lại nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, mèo đen mèo trắng, có thể bắt được chuột chính là tốt mèo. Lệ Nguyên Thục nhẹ nhàng cười một tiếng, đạo lý một đồng lớn. Nói đi, muốn cho bản cung làm thế nào? Hà Thư Mặc móc ra sớm đã chuẩn bị xong một bản quyển tông. Nương nương chỉ cần đem bản này quyển tông phân biệt đưa cho đại lý tự, hình bộ, giám tra viện là được rồi. Lời gì đều không cần bàn giao. Hàn Tô, nô thì tại. Bồi Hà đại nhân đi đại lý tự cùng giám tra viện đi dạo. Vâng. Trong xe ngựa, Hàn Tô hoa mắt vắng đầu. Cũng không phải say xe, mà là nàng nghĩ mãi mà không rõ cái này quyển tông tác dụng. Hà Thư Mặc cùng nàng nhà tiểu thư nói chuyện, tựa như là chơi đoán chữ, bên trên một câu cùng câu tiếp theo ở giữa, tóm tắt một đống lớn tin tức, để nàng hoàn toàn không nghĩ ra. Nhưng là, có một số việc nàng mặc dù hiếu kỳ, nhưng nàng vẫn là có chừng mực. Nên hỏi thì hỏi, không nên hỏi không hỏi, dạng này mới là một vị hợp cách tiểu nha hoàn. Cái này quyển tông bên trong ghi chép là một cọc năm xưa bản án cũ. Nó trọng yếu nhất đặc điểm là phát sinh thời gian cùng vũ cử khảo thí ngày rất tiếp cận. Hà Thư Mặc nhìn như tùy ý hàn huyên một câu. Hàn Tô chép miệng, vẫn là không nói chuyện. Hà Thư Mặc tiếp tục nói, trực tiếp tra vũ cử gian lận, ngụy đảng trước đó làm qua, chứng cứ không đủ, hy vọng không lớn. Nhưng mục đích của chúng ta là để Trương Quyền nhận lầm, không ai so chính hắn rõ ràng hơn, hắn đều làm qua cái gì. Bởi vậy chúng ta không cần thật tra ra cái gì, chỉ cần làm ra tra án động tác, liền đầy đủ dọa người. Hàn Tô đến cùng vẫn là nhịn không được, cho nên cái này của tông chính là dùng để làm ra chiến trận, hù dọa hắn. Không sai. Thế nhưng là Trương, ngạch, người kia cáo giả, loại này cáo mượn oai hùng trận thế, thật có thể lừa gạt đến hắn sao? Hiện tại thời gian này tương đương mất cảm, binh giáp thất thiết án kết thúc không lâu, ngụy đảng vừa ném đi mặt mũi, ngươi nói bọn hắn sẽ làm thế nào? Hàn Tô nghe xong, con mắt lóe sáng lên. Đúng. Ngụy Đảng mặt ngoài là thua cho Nương Nương cùng Trương Quyền. Bọn hắn tạm thời còn không biết là Hà Thư Mặc phá hủy kế hoạch của bọn hắn. Bởi vậy Ngụy Đảng hoàn toàn có động cơ đi nhằm vào Trương Quyền. Nếu như là từ Hà Thư Mặc tạo thế, tự nhiên không có gì dọa người bị lực. Nhưng đổi Ngụy Đảng xuất thủ, liền là hoàn toàn không giống lực uy hiếp. Cả triều văn võ, không một người dám khinh thị Ngụy tướng. Hà Thư Mặc tiểu đạo, chính là Trương đại nhân quá thông minh, cho nên hắn mới lại bởi vì mưu tính quá nhiều, tiến tới mắc lừa. Nếu như hắn cái gì đều không nghĩ, chúng ta ngược lại lừa gạt không đến hắn. Hàn Tâu nghe xong, thoáng xê dịch cái mông, ngồi cách Hà Thư Mặc hơi xa một chút. Người này thật là đáng sợ, cùng tiểu thư cùng một chỗ, quả thực là cấu kết với nhau làm việc xấu. Không đúng, tiểu thư cũng không phải chật vật, tiểu thư là người tốt, chỉ có hắn là chật vật. Đưa quyển tông trên đường, xe ngựa trải qua một nhà bánh ngọt cửa hàng. Mặc dù không phải giang tỷ đặc sản, nhưng không trở ngại Hà Thư Mặc tự móc tiền túi, cho Hàn Tô đưa điểm tâm ý ngọt ngào bánh ngọt ăn vào miệng bên trong. Hàn Tô lại cải biến chủ ý, nàng cảm thấy Hà Thư Mặc liền xem như con sói bái, cũng là một con trẻ nhỏ dễ dạy tốt chật vật. Buổi chiều, Hà Thư Mặc móc ra viết đại ngụy đế quốc, biến pháp kiếm tiền thù lao, mua bảo thăng già, linh trì, khí huyết đang chờ bổ dưỡng chi vật. Đồng thời đường hoàng bái phòng ngự đỉnh ti chính, Chu Lương Thần. Danh xưng là mời ti chính chỉ điểm võ đạo nhập môn. Nhưng cụ thể tình huống như thế nào, ngoại nhân không được biết. Ngày kế tiếp, Hà Thư Mặc lại đi bái phòng ti chính. Thứ nay trở đi, Hà Thư Mặc kiên trì bái phòng ti chính. Dũng võ doanh bên trong, Đường Chí Toàn xem sách trên kệ không hề động một chút nào tính An Chi huyện Quyền Tông, trong lòng tự đủ cái này Hà Thư Mặc điên rồi sao. Dưới mắt nửa tháng trôi qua, Cao Nguyệt, Lưu Phú, Lã Trực ba người chỗ phụ trách bản án đều có khác biệt trình độ tiến triển. Đặc biệt là Cao Nguyệt đã nhanh đem chứng cứ thu thập hoàn chỉnh, đưa ra cho ti chính. Kết quả cái này Hà Thư Mặc đâu? Tinh An huyện bản án tiến độ là không, cho dù là mình đem manh mối thu thập tốt thả Hà Thư Mặc trên mặt, Hà Thư Mặc cũng bất vi sở động. Không có đạo lý a tiểu tử này nếu như là cố gắng qua, nhưng xác thực tra không ra bản án, kia thua không oan, tự giác rời khỏi Dũng Võ Doanh chính là. Mấu chốt, manh mối đều bày trên mặt hắn làm sao còn không động đậy? Hẳn là hắn cố ý không phá án, liền đợi đến rời khỏi Dũng Võ Doanh. Nhưng hôm nay hắn phát ngôn bừa bãi, dưới mắt trở lấy thua thất bại thảm hại, không phải đem mặt đều mất hết sao? Đây là ăn chơi thiếu gia có thể làm ra sự tình sao? Đường Chí Toàn là tra án hảo thủ, Hà Thư Mặc trên thân đủ loại cử động khác thường, đã đủ để cho hắn phát giác không đúng. Hết thảy khác thường sự tình, phía sau đều có logic, Hà Thư Mặc nhất định là có chuyện gì đang gặp hắn. Nha, Đường sử quan hôm nay không đi ra tra án a? Hà Thư Mặc xa xa hướng Đường Chí Toàn chào hỏi, đưa khí đùa cợt, không có chút nào mặt đối cấp trên tôn kính. Đường Chí Toàn mặt không biểu tình, ngươi kia Tình An huyện bản án nhưng có tiến triển. Nếu là lại chưa đi đến Dương, qua mấy ngày tự hành xéo đi, đừng để bản quan nói nhảm. Hà Thư Mặc mặt mũi tràn đầy khinh thường, ngài nhìn tốt ta, nhưng không nhất định ai trước lăn đâu. Đường Chí Toàn càng nghĩ càng cảm giác kỳ quái. Cái này Hà Thư Mặc làm sao tự tin như vậy? Còn dám phản nghẹn một cái. Hắn lực lượng bắt nguồn từ nơi nào? Đường Chí Toàn tìm tới Lã Trực. Kết quả không đợi hắn mở miệng, liền phát hiện Lã Trực ánh mắt né tránh, tựa hồ là có việc giấu giếm hắn. Ngươi có việc giấu giếm ta? Sư quan, ta còn muốn phá án, đi trước. Chỉ chốc lát, Lưu Phú từ bên ngoài trở về, nhấc lên ấm trà hướng miệng bên trong rót. Đường Chí Toàn nhìn chằm chằm hắn nói, ngươi hẳn là cũng có việc. Lưu Phú sặc một ngụm nước, sử quan thứ lỗi, ta tối hôm qua không có nghỉ ngơi tốt. Hà Thư Mặc cùng ngươi đã nói cái gì? Không có gì, thật không có gì. Lưu Phú diễn kỹ kỳ thật vẫn được, nhưng chạy không khỏi Đường Chí Toàn trực giác. Lã Trực cùng Lưu Phú khẳng định biết chút ít cái gì, mà lại nhất định là cùng hắn tương quan. Tới gần tán nha, Cao Nguyệt tra xong bản án, trở lại Dũng Võ Doanh. Đường Chí Toàn đem Cao Nguyệt gọi vào một bên. Hắn đi thẳng vào vấn đề, Hà Thư Mặc có phải hay không cùng các ngươi nói qua cái gì? Cao Nguyệt thầm nghĩ hắn đều nói đã mấy ngày, ngươi có thể tính bắt đầu hỏi. Bất quá mặt ngoài, Cao Nguyệt do dự dự, một bộ muốn nói lại không muốn nói dáng vẻ. Đường Chí Toàn trong lòng biết có hy vọng, trực tiếp bánh vẽ, "Cao Nguyệt, ngươi biết, chúng ta ti chính luôn có thăng lên một ngày. Ta khoảng cách trung tam phẩm không xa, đến lúc đó, nếu như ta trở thành ti chính, cái này Dũng Võ Doanh chắc chắn sẽ giao trong tay ngươi. Ngươi muốn vì lâu dài cân nhắc, chớ muốn bởi vì nhất thời khí phách, mất cơ hội thăng chức." Cao Nguyệt cảm giác cấp độ không sai biệt lắm. Thẳng thắn nói, "Sư quan, Hà Thư Mặc có vẻ như đang tra ngài bản án." "Ta bản án? Vụ án gì?" "Chính là ngài võ cử sách hỏi sự tình." Đường Chí Toàn trong lòng lộ bộ một tiếng, ám đạo không ổn. Lúc trước hắn vũ cử khảo thí lúc, sát thực phí hết chút tiền bạc khơi thông quan hệ. Hắn cùng Trương Quyền là đồng hương, có đồng hương tình nghĩa phía trước, rất dễ dàng báo đoàn. Bởi vậy Trương bất khí lấy tiền làm việc, quá trình tương đương thuận lợi. Nhưng việc này trải qua nhiều năm như vậy, Hà Thư Mặc lại là làm sao mà biết được? Chương 30, gậy ông đập lưng ông. Chương 30, gậy ông đập lưng ông. Đường Chí Toàn nhất thời không thể tiếp nhận Hà Thư Mặc đi điều tra hắn sự thực. Dù sao tiểu tử này vừa tới Ngự Đình Ti không có mấy ngày, mà hắn lại là Hà Thư Mặc người lãnh đạo trực tiếp. Này làm sao dám a? Thế là Đường Chí Toàn bản có thể nghi ngờ, bản quan mặc dù là lục phẩm quan, tại Hà Thư Mặc chức quyền phạm vi bên trong, nhưng ta cùng hắn cùng thuộc giám tra viện điều tra đồng liêu, cần muốn lấy được thượng cấp cho phép. Cao Nguyệt kinh ngạc nói, ngài thật không biết sao? Hà Thư Mặc mấy ngày nay một mực hướng ti chính chạy chỗ đó. Đường Chí Toàn sắc mặt lại biến, trong lòng lẩn ẩn dự cảm không ổn, càng thêm nghiêm trọng. Bất quá, hắn làm Ngự Đình Ti đeo đao sứ giả, cảnh tượng hoành tráng thấy cũng nhiều, cũng không có bởi vậy loạn trật ước. Hà Thư Mặc đến cùng có không có đạt được ti chính cho phép, ngày mai thử một lần ti chính liền nhất thanh nhị sở. Chu Lương Thần cảm giác gần đây rất phiền. Hắn tại Ngự Đình Ti hiệu lực 30 năm, là bản triều sở đế khởi đầu Ngự Đình Ti lúc, nhóm đầu tiên gia nhập Ngự đỉnh ti quan viên. 15 năm trước, giả ti chính trí sĩ, về hưu, Chu Lương Thần bởi vì lý lịch phong phú, võ đạo quá quan, từ đeo đao sứ giả thăng nhiệm ti chính. Chu Lương Thần vốn cho rằng, cái này là hắn nhân sinh đỉnh phong bắt đầu. Nhưng ai biết, giả ti chính trí sĩ sau cũng không đạt được một ngày sống yên ổn. Giả ti chính đã từng đắc tội qua Ngụy đảng quan viên, nhao nhao phát động thế lực trả thù. Mặc dù không có nháo đến cửa nát nhà tan hoàn cảnh, nhưng nói là thê ly tử tán hào không đủ. Thẳng đến lúc này, Chu Lương Thần rốt cục ý thức được, vị trí của chỗ hắn tuyệt không phải là cái gì người sinh đỉnh phong chỗ, mà là một cái hung hiểm đến cực điểm chi địa. Từ khi đó bắt đầu, Chu Lương Thần liền thừa hành khéo đưa đẩy chi đạo, có thể để cho các phương hài lòng sự tình, tuyệt không để các phương khó làm. Nếu như không phải đắc tội, cũng sẽ cho đối phương lưu cái thể diện, không đem sự tình làm tuyệt. Chỉ là, không biết có phải hay không là bởi vì hắn người hiền lành nổi tiếng bên ngoài, có cái gọi Hà Thư Mặc hành động, thế mà cùng cái thuốc cao da chó, mỗi ngày đi lại hắn cái này ti chính viện bên trong. Nói cái gì mời ti chính chỉ điểm võ đạo, đánh chửi đều không đi. Da mặt dày đến chưa từng nghe thấy. Bất quá có câu nói gọi đưa tay không đánh người mặt tươi cười, Hà Thư Mặc nguyện ý mang lễ vật đổ thừa, Chu Lương Thần cùng lắm thì mở một con mắt nhắm một con mắt chờ hắn nóng hổi kình quá khứ, liền đương nhiên sẽ không trở lại. Tâm phủ khí táo người trẻ tuổi nha, hắn những năm này là thấy cũng nhiều. Chu đại nhân. Đường Chí Toàn cất bước đi vào ti chính viện bên trong. Chu Lương Thần ngạc nhiên nói, Đường sử quan làm sao có rảnh đến ta cái này đến ngồi một chút. Đại nhân, hạ quan thủ hạ hành tẩu, trong khoảng thời gian này cho ngài thêm phiền toái. Đường Chí Toàn đến bái kiến ti chính, tự nhiên không rảnh tay đến đạo lý. Hắn đưa lên một phần có giá trị không nhỏ dược liệu. Theo Ngự đỉnh ti bổng lộc quy cách, tích lũy bên trên 2 năm cũng mua không nổi. Không giống như là Đường Chí Toàn có thể tùy tiện xuất ra lễ vật. Vô sự không đăng tam bảo điện, Chu Lương Thần đoán không được Đường Chí Toàn bán cái gì cái nút, liền khước từ nói, không cần khách khí, Hà Thư Mặc đồng dạng là thủ hạ của ta, ta chỉ điểm một chút hắn không tính là phiền phức. Đường Chí Toàn châm trước ngôn ngữ, Chu đại nhân, theo hạ quan điều tra, Hà Thư Mặc mua quan mua vào tới. Hắn tại Dũng Võ doanh danh tiếng cực kém, chẳng những không có chút nào thành tích, còn cùng đồng liêu tấp nập xung đột. Ý của ta là, ngài nếu không suy tính một chút hắn đi ở cũng không thể lưu một cái không làm việc đảng hoàng người, bôi đen chúng ta Ngự đỉnh ti, để Ngụy đảng người chế giễu a. Liên quan tới Hà Thư Mặc nghe đồn, Chu Lương Thần kỳ thật không là hoàn toàn không có nghe thấy. Hắn sở dĩ nguyện ý phóng túng người này, có một cái nguyên nhân rất trọng yếu là, người này đã từng bị Nương Nương khích lệ qua. Nếu như hắn không có đoán sai, Hà Thư Mặc lúc trước giận mắng Ngụy Thuần, Nương Nương phái bên người nữ hầu chuyển chỉ, là một loại mịt mở minh biếm thực tưởng. Đại biểu Nương Nương kỳ thật cũng không tức giận, phát động bất quá là làm dáng một chút. Nói thực ra, Hà Thư Mặc đi ở, Chu Lương Thần căn bản không quan trọng. Hắn ngày thường cẩn thận từng ly từng tí, sợ hai chính là Ngụy đang thế lực, Hà Thư Mặc sau lưng cũng không có gì người có thể uy hiếp được hắn. Hắn không đáng đối Hà Thư Mặc cố kỵ rất nhiều. Nhưng là, Hà Thư Mặc dù sao nổi tiếng bên ngoài, nếu Nương Nương chợt nhớ tới Ngự đỉnh ti có như vậy một người, mà người kia lại bị mình cách trước. So với Nương Nương lửa giận, Chu Lương Thần càng muốn đắc tội Ngụy đảng. Vô luận như thế nào, Chu Lương Thần không có ý định có nổi. Ngươi Đường Chí Toàn đã không thích người này, ngươi liền tự nghĩ biện pháp, đừng đem lão tử liên lụy đi vào. Chu Lương Thần hai tay chắp ở sau lưng, cắt chém ý tứ rất rõ ràng, các ngươi Dũng Võ doanh nội bộ sự tình, chỉ cần không phải quá phận, liên quan đến căn bản quan coi là đều có thể hòa khí giải quyết. Thật đến thủy hỏa bất dung thời điểm, riêng phần mình mang lên chứng cứ, lại đến tìm bản quan quyết định gắn liền với thời gian không muộn. Đường Chí Toàn khỏe miệng giật một cái. Ti chính ý tứ rất rõ ràng, hắn sẽ không giúp mình đối phó Hà Thư Mặc. Nhưng tương tự, hắn cũng sẽ không giúp Hà Thư Mặc đối phó chính mình. Cái này chợt nhìn rất công bằng. Nhưng cân nhắc đến, hắn Đường Chí Toàn là tại Ngự đỉnh ti lập xuống qua công lao hãn mã già sứ giả, mà Hà Thư Mặc bất quá vừa mới đến nửa tháng. Đường Chí Toàn chắc tay, quay người rời đi. Chu Lương Thần cầm lên Đường Chí Toàn đặc địa đưa tới dược liệu, xa xa đã đánh qua. Tâm ý nhận, đồ vật lấy về đi. Không rẻ. Đường Chí Toàn đón lấy dược liệu, trong lòng đối Hà Thư Mặc điều tra hắn hoài nghi, giờ phút này đã tin 8 phần. Buổi chiều, Hà Thư Mặc giống như lăng đầu thành tiếp tục bái phòng ti chính. Cùng Đường Chí Toàn khác biệt, Hà Thư Mặc mỗi lần mang tới dược liệu, thuốc bổ, rượu thuốc đều cũng không phải là rất đắt. Kết hợp gia cảnh của hắn cân nhắc, những vật này đều là hắn loại thiếu gia này hoàn toàn có thể mua được. Chu Lương Thần liếc một cái Hà Thư Mặc mới mang dược liệu, nói, lần sau đừng mua, cái này mấy vị thuốc, các ngươi hạ tam phẩm võ giả ăn hữu dụng. Bản quan ăn, cùng uống nước không có khác nhau, lãng phí tiền. Trong nhà lão đầu tự sẽ kiếm, biết kiếm tiền cũng không có tao đạp như vậy. Hà Thư Mặc thiếu đạo, ta tặng chính là một cái thái độ. Tuổi không lớn lắm, nhân tình vị cũng không nhỏ. Chu Lương Thần lắc đầu, trong lòng cảm giác được một tia kỳ quái, cái này Hà Thư Mặc nhìn xem cũng không giống là sẽ đắc tội Ngụy tướng người à, hắn ngày đó mắng Ngụy tướng, là đầu óc đột nhiên không dùng được sao? Người đem những này công phu, tốn chút trên người Đường Chí Toàn, hắn tự nhiên sẽ tận tâm đợi ngươi, ngươi cần gì phải tìm đến bạn con đâu? Hà Thư Mặc đạo, ta là có tiền, ta không phải ngốc. Đường Chí Toàn nhảy nhót không được mấy ngày. Chu Lương Thần ngạc nhiên về sau, không nói cười, vậy ngươi hướng ta chỗ này chạy, là sớm bái mã đầu tới. Ti chính không chê, hạ quan tự nhiên nghĩ hôn cái quần mặt. Lời nói vô căn cứ. Chu Lương Thần lắc đầu. Trong lòng tự đủ cái này Dũng Võ doanh người thật có ý tứ, lớn muốn đối phó tiểu nhân cũng không phục lớn. Huống chi Đường Chí Toàn tại Ngự đỉnh ti kinh doanh nhiều năm, kia là nói ngã liền ngã sao. Người bên ngoài có lẽ không biết, nhưng Chu Lương Thần trong lòng rõ ràng, Đường Chí Toàn sau lưng còn có triều đường tam phẩm đại quan làm chỗ dựa. Năm đó Ngụy đảng không phải không tìm qua hắn phiền phức, cuối cùng không phải cũng không giải quyết được gì sao? Ngươi một cái mới vừa vào cửa thất phẩm hành động, dựa vào cái gì? Đúng a? Chu Lương Thần đột nhiên kịp phản ứng. Hà Thư Mặc loại kia ra cảnh, dựa vào cái gì cùng Đường Chí Toàn đấu đâu? Đột nhiên, một cái không dễ dàng phát giác chi tiết hiện lên ở Chu Lương Thần náo hải. Ngày đó, Quý Phi nương nương phái ra nữ hầu đến Ngự Đỉnh Ti truyền chỉ. Tại truyền chỉ trước đó, nữ hầu quét mắt một chút bốn phía, giống như là đang tìm cái gì người. Loại này khác thường chi tiết, chạy không khỏi phụ trách tra án Ngự Đỉnh Ti Ti chính con mắt. Bình thường tới nói, ánh mắt giao lưu tồn tại ở làm bộ xa lạ người quen ở giữa. Tỷ như liên quan đến nội ứng bản án, thường xuyên cần lưu ý phạm nhân ánh mắt. Nương nương bên người nữ hầu, cùng Ngự Đỉnh Ti người nào đó có biết. Điều này đại biểu cái gì? Nhìn xem trong viện một mình luyện võ Hà Thư Mặc, Chu Lương Thần tâm tư khẽ động, dù sao hắn đoán sai lại không sẽ như thế nào, không bằng sớm bán cái mặt mũi. Thân thể ngươi cơ sở không tốt, khí huyết không đủ, luyện cũng là luyện không. Ngươi mang mấy vị thuốc, cầm đi ngâm nước, uống luyện thêm. Đừng mệnh chết tại bản quan phòng trước. Chương 31, lòng người bàng hoàng chương 31, lòng người bàng hoàng người viết tiểu thuyết trong miệng ai cũng thích tam ti hội thẩm bình thường chỉ là đại lý tự hình bộ ngự sử đại ba cái nha môn. Trong đó, đại lý tự phụ trách kinh sư bách quan, cùng kinh thành nặng đại án kiện thẩm tra xử lý, hình bộ phụ trách phúc tra cả nước vụ án, giám ngục cùng pháp lệnh chế định, ngự sử đại phụ trách giám sát tư pháp chấp hành, vạch tội quan viên. Bởi vậy, phàm là kinh thành có nặng đại án kiện, đều quấn không ra cái này ba cái nha môn. Nói cách khác, cái này tam ti một khi bắt đầu bận rộn, liền đại biểu có thể có chút vụ án đã phát sinh. Vũ cử gian lận, liên lụy rất rộng, tất nhiên tại tam ti chú ý bên trong. Lúc này đại lý tự cổng, các lộ quan viên hành tung nội vàng, Đường Chí Toàn lặng lặng tìm cái cửa hàng uống rượu, giống như là đang chờ người. Giữa trưa, một vị đại lý tự quan viên nội vàng đi ra ngoài, đi vào phụ cận cửa hàng giải quyết cơm trưa. Đường sư quan, nhà bên trong bận chuyện, để cho ngươi chờ lâu. Không dám không dám, đại nhân mời, ta cũng là vừa tới. Đường Chí Toàn tự mình rót rượu, tùy ý hỏi một chút, không biết đại nhân gần nhất đều đang bận rộn chút chuyện gì à? Đại lý tự quan viên thuận miệng nói, tự nhiên là công sự. Không giống Ngự Đỉnh Ti bên kia thanh nhàn. Đâu có, người tài giỏi đúng là luôn có nhiều việc phải làm, đều là quý ti tại thay chúng ta sở quốc phụ trọng tiến lên a. Ha ha. Một bữa cơm về sau, Đường Chí Toàn suy nghĩ hắn vừa rồi dò thăm tin tức. Đại lý tự đúng là, người kia mặc dù không có nói rõ, nhưng nghe ngữ khí, tựa hồ có chút khó giải quyết, không giống như là bình thường nhỏ án, mà là đại án. Tại sở quốc có thể được xưng tụng đại án bản án, tối thiểu cũng phải liên quan đến tứ phẩm lấy thượng quan viên. Vũ cử gian lận án, liên quan đến binh bộ, lễ bộ, nếu như bị tra, tất nhiên là thỏa thỏa đại án. Kết hợp với Ngự Đỉnh Ti Ti chính thái độ, cùng Hà Thư Mặc phách lối cử chỉ khác thường. Đường Chí Toàn tâm thần có chút không tập trung. Cái này Hà Thư Mặc, một cái chỉ là thất phẩm, coi như đối ta bất mãn, dựa vào cái gì khiêu động vụ án lớn như vậy? Chẳng lẽ nói, là có các đại nhân khác vật, tại sao lưng của hắn trợ giúp? Sẽ là ai chứ? Đường Chí Toàn nhất thời tìm không thấy người giật dây, dù sao, hắn tại Ngự Đỉnh Ti làm quan nhiều năm, thù không ít người, về phần hắn phía sau chỗ dựa, binh bộ thị lang cửu địch, kia càng là trải rộng triều chính. Sa không nói, liền nói gần nhất binh giáp thất thiết án Trương Quyền khiến Ngụy Đảng mặt mũi mất hết, muốn chơi đổ Trương gia Ngụy Đảng, chỉ sợ không phải số ít. Việc này được nhanh điểm cáo chi thị lang. Nhược chân liên quan đến Trương gia, vậy liền không phải ta có thể xử lý chuyện. Trung Bình Tấn đóng tốt, hai tay để nằm ngang, đừng lộn xộn. Ti chính tiểu viện, Hà Thư Mặc tại Hàn Tô cùng Chu Lương Thần song trọng chỉ đạo dưới, rốt cuộc cần ẩn mò tới võ đạo nhập môn cánh cửa. Vượt qua, liền có thể chính thức đặt chân cửu phẩm, trở thành một chân chính võ thần đạo mạch người tu hành. Nói thật nhẹ nhàng, nhưng trên thực tế cũng không dễ dàng. Nếu không phải thuốc đại bổ một mực ăn, Hà Thư Mặc cảm giác hắn lúc nào cũng có thể đột tử. Ti chính đại nhân, ta có một vấn đề. Nói. Chu Lương Thần đong đưa ghế đu, dù bận ung dung nhìn mồ hôi đầm địa, hai chân run lên một vị nào đó người mới học. Ti chính đại nhân, người võ thần đạo mạch nhập môn pháp quả thật không tệ, nhưng vẫn là quá phí tinh lực, có hay không đơn giản hơn lại cường thế tu luyện pháp tiến cử lên? Có lão đệ, có. Cái gì? Bá vương đạo mạch. Bất quá bá vương đạo mạch chính thống tại Giang Thị. Ngươi tại kinh thành lấy được tu luyện pháp hơn phân nửa tàn khuyết không đầy đủ, nếu như không có bản sự bái nhập lệ ra, tất nhiên đi không dài xa. Bá vương đạo mạch mặc dù đơn giản, nhưng tệ nạn đồng dạng rõ ràng, chân khí của nó bá đạo vô cùng, tu luyện phong hiểm rất cao. Nếu không có sư phụ trưởng bối thời khắc giám sát đôn nắn, rất dễ dàng công hạnh sai đường, tự phế võ công. Vừa dứt lời, Chu Lương Thần đặc điểm bổ sung đầy miệng, đương nhiên, những này vấn đề nhỏ bé sẽ chỉ xuất hiện tại bình thường người tu hành trên thân. Ở Thiên Phú Tuyệt Luân, kinh tài tuyệt diễm quý phi nương nương trước mặt, còn như gà đất chó sành, chạm vào liền tan nát, không đáng giá nhắc tới. Hà Thư Mặc thầm nghĩ, nói đều đã nói như vậy, cũng phải cưỡng ép đem nữ nhân vật phản diện ngoại lệ ra ngoài, ta nhìn ti chính ngươi cũng là quá muốn tiến bộ. Chu Lương Thần đong đưa ghế đu, đề điểm nói, đừng mơ mộng háo huyền. Bá vương đạo mạch cùng toàn bộ lệ gia có vinh cùng đinh, không phải ngươi có thể trèo cao bên trên. Theo ta được biết, ngoại nhân nghĩ tiếp xúc hoàn chỉnh bá vương đạo mạch, hoặc là ở rể, hoặc là bán mình, không có thứ hai con đường. Chúng ta võ thần đạo mạch sở dĩ có thể trở thành giang hồ chủ lưu, tự nhiên có độc đáo ưu thế. Đồng phẩm cấp võ đạo người tu hành, sẽ không thua bất kỳ một cái nào tu luyện đạo mạch. An tâm tu hành, không cần hâm mộ người khác. Ban đêm, Đường Chí Toàn đốt xá cổng, một vị che mặt thường phục tráng hán chở mình lên ngựa, thừa dịp người ở thưa thất thời điểm, đêm khuya chạy tới nội thành. Nội thành, Trương phủ. Trong thư phòng, Trương Quyền ngựa trên ghế chậm chậm chớp mắt. Trước bàn của hắn, trưng bày không ít sách tin. Có chút là bởi vì binh giáp thất thiết án cho Trương Quyền trúc sở quốc quốc thủ không nhỏ, tin tức truyền lại cần thời gian. Ngoại nhân chỉ biết là Trương Quyền đại xuất danh tiếng, chân chính nội tình hoàn toàn không biết. Có chút là địa phương môn sinh, viết thư nắm trương quyền tại kinh thành làm việc hứa hẹn chỗ tốt đương nhiên sẽ không ít. Có chút thì liên quan đến vay mượn tiền khoản, bổ khuyết binh khí đường lỗ hổng về sau, trương gia nhập không đủ suất, lúc trước xa hoa quen thuộc, dưới mắt sắc thực thiếu tiền. Lao ra, nhị thiếu gia chuyện này, lao nô xử lý xong. Trịnh Trương Thuận nói khẽ, bỏ ra chút bạc, để nơi đó huyện nha phán quyết một cái nam đạo nữ sướng. Nhị thiếu gia là nữ nhân kia đứng đắn đơn khách, thiếu gia thiện tâm, nghĩ đến dùng tiền giúp nữ tử ly hôn, nhưng nam nhân kia bởi vậy tâm sinh đố kỵ, phản cứ gọi nữ tử mất mạng. Ừ, nhà này người thân thích cũng chuẩn bị tốt, chớ có phức tạp. Lao gia yên tâm, đã phái người ra khỏi thành đánh điểm rồi. Địa phương nhỏ xuất thân, kiến thức ngắn, cho thêm ít mà thôi. Trương Quyền khoát tay áo, Trịnh Trường Thuận mất đi lui ra. Một lát, Trịnh Trường Thuận lại lần nữa trở về. Lao gia, ngự đình ti đường sử quan cầu kiến. Trương Quyền từ chợp mắt bên trong mở mắt, kỳ quái nói, hắn tại sao lại tới? Lần trước, ngươi không có nói với hắn rõ ràng. Đường sử quan sắc mặt không tốt, chỉ sợ không phải lần trước sự tình. Gọi hắn tiến đến. Đường Chí Toàn tiến thư phòng, nhìn thấy đỏ chót quan bảo Trương Quyền, lập tức túi người chào thật sâu. Hạ quan Đường Chí Toàn, bái kiến thị lang đại nhân. Không cần đa lễ, ngươi đêm khuya tới chơi, có việc gấp. Đại nhân, hạ quan hoài nghi, Hà thư mặc đem ý nghĩ đánh tới ngài trên đầu. Trương Quyền con ngươi hơi co lại, nhưng chỉ thế thôi. Làm quan trường lao tướng, hắn cũng sẽ không bị một chút tin đồn thất thiệt tin tức hù đến. Nói thế nào? Đường Chí Toàn một năm một mười mà đem hắn gần nhất tao nộ, Hà thư mặc biểu hiện, ti chính thái độ, cùng đại lý tự tình huống toàn bộ hồi báo cho Trương Quyền. Hạ quan coi là, Hà thư mặc tất coi ỷ vào, không phải hắn dựa vào cái gì đối hạ quan phát ngôn bừa bãi. Đường Chí Toàn nói xong, thật lâu không thấy Trương Quyền động tĩnh. Hắn thoáng ngẩng đầu, chỉ gặp vị này tam phẩm thị lang, nhíu mày trầm tư. Một thời gian uống cạn chung trà quá khứ, Trương Quyền chậm rãi mở miệng, năm đó vũ cử, đúng là không khí chủ lý, nhưng ngươi có thể thám hoa, cùng lão phu có gì liên quan? Đường Chí Toàn kinh ngạc nói, đại nhân, chúng ta là đồng hương, năm đó, Trương công tử. Trương Quyền ngắt lời nói, nâng hiền không tránh thân, đồng hương không là vấn đề. Vâng, nhưng Đường Chí Toàn muốn nói, nhưng ta đưa hành lễ cũng là thật. Nếu không có con trai của ngài Trương Bất Khí âm thầm vận hành, ta làm sao có thể cầm tới thi vấn đáp điểm cao? Bất quá nhìn Trương Quyền cái này thái độ, chẳng lẽ hắn thật không biết thi vấn đáp sự tình? Việc này bản quan biết, bản quan ngày mai hỏi một chút không khí, có tin tức gì, để Trường Thuận cáo chi ngươi. Trương Quyền ngữ khí như thường, vô dụng mệnh lệnh ngữ khí, nhưng cùng mệnh lệnh không khác. Là hạ quan cáo lui. Đường Chí Toàn sau khi đi, Trương Quyền đối Trịnh Trường Thuận nói, gọi không khí dùng danh nghĩa của ta đi hỏi thăm một chút, trong khoảng thời gian này đại lý tự cùng hình bộ đều đang bận rộn cái gì. Chương 32, quân tử báo thủ. Chương 32, quân tử báo thủ không có gì ngoài 7 ngày một lần, sở quốc chính thức bách quan tảo triều. Ngụy đảng cùng quý phi đảng đều có mình tự mình nghị sự nhỏ triều hội. Nhỏ triều hội từ đảng thủ chủ trì, các đảng cao tầng tham dự, chủ yếu dùng để thương thảo các bộ hạng mục công việc. Đương nhiên, bên ngoài khẳng định không thể nói là triều hội, dù sao ngụy đảng cùng quý phi đảng đều là thần tử, không có quân vương. Gọi triều hội không khác như phản. Ngụy đảng văn nhân chiếm đa số, đối nội nhỏ triều hội bên ngoài gọi là tranh viên thi hội. Đánh lấy làm thơ phẩm từ danh nghĩa, cô đảng thảo luận chính sự sự tình. Kinh thành, tranh viên. Trong vườn trăm hoa đua nở, đình đài lầu cát xen vào nhau tinh tế. Một chỗ bên trong nhà cát, ngụy đảng đại quan lần lượt đến đông đủ. Đảng thủ ngụy tuần từ không cần phải nói. Triệu Thế Tài, Trần Cầm Ngọc chờ trong triều trọng thần thình lình xuất hiện. Có vị ngụy đảng đồng liêu gặp Trần Cầm Ngọc, nói: "Đức Trương à, ngươi hôm nay rạng rỡ à, đây là trong nhà vừa vui đến quý tử rồi." "Đức Trương." Trần Cầm Ngọc chữ. Đối mặt đồng liêu, Trần Cầm Ngọc cười to đáp lại. Hắn xác thực vui vẻ. Vài ngày trước, hắn từ Hứa Khiêm công tử trong tay thu được đại ngụy đế quốc biến pháp bản thảo. Sau khi trở về một khắc không ngừng, suốt đêm khổ đọc. Đọc hiểu toàn thiên, cuối cùng xác định, cuốn sách này cực dai, nội dung hồn nhược thiên thành, tất nhiên có thể gây nên tiềm lòng xem lão thiên sư hứng thú. Có thể nói, hắn chỉ dùng 5000 lượng bạc, cộng thêm một cái không trọng yếu ân tình, liền đổi được cử đi thái thường tự khanh cơ hội. Vậy làm sao có thể để ép được khỏe miệng? Mấy ngày gần đây nhất, hắn chính tìm người sao chép bản thảo, đóng gói thành sách, cũng không thể cho lão thiên sư nhìn Hứa Khiêm bản thảo a. Hứa Khiêm công tử tài hoa quả thật không tệ, nhưng cái kia một tay chữ quả thực không dám lấy lòng. Cuốn sách này một khi đóng sách hoàn thành, lập tức đưa đi tiềm lòng xem. Việc quan hệ tiền đồ, Trần Cầm Ngọc không dám chút nào trì hoãn. "Là A Đức Trương, ta nhìn ngươi hôm nay trên mặt hồng quang, người đều trẻ 10 tuổi. Lại có một vị ngụy đảng đồng liêu đi theo tiếu đạo." Trần Cầm Ngọc đáp lại nói, "Ha ha, gần nhất án liệu hữu hiệu, xác thực càng già càng dẻo dai, bị chê cười, bị chê cười." Hết thảy đều kết thúc trước đó, Trần Cầm Ngọc cũng không tính công khai hắn thu hoạch được đại ngụy đế quốc, biến pháp sự tình. Vừa đến, sự tình lấy mà thành, ngữ để thất bại, thành công trước không thể sốt ruột khánh công, nếu không dễ dàng vui quá hóa buồn. Thứ hai, Trần Cầm Ngọc nghe nóng, Hứa Khiêm cùng bút danh của hắn yêu lặn xuống nước tiểu lang quân đều không nổi danh, căn bản không ai nghe qua. Đã như vậy, không bằng liền để yêu lặn xuống nước tiểu lang quân tiếp tục vô danh xuống dưới, tốt nhất có thể vì hắn một người sử dụng. Nếu như nhiều mặt đấu giá, hắn Trần Cầm Ngọc chưa hẳn có thể cầm tới lợi ích lớn nhất. Chúng thần đến đông đủ, tranh biên thi hội chính thức bắt đầu. Chủ trì thơ sẽ cũng không phải là ngụy tướng, mà là từ đảng bên trong quan viên thay phiên đảm nhiệm. Nghe nói Vân Lư thư viện mới ra một bài danh thiên, chúng ta liền do này bắt đầu. Không phải là kia thủ tặng Dương Chính Đạo a? Thật là này thơ, viết thật sự là tốt, loại kia giạt rào xuân ý đập vào mặt. Đúng vậy a, chỉ là tác giả Hứa Khiêm, là ai môn hạ? Ưu tú như vậy hậu bối, ta làm sao lúc trước chưa từng nghe qua? Nhìn đề mục, tất nhiên là Dương đại nho môn hạ, cái này còn phải hỏi. Ai, đã như vậy, Lưu Sư Minh, Hứa Khiêm tính là sư đệ của ngươi a? Là ta cô lậu quả văn, lão sư mới đổ lợi hại như thế, ta lại hoàn toàn không có nghe nói. Xem ra là thư viện về đến ít. Hội trường thảo luận nhiệt liệt, Trần Cẩm Ngọc sống chết mặc bay, hoàn toàn không lên tiếng. Thầm nghĩ trong lòng, Hứa Khiêm ta ngược lại thật ra gặp qua, nhưng các ngươi vạn nhất biết, người này chẳng những am hiểu làm thơ, am hiểu hơn tiểu thuyết, sợ không phải đến hủ chết. Triệu Thế Tài mắt thấy cục diện hơi không khống chế được, không khỏi nhẹ hò khan vài tiếng. Tranh biên thi hội, mặc dù là lấy thơ mở đầu, nhưng không phải thật sự để cho bọn họ tới thảo luận thi tử. Hôm đó triều đình biện luận, ta Triệu Thế Tài bị Yêu Phi đối đến á khẩu không trả lời được, ta nhận. Nhưng là có một việc, ta một mực nghĩ mãi mà không rõ, Yêu Phi bên kia dựa vào cái gì chuẩn bị đến như thế đầy đủ. Binh giáp thất thiết án chúng ta chuẩn bị nhiều năm, trong lúc đó nghiêm cẩn giữ bí mật, người biết cực ít. Trừ phi có nội ứng, đem việc này sớm tiết lộ cho Yêu Phi. Không phải, ta nghĩ không ra cái khác khả năng. Triệu Thế Tài nội ứng chi hỏi để thi hội những người tham dự câm như hến. Bởi vì Ngụy Đảng đám quan chức cũng không xác định, cái này nội ứng đến tuột cùng là chính Triệu Thế Tài nghĩ ra được vẫn là có người mượn Triệu Thế Tài miệng nói ra được. Nếu như là cái trước, thế thì còn tốt, vạn nhất là cái sau, chỉ sợ thời gian liền khó qua. Nhưng có chứng cứ. Ngụy tướng nhìn xem Triệu Thế Tài. Triệu Thế Tài vội vàng nói, hồi thưa tướng, ta đã phái người điều tra Trương Quyền trong một tuần hành trình, không có chút nào dị thường. Cho nên hạ quan coi là, nhất định là có người sớm hướng Yêu Phi tiết lộ kế hoạch, cái này mới đưa đến Yêu Phi triệu Trương Quyền bọn người vào cùng, sớm thương lượng đối sách. Triều đình rằng co, Yêu Phi lại mượn Trương Quyền miệng phá hủy chúng ta kế hoạch. Nội ứng để lộ bí mật, Yêu Phi chuẩn bị, hoàn mỹ ứng đối, thất bại Ngụy Đảng. Logic bên trên không có vấn đề gì cả. Nhưng Ngụy Thuần vẫn hỏi, nhưng có chứng cứ? Không có. Ngụy Thuần khiển trách, chư vị đang ngồi, nhiều năm khổ độc, ai không phải một mảnh trung tâm, khẩn thiết báo quốc. Ngươi không có chứng cứ, không nên nói lung tung, rét lạnh sư minh đệ trái tim. Triệu Thế Tài cúi đầu nhận sai, là ta cân nhắc không chu toàn. Học sinh cũng là trừ yêu sốt ruột. Ngụy Thuần như Thái Sơn nguy nga bất động, đừng nói với ta. Triệu Thế Tài quay người đối mặt đám người, chắp tay cúi đầu, hành đại lễ. Chư công, là Triệu Mô đường đột. Dưới đáy đám người liên tục khoát tay, thay Triệu Thế Tài khuyên. Kể một ít Triệu sư minh sát thực thành khẩn đều do Yêu Phi quá giảo hoạt loại hình. Toàn bộ thi hội vui vẻ hòa thuận, toàn ra sung sướng. Trần Cẩm Ngọc thầm nghĩ, tốt một cái kẻ sướng người họa, việc này về sau, Triệu Thế Tài sợ là địa vị ổn định, tiếp tục xung làm ngụy tướng phụ tá đắc lực, ổn thỏa hình bộ thị lang chi vị. Tiểu Cao, giúp ta một tay, ta nhanh không chống nổi. Không rút, loại chuyện này còn tự thân đi làm tốt một chút. Ngự đình ti dung võ doanh bên trong, Hà Thư Mặc sắc mặt đỏ lên, ngay tại nếm thử vận dụng công pháp, đem chân khí trong cơ thể thu thập lại, cũng khống chế bọn chúng dựa theo công pháp vận hành đường đi làm chu thiên vận chuyển. Trải qua mấy ngày liền khổ tu, hắn rốt cục nhanh hoàn thành chân khí trong cơ thể thứ một cái chu thiên vận hành, từ đây thoát khỏi phàm nhân, bước vào võ đạo người tu hành liệt kê. Chỉ cần cái này vòng chân khí có thể vận hành thành công, võ đạo cửu phẩm liền cầm xuống. Cao Nguyệt tại Hà Thư Mặc bên cạnh nín hơi ngưng thần, không dám chút nào quá nhiều cái dậy. Phẩm cấp tấn thăng thời khắc, đối với mỗi một vị người tu hành tới nói đều mười phần mấu chốt. Ra nửa điểm đường rẽ, cũng dễ dàng công hạnh sai đường, tẩu hỏa nhập ma. Môn này lương làm sao sai lệch? Đi. Đường Chí Toàn thanh âm tại ngoài viện vang lên, một đạo khuấy động chân khí tùy theo xuất hiện, đâm vào cửa trên xà nhà, tiếp theo như là sóng nước quét tán mà đến. Đường Chí Toàn chân khí trong chớp mắt tác động đến biệt tử. Hà Thư Mặc yếu đuối chân khí nhận ngoại lai chân khí ảnh hưởng, lập tức tiêu tán hơn phân nửa, tấn thăng chi thế, im bặt mà dừng. Giờ phút này, hắn chỉ cảm thấy kinh mạch nói nói, máu chảy nghịch hành, tiếp theo miệng bên trong ngọt ngọt, nếm đến mùi máu tươi. Cao Nguyệt thấy thế, một trường chân khí đập vào Hà Thư Mặc phía sau, giúp hắn ổn định thương thế. Hắn cố ý. Cao Nguyệt thấp giọng nói. Hà Thư Mặc biết miệng, lộ ra một loạt màu đỏ răng, ta biết. Ngươi đừng xúc động. Ta giúp ngươi ổn định chất khí, cùng lắm thì tĩnh dưỡng mấy ngày lại đột phá cửu phẩm. Ừm, quân tử báo thủ, ba ngày không muộn. Cao Nguyệt cảm thấy kinh ngạc, nàng còn tưởng rằng Hà Thư Mặc nhất định sẽ xúc động tới. Bất quá nàng lập tức ý thức được không đối, ba ngày. Tại sao là ba ngày? Không phải 10 năm sao? Ngươi đoán. Chương 33, Thạch Sùng gãy đuôi chương 33, Thạch Sùng gãy đuôi Ngọc Tiêu Cung, dưỡng tâm điện. Ngự thiện phòng thái giám xếp hàng dài, mỗi người mang theo một cái hộp cơm túi đầu đứng ở ngoài điện. Mấy hơi về sau, trong điện truyền chỉ, nương nương dùng nữa. Bọn thái giám được chỉ lệnh, nối đuôi nhau tiến vào trong điện, đem ngự thiện phòng tỉ mỉ chuẩn bị thức ăn, từng cái bày ở rộng lớn trên cái bàn tròn. Hết thể hoàn thành, cất kỹ hộp cơm, lại nối đuôi nhau ra điện, chỉnh tề đợi ở ngoài điện. Toàn bộ quá trình cấp tốc, yên tĩnh. Chờ quý phi nương nương ý thức được nên lúc ăn cơm, một bàn món ngon đã bố trí xong. Nhưng cái này còn chưa kết thúc. Nương nương ngồi vào vị trí lúc, một đội cung nữ cầm trong tay chậu đồng, khan, thấu vu hầu hạ ở bên. Quý phi nương nương sẽ trước rửa tay, súc miệng, sau đó mới bắt đầu dùng cơm. Dùng cơm thời điểm, trưởng bối không nói, văn bối không nói. Bất quá dưỡng tâm điện liền Lệ Nguyên Thục một người, tự nhiên không phân cái gì trưởng bối văn bối. Lệ Nguyên Thục trong tay nâng một cái lớn chừng bàn tay chén nhỏ, bên trong đựng lấy nửa bát phóng ánh sáng long lanh cơm. Là mỹ danh truyền xa năm họ quý nữ, nàng lúc ăn cơm đồng dạng giảng cứu chi tiết, thận trọng ưu nhã, hữu lễ có tiết. Đầu ngón tay nắm ngọc đũa phần đuôi, kẹp lên phân lượng thích hợp thức ăn, ngược lại đưa đến trong miệng anh đảo. Nàng ăn đến rất nhanh, nhưng lặng yên ý mắng. Đồ ăn tiến vào miệng nhỏ, liền giống bị đè xuống yên lặng ấn phím, chỉ có thể nhìn thấy nàng cái cằm đang động, lại nghe không được một điểm thanh âm. Vô luận rau quả vẫn là thịt đồ ăn, đều vừa vặn có thể đưa vào trong miệng, xì dầu, giấm chua trở mang nhan sắc nước, một tơm một hào đều dính không đến nàng tiểu diễm ướt át trên môi. Lệ Nguyên thuộc tướng ăn ưu nhã nhã nhặn, nhưng kỳ thật không chậm, sức ăn cũng không nhỏ, không phải cái gì lướt qua tức no bụng mảnh mai tiểu thư. Chỉ là bởi vì quá cảnh đẹp ý vui, dẫn đến tổng khiến người ta cảm thấy nàng ăn đến không nhiều. Cơm chưa kết thúc, Lệ Nguyên thuộc lại đem lau miệng, súc miệng, rửa tay quá trình đi một lượt. Cái này mới đứng dậy tiêu thực. Nương nương, Trương gia có động tĩnh, đây là Ngọc Thiền đưa tới tin tức. Hàn Tô yên lặng chờ Lệ Nguyên thuộc căn xong, đi đến ngoài điện tản bộ lúc, mới trình lên tình báo. Lệ Nguyên thuộc tiếp nhận thư tín, nhìn lướt qua, còn cho Hàn Tô. Trương Quyền quả nhiên phái người đi đại lý tự nghe ngóng tin tức. Hàn Tô ngữ khí lo lắng, nương nương, ngươi nói Hà Thư mặc trò vặt, có thể lừa gạt đến hắn sao? Lệ Nguyên thuộc kỳ quái đánh giá Hàn Tô một chút, giống như không nghĩ tới, nha đầu này còn thật quan tâm người nào đó. Nhưng nàng cũng không nghĩ nhiều, chỉ nói, chỉ dựa vào Hà Thư mặc khẳng định cũng được. Nhưng nếu như mượn ngụy đàn thế, hơn phân nửa có thể thành. Thế nhưng là, Trương Quyền nếu như thăm dò được, đại lý tự tra căn bản không phải hắn bản án, đây chẳng phải là phí công nhọc sức? Không sao. Vì cái gì? Lệ Nguyên thuộc nhìn về phía nơi xa, ngựa khi yếu ớt, bởi vì hắn là lao hồ ly, một khi ngửi được nguy hiểm, cái nào sợ không phải nhằm vào hắn, hắn cũng sẽ làm ra phản ứng. Tựa như bị hoảng sợ thạch sùng, gây đôi cầu sinh. Hàn Tô cái hiểu cái không, cảm giác những này chơi tâm nhãn người đều quá giàu hạn. Đúng rồi nương nương, ngài còn có một phần tin, là Tạ gia tiểu kiếm tiên gửi tới. Hàn Tô trình lên thư tín. Lệ Nguyên thuộc tiếp nhận, xé mở, nhanh chóng nhìn lướt qua, Tạ gia có một cái vãn bối muốn tới kinh thành tu hành. Tạ Vãn Tùng mời bạn cung chiếu cố một chút muội muội của hắn. Nương nương kia, cái này Tạ gia tiểu nương họ gì tên gì, chúng ta muốn phái nhân thủ bảo hộ một chút nàng sao? Không, nếu là tu hành, vạn sự liền dựa vào chính nàng. A, nương nương, cái này vạn nhất nếu là có chuyện bất trắc, liền trở thành chúng ta sai lầm. Mà lại tiểu kiếm tiên mặt mũi chúng ta dù sao cũng phải cho một cái đi, đều là năm họ, đồng ký liên tri, hắn còn cùng ngài giao thủ qua. Lệ Nguyên thuộc lạnh hừ một tiếng, nôn tử không chút khách khí, bại tướng dưới tay có cái gì mặt mũi. Sau đó đem thư tín ném cho Hàn Tô, nói, chính ngươi nhìn xem, Tạ Vãn Tùng chiếu cố là có ý gì. Hắn trên miệng nói là chiếu cố, thực tế là muốn cho bản cung xuất thủ, thay hắn hảo hảo gõ một cái Tạ tiểu đương. Hàn Tô đọc thư kiện, phát hiện nương nương nói còn đúng là không sai. Tiểu kiếm tiên ngại muội muội của hắn kinh nghiệm sống chưa nhiều, quá hiểm nghĩa, về sau sợ là gặp nhiều thua thiệt, đặc địa đưa tới kinh thành nhiều hơn lịch luyện. Hàn Tô cất kỹ thư tín, thầm thì trong miệng, ca ca gọi Tạ Vãn Tùng, muội muội gọi Tạ Vãn Đường, đều cùng thực vật có quan hệ, em hai. Nội thành, Trương phủ. Cha, cha. Đại lý tự có tin tức. Trương gia đại thiếu Trương Bất Khí bước nhanh xuyên qua hành lang, bước chân hắn nhẹ nhàng, trên mặt hỉ khí. Đêm qua, quản gia Trịnh Trường Thuận đem Đường Chí Toàn cung cấp tin tức trong đêm cáo chi hắn, liên quan tới 18 năm trước một lần kia vũ cử gian lận. Bởi vì là người trong cuộc, Trương Bất Khí ký ức vẫn còn mới mẻ. Lúc ấy hắn mới vào quan trường, không đủ kinh nghiệm, mọi thứ đều muốn trước thỉnh giáo Trương Quyền, sau đó lại làm định đoạn. Năm đó, Đường Chí Toàn lấy đồng hương chi danh cho hắn tặng lễ, nhưng Trương Bất Khí cảm thấy Đường Chí Toàn thành ý không đủ, không có ý định ra tay giúp đỡ. Hắn đem việc này nói cho Trương Quyền, hy vọng đạt được phụ thân khích lệ. Nhưng Trương Quyền lại nói, Trương gia tại Ngự Đỉnh Ti không có thai mắt, không bằng thuận nước đẩy thuyền, đưa Đường Chí Toàn tiến vào Ngự Đỉnh Ti, làm Trương gia đặt ở Ngự Đỉnh Ti một con mắt. Việc này mặc dù đạt được thành công lớn, nhưng dù sao liên quan đến gian lận, vạn nhất bị người bắt được nhược điểm, Trương gia chịu không nổi. Huống chi là dưới mắt cái này thời tiết. Trương Bất Khí tối hôm qua một đêm không ngủ, buổi sáng trời tờ mờ sáng, liền lập tức đứng dậy đi tìm hiểu tin tức. May mắn đại lý tự bên trong, quý phi đảng quan viên chiếm cứ đa số, vận dụng Trương Quyền mặt mũi, tìm hiểu tin tức cũng không khó khăn. Dưới mái hiên, Trương Quyền tựa ở trên ghế mây tiêu thực vừa bên trên, là đạn đảng Tam Huyền đàn người hầu. Hắn nghe được Trương Bất Khí động tĩnh, không cần mở mắt, phân biệt ra được trong đó cao hứng ngữ khí, liền đem sự tình đoán cái thất thất bát bát. Hắn phất phất tay, để người hầu lui ra. Lúc này, Trương Bất Khí vừa vặn đuổi tới, trên mặt vui mừng. "Cha, đại lý tự cùng hình bộ đang bận bản án, là năm đó một cái khác cái quặp, không có quan hệ gì với chúng ta." "Coi là thật không quan hệ?" Trương Quyền hỏi lại. "Coi là thật, ta hỏi nhiều lần, lại thật cực kỳ." Trương Quyền nhẹ gật đầu, nói, "Hỏi thăm quá trình thế nào? Thuận lợi sao?" Trương Bất Khí vui vẻ nói, "Không khó, có cha mặt mũi, đại lý tự phạm là người tinh mắt, ai không làm cái thuận nước dòng thuyền." Trương Quyền cười cười, rất dễ dàng liền không được bình thường. "Ngươi nói, việc này nếu như là Ngụy Đảng thả ra bom gói, chúng ta phải thu xếp như thế nào?" "Ngụy Đảng? Không phải cái kêu bán chủ cầu Vinh Hà Thư Mặc sao?" "Lão đại, ngươi hồ đồ rồi, Hà Thư Mặc một cái thất phẩm tiểu quan, có bản lãnh đó quấy đại lý tự cùng hình bộ. Ngươi không khỏi quá để mắt hắn." "Ý của ngài là, việc này là Ngụy Đảng trong bóng tối nâng lên?" Trương Bất Khí hơi chút suy nghĩ, rộng mở trong sáng, "Cha, ngài bởi vì binh giáp bản án, hung hăng đắc tội Ngụy Đảng. Bởi vậy Ngụy Đảng cấp thiết muốn tìm về mặt mũi, lúc này mới đem vũ cử sự tình lại lật ra." Trương Bất Khí càng nghĩ càng thấy phải dựa vào phổ, chắc không được hình bộ rất nhiều Ngụy Đảng quan viên vừa đi vừa về bút đầu, thì ra là thế. Minh bạch về sau, Trương Bất Khí bắt đầu nghĩ mà sợ. "Nếu như là Ngụy Đảng xuất thủ, cha, chúng ta làm sao bây giờ a?" Trương Quyền hai mắt híp mắt cùng một chỗ, "Ngươi có nhược điểm rơi trên tay Đường Chí Toàn sao?" Trương Bất Khí lắc đầu liên tục, "Tuyệt đối không có. Năm đó theo ý của ngài thanh lý qua một lần, về sau Ngụy Đảng điều tra, lại thanh lý một lần. Đã nhiều năm như vậy, nhân chứng vật chứng đều không thừa hạn. Không có đem trôi, cũng không cần sợ. Ý của ngài là, thả Ngụy Đảng đến tra?" "Không, chúng ta muốn giúp Ngụy Đảng tra. Ngụy Đảng không phải tìm không thấy chứng cứ sao? Chúng ta làm tốt chứng cứ, cho bọn hắn đưa đi. Ngài muốn từ bỏ Đường Chí Toàn?" Trương Quyền từ trên ghế mây đứng dậy, vô vô nếp vốn bảo phục, đứng chắc tay, cái này gọi vật tận kỳ dụng. Nhi tử minh bạch, còn có một việc cần ngươi đi làm. Ngài phân phó. Ngụy Đảng đem binh giáp thất thiết án đầu mâu nhắm ngay chúng ta, cái này cũng không tốt. Chúng ta chưa ra, tại vụ án này bên trong cũng không có chiếm được một chút lợi lộc. Ngụy Đảng rất là mặt, chúng ta rớt là trắng bóng bạc. Ngươi đem Hà Thư Mặc tiến cung hiến kê sự tình, nghĩ biện pháp nói cho Ngụy Đảng, để bọn hắn tìm đúng chính chủ, không muốn sai tổn thương vô tội. Chương 34, gừng càng già càng cay. Chương 34, gừng càng già càng cay. Ngự đỉnh thi chính tiểu viện. Chu Lương Thần trước mặt bày biện một đống công văn quyền tông, trong đó có chút bản án liên quan đến ngũ phẩm cùng lấy thượng quan biên, vượt ra khỏi phổ thông ngự đỉnh ti quan biên chức quyền, cần hắn đọc quyền tông, hạ đặt cho phép điều tra chỉ lệnh, trao tặng ngự đỉnh ti đeo đao sứ giả điều tra quyền. Nếu như bị điều tra quan viên chức cấp quá cao, đạt tới tam phẩm trở lên, như vậy Chu Lương Thần cần tiến một bước hướng lên xin chỉ thị, từ giám tra viện viện trưởng tự mình đọc quyền tông, quyết định phải chăng trao quyền điều tra. Sở quốc dân gian nghe đồn hình không thượng đại phu hơn phân nửa là ra từ nơi này. Binh giáp thất thiết án danh tiếng vừa qua khỏi đi không lâu, bởi vậy toàn bộ ngự đỉnh ti đều tương đối thanh nhàn. Ngụy Đảng người phách lối nữa, cũng sẽ không đổi tại đầu gió bên trên náo sự. Mà lại, Chu Lương Thần đồng dạng không muốn đem Ngụy Đảng hướng tử lộ bên trên bước. Đạo Lang Quan, giảng cứu một cái ẩn giật, qua cầu rút bán. Thật đấu không có Ngụy Đảng, nương nương còn lưu bọn hắn ngự đỉnh ti làm cái gì? Phê một bộ phận quyền tông, để ép một bộ phận quyền tông, Chu Lương Thần nhìn một chút ngoài cửa sổ. Trong lòng tự đủ bình thường này lại, Hà Thư Mặc sớm hẳn là tới, ở trong viện vô vô đánh một chút, hôm nay làm sao phá lệ yên tĩnh. Người tới, đi cho bản quan nhìn xem Hà Thư Mặc là chuyện gì xảy ra. Vâng. Lại viên đi lại về, bẩm báo đạo, hồi thi chính, Hà Thư Mặc xin nghỉ. Chuyện gì xảy ra? Nói là đường sử quan gặp Dũng Võ Doanh cửa lương sai lệnh, sau đó vận dụng chân khí đi đỡ cửa chính lương, kết quả không ngờ tới Hà Hành Tẩu ở trong viện tấn cấp cửu phẩm, sau đó, đường sử quan chân khí liền đã ngộ thương Hà Hành Tẩu. Tốt một cái ngộ thương. Chu Lương Thần lái hướng ngoài viện, Dũng Võ Doanh phương hướng. Võ giả tấn thăng phẩm cấp lúc, thường thường động tĩnh không nhỏ, lấy đường chí toàn trình độ, rất không có khả năng không phát hiện được. Bởi vậy, đường chí toàn bắt thành là cố ý. Nhưng nếu như đường chí toàn một ngụm cắn chết là vô tình, kia Hà Thư Mặc liền không cách nào cung cấp chứng cứ, chỉ có thể nuốt vào cái này người cầm thua thiệt. Đường chí toàn chỉ sợ là đoàn chắc Hà Thư Mặc không làm gì được hắn, lúc này mới mượn chữa trị cửa lương xuất thủ, xấu Hà Thư Mặc tấn thăng cơ hội. Gương quả là càng già càng cay a. Người trẻ tuổi vẫn là tuổi còn rất trẻ. Chu Lương Thần lắc đầu. Hà Thư Mặc đến cùng là quá non đấu không lại đường chí toàn đúng là bình thường. Ai, ngươi khoan hãy đi. Chu Lương Thần đối lại viên nói, cái này mới bao là Hà Thư Mặc đưa tới thuốc bổ, ngươi cho hắn đưa trở về. Để hắn ngã một lần khôn hơn một chút, ở nhà nuôi mấy ngày, sau đó trở về cho đường chí toàn nhận cái sai. Liên nói là bản quan ý tứ. Vâng. Sau gần nửa cách giờ, lại viên trở về. Ti chính đại nhân, Hà Hành Tẩu cũng cho ta cho ngài mang câu nói. Chu Lương Thần nâng chung trà lên, nói một chút. Bản quan cũng nghe một chút cao kiến của hắn. Hà Hành Tẩu nói, hắn mỗi ngày tại ngài cái này luyện công, có chút thành tích lại bị đường sử quan đánh gãy. Cái này không phải đánh gãy hắn Hà Thư Mặc tấn thăng con đường. Cái này rõ ràng là đường sử quan đang đánh ngài mà ta. Phúc. Chu Lương Thần một miệng nước trà phun tại tiểu lại trên mặt. Hắn bạn không nghĩ tới, cái này Hà Thư Mặc xin phép nghỉ ở nhà còn không yên ổn, không phải kéo hắn xuống nước, cùng một chỗ đối phó đường chí toàn. Bất quá hắn cũng không có dễ dàng như vậy bị xúi giục, Hà Thư Mặc đã nói cái này. Hà Hành Tẩu còn nói, chờ hắn đem tổn thương dưỡng tốt, lập tức xuất thủ, báo thủ cho ngài. Chu Lương Thần cười ha ha một tiếng, hắn ngược lại thật muốn biết, cái này Hà Thư Mặc tại chức quan, võ công, kinh nghiệm đều kém xa đường chí toàn tình huống dưới, đến cùng còn có thể làm sao báo thủ. Chẳng lẽ là hướng trong cung vị kia cầu viện? Nếu là trong cung vị kia chịu ra tay, đừng nói chỉ là lục phẩm đeo đao sứ giả, liền xem như công khanh đại phu, cái nào không phải hai cô rung động, đứng ngồi không yên. Nhưng, lấy Chu Lương Thần đối trong cung vị kia hiểu rõ, nàng làm việc luôn luôn bá đạo, xem thường nhất bên ngoài bị khinh bỉ, không có bản sự trả thù, chỉ có thể về nhà khóc tang định nọt định thần. Không có trong cung vị kia ân sủng, cái này Hà Thư Mặc còn có thủ đoạn gì nữa? Kinh thành, Hà phủ. Một cỗ xe ngựa chậm rãi dừng ở Hà phủ cổng. Trên xe, hai vị nữ tử tay nâng tay tuần tự đi xuống. Năm lâu một chút vị kia, chính là Hà phủ chủ mẫu, Hà Thư Mặc mẹ ruột, Tạ Thải Vận. Lúc này Tạ Thải Vận hai con ngươi sưng đỏ, gắt gao giữ chặt cô nương trẻ tuổi tay, đáng thương nói, Nhược Ninh, Mặc Nhi cái này mới nhậm chức không có mấy ngày, liền ra cái này việc sự tình. Vạn nhất hắn có chuyện bất chắc, ngươi để Thẩm Mẫu sống thế nào nha? Thẩm Mẫu đừng sợ, ta đi nhìn một cái. Trình Lực Ninh để Tạ Thải Vận thoải mái tinh thần, lấy nàng như thế kinh nghiệm nhiều năm, vị này thế gia Thẩm Mẫu, hơn phân nửa tại Hà Thư Mặc trên thương thế phô trương thành thế. Đại khái mục đích, gọi là nàng tới, cùng người nào đó tăng tiến một chút tình cảm. Loại chuyện này, nàng trải qua không ít lần, ngược lại cũng đã quen. Đây là Mặc Nhi thuốc, Nhược Ninh, cô nương tốt, ngươi nhưng nhất định phải quên hắn uống. Tạ Thải Vận tự mình đưa cho Trình Lực Ninh một cái hộp cơm. Trình Lực Ninh nha hoàn tiểu vũ muốn tiếp, bị Cơ Linh Hà gia nha hoàn kéo đi tới một bên. Trình Lực Ninh thấy thế, trung thực tiếp nhận một cơm, hướng gì ra chủ mẫu cáo tử, một mình đi gặp Hà Thư Mặc. Tạ Thải Vận một giây đồng hồ trước vẫn là hai mắt đỏ bừng, một giây đồng hồ về sau, lập tức sáng ngời có thần đánh giá Trình gia đại tiểu thư bóng lưng, eo nhỏ hông rộng, không tệ, mắn đẻ. Tiểu vũ, diễn đều không diễn đúng không? Tạ Thải Vận chú ý tới tiểu vũ, từ trên đầu gỡ xuống một con cây trâm, đưa tới tiểu vũ trong tay. Tiểu vũ thụ sủng nhược kinh, phu nhân, cái này quá quý giá. Tạ Thải Vận xuất ra gì ra chủ mẫu khí thế, cho ngươi liền cầm lấy, về sau, tiểu thư nhà ngươi vào cửa, ngươi cũng chạy không được.
Vâng, nô tỳ minh bạch.
Từ tháng này bắt đầu, ngươi mỗi tháng đến Hà phủ nhiều lĩnh một phần nguyệt lệ. Bình thường ăn nhiều một chút, thật dai thịt, đừng khổ ta Mặc Nhi.
Đa tạ phu nhân.
Tiểu Vũ cúi đầu liền bái. Nàng dưới mắt mặc dù người tại chính phủ, nhưng về sau nàng cùng tiểu thư hơn phân nửa muốn nhìn Hà phủ phu nhân sắc mặt. Cái gì nhẹ cái gì nặng, nàng vẫn có thể nghĩ rõ ràng.
Thẩm mẫu để cho ta đem thuốc tặng cho ngươi.
Trình Nhược Ninh dẫn theo hộp cơm, đi vào Hà Thư Mặc gian phòng. Hà Thư Mặc nằm ở trên giường nghiên cứu công pháp, nữ phản phái cho hắn quyển kia võ thần đạo mạch bí tịch vô tướng phổ. Này công cùng Bá Vương đạo mạch công pháp có chút gần, đều là chủ luyện nội công, lần luyện chiêu thức công pháp. Bá Vương đạo mạch sở dĩ bá đạo, cũng là bởi vì đạo này mạch công pháp chủ tu nội công, không coi trọng chiêu thức, giảng cứu nhất lực phá bát pháp. Võ thần đạo mạch thì giảng cứu thuật pháp kết hợp, chiêu thức cùng nội công đều muốn luyện.
Đặt vào đi, ta một hồi uống.
Hà Thư Mặc nhìn chằm chằm công pháp, tựa hồ không có coi Trình Nhược Ninh là một chuyện. Trình Nhược Ninh đứng tại chỗ chờ một hồi, nhịn không nổi, là ta.
Biết, thuốc đặt vào là được.
Hà Thư Mặc,
ừm.
Lần trước coi như ta không đúng, ta xin lỗi ngươi, cái này tổng được rồi.
Tùy tiện.
So với Hà Thư Mặc mây trôi nước chảy, Trình Nhược Ninh rõ ràng có chút gấp.
Lần trước là ta không nên tùy tiện đề cập từ hôn, là ta sai rồi.
Nhưng ngươi vì yêu phi làm việc, ta khuyên ngươi cải tà quy chính, đây cũng là vì ngươi vì sao nhà tốt.
Hà Thư Mặc móc móc lỗ tai.
Trình đại tiểu thư, ngươi không có chuyện làm trước tiên có thể giúp ta quét một chút điện.
Cái này cùng quét rác có quan hệ gì?
Ngồi châm chọc thổi không đi cho đuổi, quét rác chí ít thật đến giúp Hà gia.
Trình Nhược Ninh tức giận đến vành thai đỏ bừng, phản bác, nếu không phải Thẩm Mẫu đem con mắt đều khóc đỏ lên, ai nghĩ tới thăm ngươi?
Ngươi nói đều đúng, nhưng ta chỉ muốn biết, ngươi chuẩn bị lúc nào quét rác?
Hà Thư Mặc ngoài viện, Tạ Thải Vận chờ lấy nha hoàn báo cáo tình huống.
Phu nhân, Trình gia tiểu thư hiện tại.
À đúng, không có tiền đồ, trong nhà còn có thể náo quỷ sao?
Mau nói.
Trình gia tiểu thư tại giúp thiếu gia quét rác.
Tạ Thải Vận một bộ gặp quỷ biểu lộ.
A.
Chương 35, Phong Thủy Luân chuyển chương 35, Phong Thủy Luân chuyển ngày hôm đó thả nhà, Đường Chí Toàn ngẩng đầu mà bước đi ra Dũng Võ Doanh. Hà Thư Mặc hai ngày không đến, hắn thật sự là thần thanh khí sảng. Có một số việc, căn bản không cần phải nói đến quá rõ. Ngày đó, hắn xác thực cố ý phá hư Hà Thư Mặc tấn thăng, nhưng lúc đó có Cao Nguyệt ở bên cạnh, kịp thời giúp Hà Thư Mặc bảo vệ. Hà Thư Mặc chân khí mặc dù thua thiệt mất, kỳ thật bị thương không nặng. Bình thường tới nói, sẽ không ảnh hưởng công việc. Dù sao, Hà Thư Mặc lúc đầu cũng không có tu vi võ đạo, không chậm trễ hắn mỗi ngày đến ngự đỉnh ti điểm danh. Nhưng sự thật lại là, Hà Thư Mặc trực tiếp xin nghỉ, một ngày, hai ngày đều ở nhà, một điểm động tĩnh đều không có. Lấy Hà Thư Mặc tính cách, hai ngày án binh bất động, tránh mà không thấy, sợ là đã nói rõ không ý chuyện.
Đường Chí Toàn đoán chừng, Hà Thư Mặc bắt thành ở nhà cầu ra ra cáo mãi mãi, tìm người có mặt mũi làm người trung gian, tốt bán mặt mũi, cùng mình hòa giải.
Bất quá, Đường Chí Toàn cũng biết, hắn có thể hay không cùng Hà Thư Mặc hòa giải, chủ yếu phải xem Trương đại nhân ý tứ. Trương đại nhân tiếp nhận Hà Thư Mặc cúi đầu, như vậy hắn sẽ đồng ý hòa giải. Nếu không, việc này không xong. Nhưng ý ra, hắn hay Trương đại nhân chiếu cố người nào đó nhiệm vụ đã hoàn thành. Hy vọng tiểu tử kia thêm chút giáo huấn, từ đây tại ngự đỉnh ti cụp lại cái đuôi mà đối nhân xử thế, mình nhìn tâm tình tha hắn một lần, dù sao đại nhân không chấp tiểu nhân nha. Nếu là huyên náo quá lung túng, liền đối với mình tấn thăng ti chính rất bất lợi. Không cần thiết bởi vì nhỏ mất lớn.
Đường Chí Toàn cưỡi ngựa đi tại về nhà ngõ nhỏ, lại đột ngột nhìn thấy một chiếc xe ngựa, y mắng dừng ở ngõ hẻm bên cạnh.
Đường Chí Toàn nhận biết chiếc xe ngựa này.
Lần trước, Trương phụ Trịnh quản gia chính là ngồi chiếc xe ngựa này đến thông chí hắn, Trương đại nhân hy vọng hắn chiếu cố thật tốt Hà Thư Mặc.
Đường sư quan.
Xe ngựa màn xe vén ra một góc, lộ ra Trịnh Trường Thuận nửa bên mặt.
Trịnh đại nhân.
Đường Chí Toàn không dám kinh thường, vội vàng xuống ngựa hành lễ. Mặc dù Trịnh Trường Thuận chỉ là Trương phủ quản gia ấn nói chỉ là nô bộc, nhưng vừa đến, Trịnh Trường Thuận là trọng thần cân buộc, cùng loại hoàng đế bên người hoàng quan, nương nương bên người nữ hầu, nhìn như không có quyền lực, kỳ thật rất được sủng ái tin, tùy thời có thể hướng Trương quyền góp lời, cơ hồ tương đương với Trương quyền hóa thân. Thứ hai, Trịnh Trường Thuận võ đạo lục phẩm, cao hơn mình dòng dã nhất phẩm, đã bước vào võ đạo trung tam phẩm hàng ngũ. Thực lực thế này, thả ngự đỉnh ti bên trong, gần như chỉ ở ti chính phía dưới, không thể bảo là không mạnh. Sử quan khách khí có thể hay không lên xe một lần?
Trịnh Trường Thuận nói.
Đường Chí Toàn nào dám không theo,
vội vàng lên xe, ngồi vào Trịnh Trường Thuận đối diện.
Trịnh đại nhân tới tìm ta, thế nhưng là Vũ Cử chuyện này có mặt mày rồi.
Đường Chí Toàn nhỏ giọng hỏi.
Không tệ.
Trịnh Trường Thuận xốc lên toa xe một góc màn cửa sổ, ngắm nhìn một phía, xác nhận sau khi an toàn, thấp giọng nói, đại nhân nhà ta đã tìm người hỏi rõ, đại lý tự cùng hình bộ đang bận việc sự tình, cùng Vũ Cử không quan hệ.
Đường Chí Toàn thở phào một hơi, thần sắc giải thoát, cái này thuận tiện.
Không hổ là vị đại nhân kia thủ đoạn, ngay cả đại lý tự cùng hình bộ tin tức đều không thể gạt được hắn.
Người bình thường mà thôi.
Trịnh Trường Thuận lướt qua việc này, đi thẳng vào vấn đề. Mặc dù đại lý tự bên kia không có tra Vũ Cử, nhưng đại nhân nhà ta cho rằng việc này rất có thể là ngụy đảng thả ra bom khói,
dùng để mê hoặc ngoại giới, thực tế ám độ trần thương, vụ trộm thẩm tra Vũ Cử hạng mục công việc cũng còn chưa thể biết được.
Ngụy đảng,
đây không phải Hà Thư Mặc.
Làm quan đại nhân, ngài suy nghĩ kỹ một chút, Hà Thư Mặc có điều động đại lý tự cùng hình bộ bản sự sao?
Này nói cho hết lời, mồ hôi lạnh từ Đường Chí Toàn cái chán trượt xuống.
Nhiều năm tra án mẫn duệ, để Đường Chí Toàn một cái chớp mắt suy nghĩ minh bạch nhân quả. Chính đại nhân, ý của ngài là nói Hà Thư Mặc chỉ là bị ngụy đảng lợi dụng?
Tình huống thật là, ngụy đảng bởi vì binh giáp thất thiết án nguyên nhân, nghị đối đại nhân nhà ngươi.
Trịnh Trường Thuận đưa tay đè xuống,
ra hiệu Đường Chí Toàn dừng lại, đừng xuống chút nữa nói. Sử quan không phải người ngu, có chút chi tiết, chắc hẳn ngươi cũng nghĩ rõ ràng. Lao nô có chuyện nói thẳng, nhà ta đại nhân ý tứ là, Đường sử quan liên quan vũ cử gian lận, mặc dù cùng đại nhân nhà ta không quan hệ, nhưng dù sao, thiếu gia nhà ta phụ trách vũ cử, có một cái thiếu giám sát chi tội. Nếu là việc này bị người hữu tâm lợi dụng, khó tránh khỏi sẽ đối với đại nhân nhà ta, cùng công tử nhà ta tạo thành không cần thiết bối rối. Đường Chí Toàn nghe hiểu ấn Trương gia loại thuyết pháp này, bọn hắn là chuẩn bị đem Trương gia toàn bộ hái ra ngoài. Một mực chắc chắn, vũ cử chỉ là thiếu giám sát, mà không phải cố ý. Trịnh Trường Thuận tiếp tục nói, sự quan đối đại nhân nhà ta trung thành tuyệt đối, đại nhân đều nhìn ở trong mắt, một khắc cũng chưa từng quên. Điểm này, mời sử quan yên tâm. Nhà ta luôn luôn trọng tình trọng nghĩa, tuyệt sẽ không nhìn xem sử quan xảy ra chuyện mà khoanh tay đứng nhìn. Đường Chí Toàn khỏe miệng giật một cái, trong lòng tự đủ lão tử cũng không phải người trẻ tuổi, Trương Quyền Nhược Chân nhìn chúng ta, ta sao lại tại lục phẩm chi vị đợi nhiều năm như vậy? Trịnh Trường Thuận, tổ chim bị phá không chứng lành đạo lý, chắc hẳn không cần ta cùng sử quan nhấn mạnh. Đại nhân nhà ta chỉ cần vẫn còn, vô luận là ngươi hay là ta, chúng ta những này hạ nhân liền không lo ra mặt cơ hội. Nghe ở đây, Đường Chí Toàn trong lòng lạnh cái thấu triệt. Hắn biết Trịnh Trường Thuận nói không sai, nhận mệnh chắc tay, hạ quan minh bạch đại nhân cụ thể hy vọng hạ quan làm cái gì. Tự thú. Trịnh Trường Thuận tiếu đạo, chứng cứ cùng lý do thoái thác, lão nô đều chuẩn bị xong, tất cả kiện hàng này bên trong. Đại nhân trở về xem xét liền biết. Đường Chí Toàn bờ môi trắng bệnh, hai tay run rẩy tiếp nhận bá khỏa. Đường Đường ngự đỉnh ti đeo đao sứ giả, một đêm biến thành tù nhân, cái này khiến ai cũng không tiếp thu được. Trịnh Trường Thuận tiếp tục trấn an nói, sử quan yên tâm, đại lý tự, hình bộ, bao quát ngục giam bên kia, đại nhân nhà ta đều chuẩn bị tốt. Ngài an tâm đi vào, đến lúc đó đại lý tự niệm ngài hiệu lực nhiều năm, không có có công lao cũng có khổ lao, xét phán lưu vong hoặc là lao dịch. Chờ ra kinh hành, sự tình liền dễ làm nhiều. Không ở ngoài dùng nhiều chút bạc sự tình. Trong một năm, chuẩn để ngài nặng về kinh thành. Đến lúc đó, ngài liền thay hình đổi dạng, đến ta phụ thượng làm việc. Dù sao, lão nô tuổi tác cũng không nhỏ, đại nhân nhà ta thủ hạ, không thể chỉ có một cái trung tam phẩm. Ngài nói đúng không? Cuối cùng, Trịnh Trường Thuận mặt mỉm cười, thời gian cũng không sớm, ngài trở về suy nghĩ một chút. Nghe nói lệnh lang thích gan thanh lý, đầu này là lão nô tâm ý của mình, mong rằng sử quan không muốn ghét bỏ. Tất cả mọi chuyện tất cả an bài xong, ngay cả nhi tử ta yêu an biết tất cả mọi chuyện, chính đại nhân, ngươi nghĩ thật là chu đáo a. Đường Chí Toàn mặt xám như cho. Chúng ta làm hạ nhân, là đến vì đại nhân nhóm tận tâm. Làm việc chu toàn, không phạm sai lầm loạn, mới có thể để các đại nhân niệm đến chúng ta tốt. Ngài nói đúng không, làm quan đại nhân. Ha ha ha. Đường Chí Toàn đống nhiên ngửa mặt lên trời cười to, cuối cùng hóa thành thở dài một tiếng. Chuyện cho tới bây giờ, hắn ngoại trừ tiếp nhận, còn có cái gì lựa chọn khác sao? Vận mệnh của hắn đối kinh thành đại nhân vật tới nói, bất quá là động động miệng liền quyết định sự tình. Căn bản không phải do hắn. Ngày kế tiếp, Hà phủ. Hà Thư Mặc nhìn lên trước mặt hướng hắn thông báo nha hoàn, thanh âm tăng lên, ngươi lặp lại lần nữa, ai tại cửa ra bảo? Nha hoàn nói, một cái họ Cao cô đương, nói là thiếu gia đồng liêu của ngài. Hà Thư Mặc nghĩ đến cái gì, có một chút vọt ra ngoài. Mẹ nó, nhẫn nhịn vài ngày, cuối cùng vòng đến lão tử hiệp. A Thăng, lái xe, cho lão tử dùng tốc độ nhanh nhất, đuổi tới đại lý tự ngục giam. Chương 36, mấy ngày không thấy, phong thái vẫn như cũ. Chương 36, mấy ngày không thấy, phong thái vẫn như cũ. Ngụy đảng cùng quý phi đảng tranh đấu, liên quan đến sở quốc triều cục các mặt. Điểm này, tại sở quốc tư pháp lĩnh vực cũng không ngoại lệ. Hình bộ, không có gì ngoài lão thượng thư, một số nhỏ trung lập quan viên, cùng một số nhỏ quý phi đảng quan viên, những người còn lại ngờ cơ vốn thuộc về ngụy đảng. Đại lý tự vừa vặn tương phản, lấy quý phi đảng làm chủ, còn lại chính là một số nhỏ trung lập cùng một số nhỏ ngụy đảng. Bởi vậy, phàm là quý phi đảng quan viên phạm tội, luôn luôn có khuynh hướng nhìn về phía đại lý tự. Dù sao đều là cùng một cái đảng phái, dù là lẫn nhau bất hòa, xem ở nương nương trên mặt mũi, cũng sẽ ra tay thích hợp chiếu cố. Lúc này đại lý tự trong ngục giam, mấy cái quan coi ngục dẫn một vị nam tử khôi ngô hướng ngục giam chỗ sâu đi. Quan coi ngục cầm trong tay xiềng xích đi hào hào vàng, nhưng cũng không có cho nam tử khôi ngô đeo lên. Đường đại nhân, ngài trên tình huống đầu đều cáo chi chúng tiểu nhân, ngài cho chúng tiểu nhân tạo thuận lợi, chúng tiểu nhân tự nhiên niệm ngài tốt, những này cổng cảnh chi vật chúng tiểu nhân giúp ngài cầm là được rồi, không cần thiết khó xử đại nhân. Đường Chí Toàn tra án nhiều năm, thường xuyên cùng đại lý tự ngục giam quan coi ngục liên hệ. Tại đại lý tự trong ngục giam có mấy vị quan biết. Dưới mắt hắn, mặc dù bởi vì vũ cử gian lận chủ động tự thú, nhưng tu vi không tổn hao gì, dư vi còn tại, quan coi ngục nhóm đối với hắn là vừa kính vừa sợ. Bất quá trước mắt tình huống như thế nào, Đường Chí Toàn trong lòng hiểu rõ. Hắn mặc dù vẫn có dư vi cùng Trương Quyền chiếu cố, nhưng dù sao đã là mang tội chi thân, không tốt lấy thêm ra trước kia đeo đao sứ giả giá đỡ. Đây là tự nhiên, Đường Mô nhất định hết sức phối hợp chư vị tiểu đại nhân công việc, tuyệt không cho các vị thêm phiền phức. Đường Chí Toàn ngữ khí khách khí, nhưng không định nói. Bất quá là mấy cái quan coi ngục mà thôi, cho dù hắn Đường Chí Toàn đã nghèo túng, nhưng xa không tới ngay cả quan coi ngục đều muốn quy liếm trình độ. Ngài khách khí. Quan coi ngục nói bổ sung, đại nhân tại ngục bên trong có gì cần, chi bằng phân phó chúng tiểu nhân đi chọn mua. Nhưng có một đầu, hy vọng đại nhân đừng làm khó dễ chúng tiểu nhân. Ngục bên trong không thể luyện công, đại nhân nhất định chú ý đại nhân là thất phẩm tu vi ấn quy củ, hẳn là bị đánh ba đạo tuyệt mạch châm, phong bế tu vi. Bất quá đại nhân chỉ cần không cần chân khí, cái này tuyệt mạch châm cũng có thể nhìn tình huống lại dùng. Ừm, quy củ Đường Mỗ đều hiểu. Đường Chí Toàn gật đầu. Tuyệt mạch châm chính là mấy trăm năm trước, Tiềm Long xem thiên sư đạo mạch một vị lao thiên sư kỳ tác.
Này châm sử dụng đặc thù chất liệu chế thành, mỗi một đạo châm có 3 cây thực châm. Vài châm lúc, 3 cây thực châm thành xếp theo hình tam giác sắp xếp, góc cạnh tương hỗ. Này kim châm nhập đặc biệt kinh mạch, có thể phong cấm trải qua này mạch chân khí. Bình thường cửu phẩm dùng 1 đạo châm, bát phẩm dùng 2 đạo châm, thất phẩm dùng 3 đạo châm. Sử dụng hết tuyệt mạch châm về sau, võ giả lúc này đánh mất tu vi, biến thành phàm nhân. Nói một cách khác, quan coi ngục không cho Đường Chí Toàn đeo cổng, là vì Đường Chí Toàn mặt ngoài thể diện. Không cần tuyệt mạch châm, là vì Đường Chí Toàn lớp vải lót bên trên thể diện. Nói tóm lại, mọi người lòng dạ biết rõ, Đường Chí Toàn là mang theo nhiệm vụ ngồi xổm đại lao, cơ bản thể diện vẫn là đến bảo hộ đến. Nếu không chờ Đường Chí Toàn ra ngoài, hắn một vị thất phẩm võ giả trả thù, người bình thường căn bản chịu không được. Đường Chí Toàn chỗ ở phòng đơn tại đại lý tự trong ngục giam có chút xa hoa, sạch sẽ gọn gàng, lấy ánh sáng không tệ, mà lại đã có sẵn giường gỗ, không cần giống phổ thông phạm nhân như thế ngủ tại mặt đất chiếu rơm bên trên. Trong phòng thậm chí còn có giải trí công trình, mấy quyển nhàn thư. Đường Chí Toàn tiến vào phòng đơn, quan coi ngục cáo từ về sau, toàn bộ thế giới trong nháy mắt an tĩnh lại. Tại an tĩnh như thế hoàn cảnh dưới, Đường Chí Toàn vô ý thức muốn vận công tu luyện, nhưng nghĩ nghĩ thôi được rồi, đến ngồi tù ngày đầu tiên, khiêm tốn một chút tốt, đừng phá hư quy củ, để tất cả mọi người không dễ làm. Trái phải vô sự, Đường Chí Toàn cầm lấy nhàn thư tùy tiện nhìn xem. Giữa trưa thả cơm, cơm nước còn có thể, có thịt có đồ ăn còn có thanh thủy cùng bánh bao trắng, cái này trong tủ tính hạng sang. Ăn uống no đủ về sau, Đường Chí Toàn bắt đầu tính toán hắn ra tù thời gian. Dựa theo Trịnh Trường Thuận thuyết pháp, hắn trong một tháng liền sẽ được an bài thẩm phán ra kết quả về sau, hoặc là lưu vong hoặc là lao dịch. Ra kinh thành, từ Trương gia vận hành, ở bên ngoài tránh mấy tháng danh tiếng, trong một năm liền có thể hồi kinh. Như thế tính toán, cũng là không tính gian nan. Chỉ là, đây không phải Đường Sử Quan sao? Mấy ngày không thấy, phong thái vẫn như cũ a. Hà Thư Mặc, ngươi vậy mà. Đường Chí Toàn cả một đời cũng không quên được thanh âm, đột nhiên trong tủ vang lên. Hắn trợn mắt nhìn xem một vị người mặc ngự đỉnh ti thất phẩm hành tẩu chế phục, hai tay đút túi, thần sắc phách lối tuấn tiếu công tử ca, đi đến hắn nhà tù trước mặt. Hà Thư Mặc còn là lần đầu tiên đến ngục giam loại địa phương này, từ quan sát kỹ xuống tới, cùng hắn trong tưởng tượng cổ đại ngục giam không sai biệt lắm. Hắn nhìn xem trong lao Đường Chí Toàn, tựa như đang nhìn một con bị bắt nhập lồng giã thú, tràn ngập thổ thức. Đường đại nhân, Trương gia hại ngươi đến tận đây, ngươi chẳng lẽ không có một điểm oán hận sao? Ta có thể cho ngươi một cái cơ hội lập công chu tội. Trong lao Đường Chí Toàn chợt cười to. Ha ha ha, Hà Thư Mặc, ngươi điểm ấy châm ngòi ly gián điêu trùng tiểu kỹ, cũng dám ở bản quan trước mặt múa dịu quá mắt tợ. Bản quan nói cho ngươi, bản quan cùng Trương gia đại nhân không có một chút quan hệ. Bản quan lưu lạc đến tận đây, đều là bởi vì ngươi ăn cây táo rào cây sùng, cùng Ngụy đảng cấu kết, hãm hại mệnh quan triều đình. Chờ Trương đại nhân ngày mai tiến cung thưởng thức trà, hướng nương nương giáng luôn, để lộ ngươi tên tiểu nhân này diện mục, ta nhìn ngươi có thể nhảy nhót tới khi nào. Nữ nhân vật phản diện cùng lão tử là cùng một bọn, ngươi cái bắn đại bác cũng không tới ra hỏa, cả ngày đem nàng đặt ở bên miệng, còn lớn lối rồi. Nhưng cũng tiếc, những giải thích này, Hà Thư Mặc chỉ có thể nát tại trong bụng. Hắn là nữ nhân vật phản diện bày ra một viên ám tử, người khác chỉ biết là hắn cùng binh giáp thất thiết án có quan hệ. Ngoại trừ nữ nhân vật phản diện cùng mấy vị đối nàng khăng khăng một mực của hồi môn nha hoàn, không có người biết hắn cùng nữ nhân vật phản diện âm thầm hợp tác phản Trương sự tình. Hà Thư Mặc không muốn giải thích quá nhiều. Hắn hôm nay tới, kỳ thật không đối xúi dục Đường Chí Toàn, ôm lớn bao nhiêu hy vọng. Đường Chí Toàn đoán chừng có không ít nhược điểm bóp tại Trương gia trên tay, hơn nữa nhìn Đường Chí Toàn tại trong lao đãi ngộ, Trương gia cũng chưa hoàn toàn từ bỏ hắn. Loại tình huống này, khiến Đường Chí Toàn nản lòng phách trí, cắn ngược lại Trương quyền khả năng cơ hội không có. Cho nên, Hà Thư Mặc hôm nay đến ngục giam, kỳ thật chủ yếu là dự định mượn danh nghĩa xúi dục tên tuổi, hung hăng phát tiết cảm xúc. Hôm nay không có thao tác, duy có cảm xúc. Chúng ta nhân vật phản diện đắc thế về sau, chỉ làm ba chuyện. Trả thù, vẫn là tờ mở trả thù. Cấu kết Ngụy đảng. Ha ha. Hà Thư Mặc tới gần nhà giam, biểu lộ đùa cợt, một cái Trương gia dùng tức vứt bỏ vô danh nhà chó, cũng xứng chế rêu lao tử. Đường Chí Toàn cười lạnh một tiếng, nho nhỏ phép khích tướng. Ngươi cho rằng ta Đường Mỗ người hữu dụng vô mưu, sẽ vào bẫy của ngươi. Hà Thư Mặc đổi phó biểu tình, mang theo hí hư nói, làm quan đại nhân, ngài lần ngồi xuống này lao à, ngài vứt xuống cả một nhà, nhưng làm sao bây giờ đâu? Tự nhiên có người chiếu cố, không tới phiên ngươi đến quan tâm. Thật sao? Ta nhìn Sử Quan phu nhân cũng là phong bận vẫn còn nha. Đường Chí Toàn nghe ở đây, vẫn khắc chế, không có động tác. Hà Thư Mặc, ngươi bây giờ liền chỉ còn há miệng. Hà Thư Mặc vỗ mạnh vào mồm, vâng, luận võ công, ta xác thực không bằng ngươi. Nhưng ta đầu óc tốt làm a ngươi nói, ta như đem phu nhân ngươi giới thiệu cho thích nhà lành nội thành công tử, ngươi nói, ngươi đến cùng nên cao hứng hay là nên không cao hứng a? Đường Chí Toàn song quyền đột nhiên nắm chặt. Hắn đương nhiên biết Trương gia nhị công tử, Trương Bất Phàm diễn xuất. Nếu như Hà Thư Mặc thật đem phu nhân giới thiệu cho Trương Bất Phàm, chỉ sợ là không cần chờ hắn ra, trong nhà hết thảy đều họ Trương. Lấy Trương Bất Phàm tính cách, hoàn toàn có thể làm được loại này chuyện hoang đường. Nhưng hắn Đường Chí Toàn, thậm chí không cách nào nói ra một chữ không. Bởi vì Hà Thư Mặc nói không sai, hắn tử trong lao sau khi rời khỏi đây, chỉ có thể cho Trương gia đương chó. Điểm này, Đường Chí Toàn kỳ thật lòng dạ biết rõ. Người muốn chết. Đường Chí Toàn hai mắt sung huyết, một cái lắc mình liền tới đến nhà tù biên giới. Quả đấm lớn chừng miệng chén mang theo chân khí, lúc này vững trái phòng cột sắt ném ra một cái hố to. Một quyền đánh ra, Đường Chí Toàn mặt lộ vẻ dữ tợn, "Hà Thư Mặc, ngươi đừng cho là ta không biết ngươi đang suy nghĩ gì. Ngươi muốn chọc giận ta, để ta ra tay với ngươi. Nhưng ta cho ngươi biết, ta còn không có ngu như vậy, ngươi quỷ kế tính sai." Hà Thư Mặc vỗ mạnh vào mồm, lộ ra nụ cười như ý, "Thật là quý nhân nhiều chuyện bên,
ngài không nhớ rõ. Ngài trước đó rõ ràng đã đối ta xuất thủ qua. Chương 37, một lần nữa cắm chương 37, một lần nữa cắm ta đối với ngươi xuất thủ qua rồi. Lúc nào? Đường Chí Toàn sững sờ, sau đó đột nhiên nhớ tới, 3 ngày trước, hắn tại Dũng Võ Doanh phát hiện Hà Thư Mặc tấn thăng cửu phẩm, sau đó thuận tay. Ngươi, chẳng lẽ từ lúc kia bắt đầu liền? Không tệ. Ngươi một mực không có chữa thương, chính là tại chờ hiện tại. Không tệ. Xin nghỉ cũng là vì để cho ta buông lòng cảnh giác. Không tệ. Đường Chí Toàn nghiến răng nghiến lợi, hèn hạ. Hà Thư Mặc thản nhiên chắc tay, cũng vậy. Ngươi thích ăn bong bóng cá sao? Hà Thư Mặc đột nhiên hỏi. Cái gì? Đường Chí Toàn hoàn toàn phản ứng không kịp. Hắn trông thấy Hà Thư Mặc từ trong ngực lấy ra một cái bong bóng cá, bên trong chứa chất lỏng màu đỏ, cùng huyết dịch là đồng dạng nhan sắc. Sau đó, hắn tiếp tục trơ mắt nhìn xem Hà Thư Mặc đem bong bóng cá ngậm trong miệng, dùng sức khẽ cắn, màu đỏ tràn ngập Hà Thư Mặc qua miệng, đồng thời vẩy ra khắp nơi đều là. Cả một cái thảm án hiện trường. Đường đại nhân, ngươi thật bén nhọn quyền pháp a, vậy mà đem ta trọng thương đến tận đây. Hà Thư Mặc tay che ngực miệng, diễn kỹ rất thật. Đường Chí Toàn lửa giận công tâm, Hà Thư Mặc, ngươi đây là nói xấu. Hà Thư Mặc khí hai tay mãi xuống, bình chân như bại, đúng, chính là nói xấu, nhưng ngươi có thể bắt ta như thế nào? Ngươi đoạn ta tấn thăng cửu phẩm thời điểm, nghĩ tới hiện tại sao? Việc đã đến nước này, ta chẳng bằng làm giả hóa thật. Tiểu tử, coi quyền. Đường Chí Toàn chân khí trong cơ thể kích phát, một đạo hư ảo nắm đấm liền hướng Hà Thư Mặc đánh qua. Đáng tiếc, Hà Thư Mặc đã sớm chuẩn bị, kịp thời nghiêng người, đứng tại Đường Chí Toàn đánh không đến nhà tù chỗ ngặt. Lần này, Đường Chí Toàn lưu tại nhà giam bên ngoài chân khí quyền ấn, lại trở thành hắn trọng thương Hà Thư Mặc hữu lực chứng cứ. Hà Thư Mặc diễn cái này một trận mục đích chủ yếu, một là trả thù, hai là kích thích mâu thuẫn, kích thích trừng ra. Còn trọng thương vu cáo kỳ thật cũng không thực tế, dù sao hắn chuẩn bị vết máu cùng thương thế đều chịu không được nha môn kiểm tra thực hư. Nhưng hù một hù quan coi ngủ, đặt thành kích thích mâu thuẫn mục đích là đầy đủ. Người tới nha. Nay tập tại sao không có xiềng xích cùng tuyệt mạch châm? Nếu không phải bản quan mạng lớn, kém chút chôn vùi ở đây. Hà Thư Mặc hướng về phía bên ngoài hô to. Đường Chí Toàn lửa công tâm, trơ mắt nhìn xem Hà Thư Mặc làm cục nhưng bất lực, thăng thêm trước đây bị Hà Thư Mặc khiến cho tâm phiền ý loạn, lập tức công pháp không khoái, chân khí nghịch hành. Hắn quỳ trên mặt đất, che ngực, há mồm thở dốc, suýt nữa tẩu hỏa nhập ma. Đại lý tự ngục giam, vài châm thất. Vài châm thất chính giữa, Đường Chí Toàn bị trùng điệp xiềng xích buộc trên giường, không thể động đậy. Trung quanh hắn là một vị sẽ đi tuyệt mạch châm áo xanh giáng ngục, cùng mấy vị eo đeo đại đao quan coi ngục. Lại hướng bên ngoài một vòng, thì là xem trò vui Hà Thư Mặc, cùng một vị người mặc bát phẩm quan phục đại lý tự ngục thừa. Tại sở quốc chức quan hệ thống bên trong, quan coi ngục cũng không phải là quan viên, không có phẩm cấp. Mà đại lý tự ngục giáng ngục cần nhất định võ học bản lĩnh, lại sẽ dùng tuyệt mạch châm, bởi thế là cửu phẩm quan. Ngục bên trong ngục thừa thống lĩnh thường ngày sự vụ lớn nhỏ, bởi thế là bát phẩm. Đây cũng chính là nói, tại căn này vài châm thất bên trong, Hà Thư Mặc vị này ngự đỉnh ti thất phẩm hành tẩu, ngược lại thành quan lớn nhất. Cầm trên tay hắc châm giáng ngục, nhìn một chút Đường Chí Toàn, lại nhìn phía sau ngục thừa, không biết nên không nên ra tay. Ngục thừa ngầm hiểu, thấp giọng khuyên nhủ, Hà đại nhân, ngài nhìn, ngài cùng đường sử quan đều xuất từ ngự đỉnh ti, có thể có chút hiểu lầm. Ngục thừa đại nhân, nơi này không có đường sử quan, chỉ có tập sát mệnh quan triều đình phạm nhân Đường Chí Toàn. Hà Thư Mặc đảo mắt một tuần, tiếp tục nói, ta biết trong các ngươi có ít người bị Đường Chí Toàn người sau lưng chuẩn bị qua. Các ngươi sợ hãi đắc tội hắn, ta có thể hiểu được. Nhưng là, Hà Thư Mặc một thanh rút ra bên hông bội đao, vung trên mặt đất, màu trắng thân đao tại vải châm thất cứng đến nỗi phát sáng. Các ngươi sợ hắn, liền không sợ bản quan sao? Ngự đình ti giám sát bách quan. Các ngươi đại lý tự ngục ai không theo quy củ thi châm, bản quan hôm nay tiền trảm hậu đấu. Cho ta dùng châm. Giám ngục bị Hà Thư Mặc khí thế hù đến, liền tranh thủ trong tay hắc châm ấn nhập Đường Chí Toàn thể nội. Đường Chí Toàn đau đến quất thẳng tới hơi lạnh. Hà Thư Mặc, hắn thở gấp nói, hôm nay ta Đường mẫu người đưa tại trong tay của ngươi. Tính ngươi thắng. Nhưng ta cho ngươi biết, ta Đường mẫu người còn có cơ hội. Ta nhất định sẽ về tới tìm ngươi. Ngươi chờ đó cho ta. Hà Thư Mặc cởi bít tất, nhét vào Đường Chí Toàn miệng bên trong. Đừng thê ơ. Ngươi để người ta giám ngục hù dọa. Ta nhìn cái này mấy cây châm chỉ sợ là cắm sai lệnh, rút ra, một lần nữa cắm. Ách a. Đường Chí Toàn trừng mắt hai mắt, tiếng kêu thảm thiết từ xoang mũi phát ra. Đại lý tự ngục bên ngoài, Cao Nguyệt đứng tại Hà phủ bên cạnh xe ngựa lo lắng chờ đợi. Tại trong ấn tượng của nàng, Hà Thư Mặc người này thật rất kỳ quái. Có đôi khi, ngươi sẽ cảm giác hắn tỉnh táo đến đáng sợ. Có đôi khi, ngươi lại sẽ cảm giác hắn xúc động vô cùng. Hắn tựa như tháng 6 thời tiết, đơn giản không cách nào dùng bất luận cái gì hiện tượng đến dự phán hắn tiếp xuống hành vi. Lại hoặc là nói, Hà Thư Mặc hành vi, một mực tuân theo một loại kỳ quái, người khác không biết lo gì. Dạng này người ở bên ngoài xem ra, biểu hiện của hắn liền không thể phỏng đoán. Cao tiểu thư, ngài đừng quá lo lắng. Nhà chúng ta thiếu gia có chừng mực, hắn biết mình muốn làm gì. Mã Phu A Thăng an ủi. Chỉ mong đi. Cao Nguyệt thở dài. Chuyện cho tới bây giờ, chỉ có thể tin tưởng hắn. Sở Quốc Kinh Thành đi về phía nam một bách lý, vô danh tiểu trấn. Một thất giá cả không ít thuần trắng tuấn mã bước vào tiểu trấn trên đường. Trên lưng ngựa là một vị hiệp khách trang phục thiếu hiệp, hắn sát mặt đen nhánh, làm cho người không muốn nhìn thẳng. Bất quá dứt bỏ sát mặt, vị thiếu hiệp kia ngũ quan hết sức xinh đẹp, một cặp mắt đào hoa thanh tịnh sáng tỏ, diễm mà không mị, bình tị cao ngất, lang thần tiểu xảo, hé miệng thời điểm môi đỏ xinh xắn bên trong mang theo một chút đáng yêu. Không có gì ngoài ngũ quan, mà bối thiếu hiệp dáng người tỷ lệ cũng 10 phần hậu đãi. Chân dài eo nhỏ nhắn từ không cần phải nói, làm người khác chú ý nhất là thiếu hiệp trước ngực bắt mắt cơ ngực cùng hắn bả vai hai bên mảnh khảnh cánh tay hình thành mảnh liền so sánh. Nếu như tử quan sát kỹ liền có thể phát hiện, cái này thiếu hiệp sắc mặt mặc dù không tốt, nhưng dưới khuôn mặt cái cổ, cùng nắm dây cương bàn tay đều tương đương trắng non tinh tế tỉ mỉ, cùng bộ mặt làn da phảng phất không tồn tại ở một cái thế giới. Người tới, cho ta đem nàng bắt trở lại. Tiểu trấn trên đường, một vị lão giả tay chống quải trượng, xa xa chỉ huy mấy vị thanh niên đi bắt một cái tuổi trẻ cô nương. Cô nương kia không giống như là có công phu trong người bên trên thần sắc bối rối, bẩn thỉu. Mã Bối thiếu hiệp gặp tình hình này, không nói hai lời, xách sau khi đứng dậy tế kiếm, thân hình bỗng nhiên bay lên không, mũi chân đặt lên tuấn mã đỉnh đầu, dùng chính là đỉnh cấp khinh công, nhảy lên mấy chục trượng, nhanh nhẹn rơi vào nữ tử trước người. Ánh sáng, mềm nu nhã âm ra một cái mắt, thiếu hiệp lập tức khụ khụ vài tiếng, ngược lại dùng thanh âm trầm thấp nói, ban ngày ban mặt, trắng trợn cướp đoạt dân nữ, làm ta sợ quốc pháp luật ở đâu? Tất cả chớ động tay, thiếu hiệp hiểu lầm chúng ta là thân thích của nàng. Chúng ta đều họ Ngô, tại cái này trên trấn sinh hoạt nhiều năm. Thiếu hiệp nếu không tin, cái này thị trấn bên trên người tùy tiện nghe ngóng. Lão giả tay trụ quải trượng chạy đến, xem ra cũng là phân rõ phải trái. Thân thích. Mã Bối thiếu hiệp nhìn thoáng qua sau lưng cô nương, hỏi, chuyện gì xảy ra? Cô nương trẻ tuổi thần sắc kích động, bọn hắn nói cô ta tại kinh thành làm loại kia sinh ý, không có khả năng. Cô ta nàng sẽ không. Mã Bối thiếu hiệp không có nghe hiểu, tao mày nói, loại kia sinh ý là cái gì? Lão giả giải thích nói, thiếu hiệp bị chết lời, chuyện xấu trong nhà không thể truyền ra ngoài. Lão phu một vị tiểu chất nữ mấy năm trước lấy chồng ở xa kinh thành, nhưng không nghĩ tới đoạn thời gian trước ngoài ý muốn chết rồi. Quan phủ nói là nam đạo nữ sướng, ghen ghét chí tử. Cô nương này không tin quan phủ kết án, nhất định phải đi chính kinh thành điều tra. Chúng ta cản đều ngăn không được. Cô nương trẻ tuổi lớn tiếng phản bác, ta không tin. Ta muốn đi kinh thành. Mã Bối thiếu hiệp nhẹ gật đầu, đã có oan, vậy liền nên tra. Ta cũng muốn đi kinh thành, chúng ta tiện đường. Lão giả khuyên đủ, kinh thành khắp nơi trên đất hiển quý, tùy tiện rơi khối tiếp theo ngói, đều có thể đập chết một vị cựu phẩm quan. Thiếu hiệp cũng đừng cùng với nàng cùng một chỗ hồ nháo. Không sao, ta biết một chút kiếm thuật, người bình thường không đả thương được ta. Nhà ta tại kinh thành có một chút nhân mạch, ca ca ta viết thư cho nàng cũng không về phần bị người khác khi dễ. Cái này, lão giả không biết nên nói cái gì cho phải. Cái này thiếu hiệp giao thiệp lại lớn, có thể to đến qua tại kinh thành phán án huyện thái gia. Chương 38, Hà Thư Mặc là ai? Chương 38, Hà Thư Mặc là ai? Tuấn Mã màu trắng bên cạnh, Mã Bối thiếu hiệp đối cô nương trẻ tuổi vươn tay. Bây giờ cách trời tối còn có 2 canh giờ, chúng ta đuổi tới hạ cái thị trấn lại nghỉ ngơi. Đưa tay cho ta dịu ngươi lên ngựa. Cô nương trẻ tuổi lắc đầu. Không, không cần, ta đi theo thiếu hiệp lên ngựa đi liền tốt. Mã Bối thiếu hiệp khó hiểu nói, sắc trời không còn sớm, nếu như ngươi đi đường, chúng ta đuổi không đến hạ cái thị trấn. Ngươi nếu là sợ cao, có thể đem con mắt bịt kín, ta ôm ngươi. Cô nương trẻ tuổi thẹn thùng mà túi thấp đầu, khoát tay, thiếu hiệp, cô nói qua, nam nữ thụ thụ bất thân. Mã Bối thiếu hiệp hai con ngươi hơi mở, thoáng qua minh bạch cái gì, tiếp theo thở phào một cái. Ngươi nguyên lai là lo lắng chuyện này, không nói gạt ngươi, ta cũng là thân nữ nhi. Ngươi không cần sợ. Tự giới thiệu mình một chút, ta gọi Tạ Văn Đường, nhà tại Cửu Giang địa giới. A, ngươi không tin? Tạ Văn Đường rỡ xuống một tóc, lắc đầu, ba búi tóc đen như một đạo màu đen ngân hà khoác ở sau lưng của nàng. Đó lấy, nàng lại móc ra túi nước, ướt nhẹp khăn tay, đem mặt bên trên đóng vai xấu trang dung sáng bóng không còn một mảnh. Kể từ đó, vị này Tạ gia quý nữ dung mạo liền hoàn toàn bại lộ trong không khí. Mắt ngọc mày ngài, mặt mày như vẽ, phản phất hội tụ Cửu Giang chi địa thiên sơn trăm hồ linh tú vẻ đẹp, quả thực là tại thế Cửu Giang thần nữ. Cô nương trẻ tuổi nguyên địa ngẩn người, nói không ra lời. Nàng chưa bao giờ thấy qua như vậy nữ tử, con mắt vừa lớn vừa sáng, làn da trắng non giống vừa lột da trứng gà. Hiện tại tin tưởng a? Ừm. Cô nương trẻ tuổi liên tục gật đầu. Người tên là gì? Nô Sảo Sảo. Ừm, em hay. Đến, ta dịu ngươi lên ngựa. Tạ Vãn Đường dịu lấy Nô Sảo Sảo tay, đem nàng cẩn thận đỡ bên trên mã bối, sau đó nhẹ nhàng nhảy lên, ngồi vào Nô Sảo Sảo sau lưng. Nô Sảo Sảo hồi lâu không có tắm rửa, vô luận mùi vẫn là bề ngoài cũng không quá tốt. Nhưng Tạ Vãn Đường không như bình thường giả mồm quyết tú, nàng hào không chê ôm lấy Nô Sảo Sảo. Tại Nô Sảo Sảo bên thai nhắc nhở, ta muốn cưỡi ngựa ngươi bắt ngựa tốt tiên. Ừm ân. Nô Sảo Sảo lập tức gật đầu. Nàng một mặt là có chút sợ người lạ. Một phương diện khác, Tạ Vãn Đường từ phía sau lưng dán nàng ôm, cái này khiến nàng nhỏ gầy vai cõng, cảm nhận được hai đoàn đến từ gia đình giàu có áp lực thật lớn. Nàng hoàn toàn không dám loạn động. Tạ Vãn Đường cũng vẩy dây cương, thanh âm ngọc đù, lại dị thường hữu lực. Chúng ta đi kinh thành giải oan. Giá. Hình bộ thị lang Triệu Thế Tài là Ngụy Đảng tiên phong đại tướng, Ngụy Đảng rất nhiều chiến lược, đều là xuất từ đề nghị của hắn. Triệu Thế Tài trường kỳ sinh động tại Ngụy Đảng một tuyến nguyên nhân, ngoại trừ lao sư hắn là đại danh đỉnh đỉnh Ngụy Thuần bên ngoài, cũng cùng hắn mời chào không ít môn khách có thoát không ra quan hệ. Lúc này Triệu phủ trung đường, Triệu Thế Tài cùng chúng môn khách tề tụ một đường, khẩn cấp nghị sự. Triệu Đông gia, phá hư binh giáp thất thiết án chủ mưu, tại hạ rốt cục nghe được. Không muốn thừa nước đục thả câu, mau nói sự tình. Triệu Thế Tài thần sắc cấp bách, hận không thể lập tức đem để hắn mất mặt tập nhân giải quyết tại chỗ. Môn kia khách nói, là đêm qua ta tại quán rượu uống rượu, ngẫu nhiên nghe được sát vách đang thảo luận binh giáp mất trộm sự tình. Cẩn thận phân biệt thanh âm, phát hiện người kia đúng là Trương Quyền trưởng tử, Trương Bất Khí. Theo Trương Bất Khí chính miệng nói, phá hư chúng ta kế hoạch người kỳ thật cũng không phải là Trương Quyền, cũng không phải Yêu Phi, mà là binh khí đường một vị chủ sự. Họ Hà, danh Thư Mặc. Đường hạ môn khách nghị luận ở Mỹ, Hà Thư Mặc. Có chút quen hay, giống như ở đâu nghe qua. Chẳng lẽ là Ngự Đỉnh Ti mắng chửi người bị kia? Lại là người này. chắc không được miệng đầy âu nôn với ngữ, tận lực công kích thừa tướng. Triệu Thế Tài ánh mắt hung ác, cái trán gân xanh bay bổng, nguyên lai là hắn. Tìm hiểu tình báo môn khách tiếp tục nói, chính là hắn. Người này bởi vì binh giáp sự tình nhận yêu phi thưởng thức, lúc này mới từ binh khí đường trước quan nhà tản, đổi được ngự đỉnh đi. Mà lại theo Trương Bất Khí nói, người này tại binh khí đường liền dựa vào bán cấp trên, lấy lòng yêu phi, chuyển tới ngự đỉnh đi. Kết quả tại ngự đỉnh ti đồng dạng cùng cấp trên đối chọi gay gắt, là cái chính cống thấy lợi quên nghĩa, bán chủ cầu vinh hạng người. Tiểu nhân diễn xuất, chẳng có gì lạ. Bán chủ cầu vinh, chúng ta khinh thường. Loại người này đều có thể sinh động tại ta đại sở quan trường, có thể thấy được yêu phi đem triều ta thai họa đến mức nào. Triệu Đông gia, chúng ta chẳng lẽ khoanh tay đứng nhìn, để cái này tặc nhân giận mắng thừa tướng, mà không cần trả giá đắt sao? Triệu Thế Tài đưa tay, để đám người yên tĩnh. Lúc này, hắn đã tỉnh táo lại, cái này Hà Thư Mặc, một xấu bản án, hai mắng lao sư, đơn giản phách lối đến cực điểm. Chúng ta làn nên cho hắn biết thế nào là lễ độ nhìn một cái. Nếu là không cho loại tiểu nhân này một điểm trừng phạt, chúng ta đại sở công lý ở đâu? Không sai. Nói rất đúng. Chúng môn khách quần tình xúc động, cùng chung mối thù. Nhưng vấn đề tiếp theo mà tới, muốn thế nào đối phó Hà Thư Mặc? Tìm thương quý phi đảng quan viên, tại ngụy đảng nơi này đều có án cũ, có thể đem những này án cũ xem như đầu mối vào tay. Nhưng Hà Thư Mặc là cái người mới, hắn không có nhược điểm. Đâu ra, ta có một kế. Phòng nơi hẻo lánh, một vị không đang chú ý môn khách đứng lên. Lỗ tiên sinh, ngươi có ý nghĩ gì, cứ nói đừng ngại. Triệu Thế Tài mời vị này tên là Lỗ Thanh Trúc môn khách nói chuyện. Lỗ Thanh Trúc ba mươi mấy, quần áo đơn giản, đối mặt đám người không chút nào luống cuống. Đâu ra, nếu như ta nhớ không lầm, giám tra viện có một quý củ, gọi phạm sửa chữa tất tra. Chỉ cần có ngự sử đem một ít quan viên điểm đáng ngờ làm thành đề án, đưa ra cho giám tra viện, như vậy giám tra viện liền cần nhằm vào vị này ngự sử đề án triển khai điều tra, vô luận kết quả như thế nào, đều phải cho cái thuyết pháp. Triệu Thế Tài suy nghĩ một chút, nói, ý của ngươi là, để chúng ta ngự sử tìm quý phi đảng sai lầm, sau đó bức Hà Thư Mặc đi thăm dò, để bọn hắn quý phi đảng tự giết lẫn nhau. Dưới đáy môn khách nghi ngờ nói, chỉ sợ là sẽ lẫn nhau bao che a. Đúng vậy a, dạng này rất khó có kết quả. Lỗ Thanh Trúc lại lần nữa chắc tay, chư vị hiểu lầm ý của tại hạ là, tìm để chúng ta ngự sử xuất thủ, đưa ra một phần tra chính chúng ta đề án. Cái khác môn khách hỏi lại, chúng ta ra mặt, để cho bọn họ tới tra chính chúng ta. Không tệ. Đây là mưu đồ gì đâu? Khiêu khích. Triệu Thế Tài vô bàn trà, kích động đứng lên, chính là muốn khiêu khích. Chư vị thử nghĩ, nếu chúng ta mời ngự đỉnh ti xuất thủ, để ngự đỉnh ti dùng mũi chó tra chính chúng ta, nhưng mà cuối cùng ngự đỉnh ti không thu hoạch được gì, khi đó cục diện sẽ như thế nào? Cái khác môn khách nhãn tình sáng lên, dạng này liền có thể nói rõ, cái gì ngự đỉnh ti, Hà Thư Mặc, bất quá là một đám giá áo túi cơm, ngay cả chúng ta tự mình đưa tới cửa cơ hội đều đem cầm không được. Cử động lần này không khác quạt quý phi đảng một cái tát vang dội. Không chỉ như vậy, cái này Hà Thư Mặc hai lần xuất thủ đều là đối phó nhà mình quý phi đảng người. Nếu lần này hắn tìm không thấy chúng ta ngụy đảng sai lầm, như vậy hắn chính là trong nội chiến đi, ngoại chiến ngoại nghề, sẽ chỉ đấu tranh nội bộ sợ hàng. Quý phi đảng quan viên đồng dạng xem thường hắn. Hắn về sau tại quý phi đảng nội nhân người phỉ nổ, nửa bước khó đi. Lỗ Minh, ngươi chiêu này giết người chu tâm, thật sự là tàn nhẫn. Ta chịu phục. Lỗ Thanh Trúc chắp tay, tiếp nhận đám người tán thưởng. Lúc này, Triệu Thế Tài nói, Lỗ tiên sinh, ngươi đã đem kế này nói ra, chắc là nghĩ kỹ thi hành kế này nhân tuyển. Lỗ Thanh Trúc lắc đầu nói, nhân tuyển việc này cực kỳ mấu chốt, đầu tiên, người này phẩm cấp không thể quá cao, bởi vì ngự đỉnh ti quyền hạn chỉ có tam phẩm trở xuống. Tiếp theo, người này cần phải có một ít chỗ bẩn, dẫn dụ Hà Thư Mặc mắc câu, nhưng thực tế không ảnh hưởng toàn cục. Đồng thời thân thế nhất định phải đủ cứng, trải qua được ngự đỉnh ti gây chuyện. Dạng này nhân tuyển, ta là không được, chỉ có thống lĩnh chư thần Triệu Đông gia mới có thể để cử ra. Triệu Thế Tài ha ha một tiếng, trong lòng đối Lỗ Thanh Trúc định nọt 10 phần hưởng thụ. Tiên sinh nói đúng lắm, nhân tuyển sự tình, liền giao cho ta. Ta định cho Hà Tặc tìm một cái thú vị đối thủ. Chương 39, thực trà xã giao, cửu phẩm, một bản sách hay. Chương 39, thực trà xã giao, cửu phẩm, một bản sách hay. Trường quyền tại sở quốc kinh thành kinh doanh nhiều năm, các bộ cắt trong ti khó tránh khỏi có hắn người quen, bao quát đại lý tự ngục giam cũng không ngoại lệ. Hà Thư Mặc tại ngục giam giám sát tuyệt mạch trong lúc, Trường quyền tại đại lý tự ngục giam bày ra nhãn tuyến, liền khẩn cấp chạy tới trương phủ, mời Trường quyền định đoạt. Nội thành, trương phủ. Trương quyền cùng Trương Bất Khí phụ tử đánh cờ. Trịnh Trường Thuận bước nhanh đi đến hai cha con bên người, nói: "Lão gia, đại thiếu gia." Đại lý tự bên kia đến tin tức, Hà Thư Mặc độc thân tiến vào đại lý tự ngục giam, Đường Chí Toàn hư hư thực thực vận dụng chân khí đả thương hắn, người này hiện tại không buông tha, nhất định phải cho Đường Chí Toàn cột lên xiềng xích, đi tuyệt mạch châm. Ngục giam bên kia muốn hỏi một chút ý của ngài. Trương quyền rơi xuống một tử, ta không có gì hay, nên như thế nào giống như gì. Trương Bất Khí nhịn không được nói: "Cha, Hà Thư Mặc cử động lần này là đang đánh chúng ta mà na." Đường Chí Toàn tự thú, rõ ràng là chúng ta lui một bước, kết quả kẻ này được một tấc lại muốn tiến một thước, không dung tha. Nhỏ không nhẫn sẽ bị loạn đại mưu, không khí, ngươi nhớ kỹ, một thành một ao được mất, quyết định không được đại thế lớn đi. Hà Thư Mặc cử động lần này bất quá là ỷ vào Ngụy Đảng thế công, phát tiết hạ cảm xúc thôi. Chờ Triệu Thế Tài được ngươi truyền ra tin tức, Ngụy Đảng thay đổi đầu mâu, cái này Hà Thư Mặc hiện tại có bao nhiêu phong quang, về sau liền có bao nhiêu chật vật. Trương Bất Khí nghe xong phụ thân phân tích, thần sắc phấn chấn, phụ thân nói rất đúng. Ta cân nhắc không chu toàn. Trương quyền gật đầu, nghiêng đầu phân phó quản gia, Trường Thuận, ngươi đem lão phu kia một bộ cũ quan phục tìm ra. Ngày mai tiến cung thưởng thức trà lúc mặc. Được rồi, lao ra. Trịnh Trường Thuận hạ đi làm việc. Nhưng Trương Bất Khí lại không hiểu phụ thân hành vi. "Cha, ngài bộ kia cũ quan phục, màu sắc cảm đạm, may may và vá, chỉ sợ là không thể diện a." Trương Quyền ngữ khí bình thường, giống là nói một chuyện nhỏ, "Ngày mai quý phi nương nương thông lệ tiệc trà xã giao, chúng thần nghị sự, ta là đi mời tội muốn thể diện làm cái gì?" Trương Bất Khí không đành lòng, "Cha, Đường Chí Toàn tự thú, vũ cử sự tình không là quá khứ sao? Ta mặc dù có một cái thiếu giám sát chi tội, nhưng ngài thượng thư thỉnh tội là được rồi, không đến mức đương đỉnh thỉnh tội a." Trương Quyền thở dài, vứt xuống bàn cờ, một mình đứng lên. Hắn đi đến bên cửa sổ, nhìn ra xa ngoài phòng cả vườn xuân sắc, trong hai mắt rõ ràng là sinh cơ giạt rào cảnh tượng, nhưng ánh mắt của hắn lại giống đêm tối xa mạc bãi, kia là lâu dài phong hóa, mở không ra hoa yên tĩnh chi địa. "Trương Bất Khí, ta hỏi ngươi, chúng ta làm quan, trọng yếu nhất chính là cái gì?" "Khác giữ bổn phận, đền đáp quốc gia." Trương Bất Khí nhìn xem bóng lưng của cha. "Không, đạo làm quan, trọng yếu nhất chính là có thể vì thánh thượng phân ưu. Bây giờ bệ hạ bế quan, không để ý tới thế tục. Chúng ta chân chính thánh thượng, liền chỉ có vị kia thay mặt đi hoàng quyền quý phi nương nương." "Phụ thân, nhi tử đã hiểu." "Không, ngươi không hiểu. Ta hỏi ngươi, vũ cử gian lận phải chăng thể diện?" "Tự nhiên là không thể diện." "Là ai không thể diện?" Không đợi Trương Bất Khí đáp lại, Trương Quyền tiếp tục nói, "Là nương nương không thể diện. Người ta đều là nương nương thần tử, chúng ta mất mặt, rất không chỉ là mặt mình, còn có nương nương mặt. Vi phụ nói như vậy, Trương Bất Khí, ngươi hiểu không?" "Phụ thân, ta đã hiểu. Ta hỏi ngươi, nương nương có thể mất mặt sao?" Trương Bất Khí cúi đầu, "Không thể." Trương Quyền chậm chậm thở dài, "Cho nên nói à, vi phụ nếu là theo lời ngươi nói thể diện vào triều, nương nương kia thể diện ai đến bảo hộ? Chúng ta đương thần tử chỉ có nhiều mất mặt, nương nương mới có thể ít mất mặt. Chỉ có người mặc cũ phục, bỏ mũ đồ tiện, vứt bỏ thể diện, mới có thể bảo trụ nương nương thể diện. Cái này, liền gọi thay thánh thượng phân ưu. Vi phụ càng là mất mặt, chúng ta Trương gia càng là an toàn." Cao Nguyệt, Đường Sử Quan thật tiến bảo. Ngự Đình Ti, Dũng Võ Doanh tiểu viện, Lã Trực, Lưu Phú giữ chặt vừa trở về Cao Nguyệt. Cao Nguyệt gật đầu, "Thiên chân vạn sắc, ta cùng Hà Thư Mặc mới từ đại lý tự ngục giam trở về. Kia sử quan ở bên trong trôi qua vẫn được sao?" "Hẳn là, đại khái, có lẽ, vẫn tốt chứ." Cao Nguyệt che giấu lương tâm nói chuyện. "Cũng không thể nói, Đường Chí Toàn bị giáng ngục khốn trên giường, lặp đi lặp lại đâm hơn 100 trận a. Đừng hỏi những cái kia nói nhảm." Lã Trực đánh gãy Lưu Phú, "Ngự Đình Ti sớm mấy năm không phải là không có đeo đao sứ giả được đưa vào ngục giam, chúng ta những ngày hành tẩu còn không phải nên như thế nào thì thế nào. Ta hiện tại chỉ quan tâm, Đường Chí Toàn không còn, chúng ta Dũng Võ Doanh về sau nghe ai? Đó là đương nhiên là Cao Nguyệt chúng ta trong doanh trại, liền số nàng tu vi cao, kinh nghiệm phong phú. Không nghe nàng, chẳng lẽ để Ti chính lại từ ngoại bộ tìm một sứ giả?" Cao Nguyệt cười xấu hổ. "Muốn nói trước kia, nàng sẽ cảm thấy Lưu Phú nói không có vấn đề, nàng vô luận vũ lực vẫn là lý lịch, đều xứng đáng Ngự Đỉnh Ti đeo đao sứ giả trước. Nhưng là nàng cùng Hà Thư Mặc hợp tác trong khoảng thời gian này, chứng kiến thức không ít. Hà Thư Mặc vì nhằm vào Đường Chí Toàn, làm ra động tĩnh lớn như vậy, lại là Thái Thưởng Tự Thiếu Khanh, lại là Vân Lư Đại Nho, đều là nàng không với cao nổi đại nhân vật. Nàng bình tĩnh mà xem xét, rất khó nói mình mạnh hơn Hà Thư Mặc. Càng nhiều thời điểm, nàng đều là tại cho Hà Thư Mặc trợ thủ, cho dù Hà Thư Mặc chỉ là cái vừa tới Ngự Đỉnh Ti không lâu người mới. Lần này, coi như nàng thật lên làm đeo đao sứ giả, dám nói về sau liền có thể chỉ huy Hà Thư Mặc sao? Chưa chắc. Càng lớn có thể là, nàng vẫn là sẽ bị Hà Thư Mặc chỉ huy. Dù sao, ngay cả chính nàng cũng không có chú ý, không biết từ khi nào bắt đầu, nàng đã thay đổi một cách vô tri vô giác tiếp nhận Hà Thư Mặc gọi nàng tiểu cao. Nghĩ nghĩ, Cao Nguyệt quyết định không xoắn suýt thuận theo tự nhiên. Dù sao là từ Ti chính quyết định đời tiếp theo sứ giả, nàng nói chuyện lại không đến. Mấy bị Dũng Võ Doanh lão nhân, chính thương lượng Dũng Võ Doanh chưa biết tiền đồ. Đột nhiên, một đạo nhỏ bé yếu ớt chân khí, như là sóng nước dập dờn đến trước mặt bọn hắn. Cao Nguyệt mẫn duệ phát ra nói, có người tấn thăng phẩm cấp rồi. Là ai? Lã Trực nói bổ sung, cách chúng ta rất gần, tựa như là cửu phẩm, chẳng lẽ nói. Ba người giật mình, là Hà Thư Mặc. Hắn tấn thăng cửu phẩm rồi. Kinh thành vùng ngoại ô, Phục Long Sơn, Tiềm Long xem. Tiềm Long quan sát dường như một tòa đạo quán, nhưng kỳ thật cũng không phải bình thường chùa miếu, nó chỉ dùng đến chấn áp quốc vận, không tiếp thụ dân gian hương hỏa, bởi vậy có chút thanh tĩnh. Ngày thường, ngoại trừ thiên sư một mạch người tu hành sẽ đi tới đi lui, liền chỉ có thái thưởng tự người sẽ lái xe chạy đến. Thiên sư đạo mạch người tu hành yêu cầu rất cao, bởi vậy nhân khẩu thưa thớt, mỗi một thời đại thường thường chỉ có một vị sư phụ, mấy vị đồ đệ. Sư phụ gọi lao thiên sư, các đồ đệ xưng là tiểu thiên sư. Hôm nay, thái thưởng tự theo thường lệ cho Tiềm Long xem đưa hàng, Trần Cẩm Ngọc làm thiếu khanh tự mình áp trận, trong lực hắn cất bịa cứng bản đại ngụy đế quốc, biến pháp chuẩn bị tự mình đưa đến lao thiên sư trong tay. Đáng tiếc trời không toại lòng người, thái thưởng tự một đi tiếp Tiềm Long xem, dỡ xuống hàng hóa, lại hồi lâu không thấy quan trung thiên sư. Đừng nói lao thiên sư, chính là tiểu thiên sư đều không nhìn thấy. Trần Cẩm Ngọc chưa từ bỏ ý định. Hắn đi vào quan nội điện trước, nhẹ giọng la lên, nhưng có thiên sư ở đây. Nhưng có thiên sư ở đây. Nửa ngày về sau, cuống họng đều nhanh hàm ếch, rốt cục có vị thân ảnh tiểu tiểu đẩy ra cửa điện. Nàng mặc lòng lòng lẻo lẻo thiên sư bảo, tóc hai rối bời, còn buồn ngủ. Tìm ai? Hạ quan Trần Cẩm Ngọc, xin hỏi lão thiên sư có đó không? Sư phụ tối hôm qua thức đêm đọc sách, bây giờ còn chưa lên. Ngươi ngày khác trở lại đi. Thân ảnh tiểu tiểu nói xong cũng phải nuốt lên điện cửa. Trần Cẩm Ngọc trong lòng biết lao thiên sư quỷ thần khó lường, nếu như lần sau lại đến, liền không nhất định có thể gặp được lão nhân gia ông ta. Thế là, dứt khoát đem đại ngụy đế quốc biến pháp đưa ra. Tiểu thiên sư dừng bước, đây là một bản hiếm thấy tiểu thuyết lịch sử, chất lượng cực cao, mời tiểu thiên sư thay chuyển giao cho lão thiên sư.
Đúng, ta gọi Trần Cẩm Ngọc, hai đông Trần, thuộc Cẩm Ngọc.
Tiểu thiên sư tuyệt đối đừng nhớ lầm.
Biết biết.
Thân ảnh Kiều Tiểu ngáp một cái, đoạt lấy Trần Cẩm Ngọc trên tay sách, phịch một tiếng đóng lại cửa điện. Tựa hồ hoàn toàn không đem cái gì thiếu khanh thị lang coi là chuyện đáng kể.
Chương 40, Thiên sư chi đạo chương 40, Thiên sư chi đạo tiềm lòng xem đại điện rộng lớn vắng vẻ.
Nội bộ trang trí bài trí tương đương giản cứu, so với hoàng thành không thua bao nhiêu. Hoàng thành phong cách là uy nghiêm lộng lẫy, tiềm lòng xem đại điện ít đi rất nhiều lộng lẫy, nhiều một chút trang nghiêm túc mục. Nơi đây dù sao cũng là danh xưng trấn áp quốc vật chỗ, là dung không được bất luận cái gì trò đùa cùng bất kỳ sơ thất nào tồn tại. Tại cái này thần bí nghiêm túc trong đại điện, cái nào đó thân ảnh tiểu tiểu xuất hiện, hoàn toàn phá vỡ trong điện kiến tạo tất cả không khí. Nàng cái đầu không cao, 1m5 mấy. Lúc này chính táp lạp giày đều, lộ ra nửa cái phấn điêu ngọc chắc đáng yêu chân ngọc, thân thể một bước đoán một cái, đi tại trống trải yên tĩnh trong điện. Bởi vì không hảo hảo mang giày duyên cớ, nàng dưới chân không ngừng phát ra cùng loại đắt rồi tiếng vang. Bực này bất nhã động tĩnh, tại tiềm long xem đại điện bầu không khí bên trong cực kỳ không hài hòa. Thiếu nữ túi đầu đi tới, thỉnh thoảng ngẩng đầu xoa xoa con mắt, ngắm một chút phương hướng, sau đó tiếp tục túi đầu lắc lắc ung dung đi lên phía trước. Đi qua đại điện, nàng đi vào bọc hậu bát quái biệt tử. Chưa tới biệt tử, ra cửa nhỏ, đi vào một mảnh hơi có chút sinh hoạt khí tức trạch viện. Thiếu nữ liếc một cái cổ trạch, không có gõ cửa, mà là không có chút nào cấp bậc lễ nghĩa đẩy cửa đi vào.
Sư phụ, có cái gọi Trần Kim Ngư người cho ngài mang theo quyển tiểu thuyết.
Nàng thanh âm là yên yên không có gì tinh khí thần.
Trong phòng không có trả lời.
Thiếu nữ cũng mặc kệ, đem tiểu thuyết bỏ trên bàn liền đi.
Lúc này, trong phòng truyền lời ra.
Người tuổi còn trẻ, ban đêm lại không ngủ được, cẩn thận không giải cái.
Thiếu nữ ngáp một cái, còn buồn ngủ phản bác, sư phụ cũng không ngủ, là cùng đệ tử đồng dạng không thích giải cái sao?
Trong phòng cười mắng, ngươi cái này ngôn nha đầu, đệ tử bản môn, là thuộc ngươi miệng không tha người.
Thiếu nữ không có vấn đề nói, sư phụ, ngươi ngủ tiếp đi, đệ tử không quấy dậy.
Đệ tử không quay lại đi ngủ bù, đêm nay lại không đứng dậy nổi.
Ngươi nha đầu này thật không nghe khuyên bảo.
Chúng ta thiên sư một mạch thành quả, đều dựa vào linh quang lóe lên, mà không phải dựa vào thức đêm nấu đi ra.
Biết biết.
Thiếu nữ cũng không biết nghe vào không có, qua loa lão thiên sư vài câu, táp lạp giày theo cơ rời đi.
Đợi thiếu nữ đi không lâu sau, đường bên trong buồng trong một cửa mở ra, một người mặc thiên sư bảo tiểu lão đầu đẩy cửa đi ra ngoài.
Lão đầu tử này hình dạng thường thường, không có chút nào khí chàng, đơn nhìn từ ngoài cùng cửa thôn đại gia cũng không bất kỳ chỗ khác nhau nào. Nếu không phải hắn người mặc thiên sư bảo, nếu không không ai sẽ đem hắn cùng thần bí khó lường thiên sư liên hệ với nhau.
Lão phu những đệ tử này không có một cái bất lo.
Nha đầu này tuy nói thích thức đêm ngắm sao, nhưng ít ra mỗi ngày đợi tại quan trung sẽ không chạy loạn khắp nơi. Mặt khác mấy tiểu tử kia, lão phu thật sự là muốn quản cũng không tìm tới người.
Lão thiên sư theo tay cầm lên thiếu nữ đưa tới tiểu thuyết.
Đại Ngụy đế quốc.
Thứ gì?
Loạn thất bát ao.
Ta sở người trong lịch sử có quốc gia này sao?
Bất quá sách này chế tác ngược lại là tinh xảo, xem xét liền tốn không ít công phu.
Thôi, lão phu gần nhất đang cần sách nhìn, tạm giữ lại nó giải buồn đi.
Lão thiên sư đem Đại Ngụy đế quốc biến pháp thu vào trong lòng, sau đó bước ra một bước, biến mất tại nguyên chỗ.
Ngoài trăm trượng, thiếu nữ thiên sư trong nhà đột ngột hiện hiện một thân ảnh,
chính là mới vừa rồi biến mất lão thiên sư.
Lão thiên sư ngắm nhìn một phía, chỉ gặp loạn thất bát ao, hoàn toàn không giống như là một cái nữ hải tử thư phòng, mà chính chủ thiếu nữ thiên sư, trước mắt gục xuống bàn, không có hình tượng chút nào, nằm ngáy ho ho trong tay nàng còn cầm một cây bút lông, ngòi bút rơi trên giấy, hồi lâu bất động, choáng nhiễm ra một khối lớn bút tích.
Lão thiên sư nhìn xem thiếu nữ trên bàn đối tại bầu trời sao trời ghi chép cùng phỏng đoán, có chút gật đầu tán thành.
Nha đầu này ngược lại là cùng lão phu lúc tuổi còn trẻ rất giống, lão phu năm đó cũng là như thế si mê lịch sử, tay không rời sách.
Chỉ bất quá, vô luận là lịch sử, vẫn là sao trời, cổ nhân ghi chép cùng kinh nghiệm luôn có học cho tới khi nào xong thôi.
Đến học không thể học thời điểm, ngươi còn có thể không tiếp tục đi xuống dưới, liền quyết định ngươi tại thiên sư chi đạo hạn mức cao nhất.
Thiên sư chi đạo, nhất định là một đầu cô độc tìm kiếm từ từ đường dài.
Bất quá dưới mắt, thiếu nữ cần không phải thăm dò, mà là một đầu chăn mền.
A thu.
Nàng trong giấc mộng hắt hơi một cái, cũng vô ý thức rụt rụt thân thể.
Đây chính là cựu phẩm võ giả sao?
Hà Thư Mặc nhìn xem hai tay của mình, ánh mắt cực kỳ đặc sắc.
Trải qua Hàn Tô chỉ điểm, Ti Chính đặt cơ sở, Đường Chí Toàn dở trò xấu chờ một hệ liệt sự kiện về sau, hắn rốt cục dựa vào chính mình kiên trì cùng cố gắng, hoàn thành chân khí trong cơ thể lần thứ nhất chu thiên vận chuyển. Dựa theo võ thần hệ thống tu luyện tiêu chuẩn, đây cũng là đặt chân võ đạo cựu phẩm, trở thành một chính thức võ thần đạo mạch người tu luyện. Chân khí tại thể nội lưu động cảm giác cực kỳ huyền diệu.
Hà Thư Mặc trong lúc nhất thời không cách nào dùng ngôn ngữ chuẩn xác mà hình dung.
Bất quá hắn có thể rõ ràng cảm giác được, hắn hiện tại tối thiểu có thể đơn đấu ba cái đã từng chính mình.
Mạnh lên cảm giác thực là không tồi, chắc không được các đại tu hành hệ thống kéo dài không suy, có ít người thậm chí táng ra bại sản cũng muốn đạt được cao hơn tu vi.
Hà Thư Mặc, ngươi đột phá cựu phẩm rồi.
Cao Nguyệt từ nhà chính bên trong chạy ra, phía sau nàng theo sát lấy Lã Trực cùng Lưu Phú.
Hà Thư Mặc hai tay chống lạnh, ngựa khí kiêu ngạo, ngạc nhiên, không có Đường Chí Toàn ngắt lời, ta vài ngày trước liền đã cựu phẩm.
Lã Trực cảm khái nói, không đến một tháng bước vào cựu phẩm, nói là thiên tài cũng không đủ a.
Lưu Phú đi theo gật đầu nói, xác thực như thế, nhớ ngày đó, ta chỉ là dùng chân khí khơi thông kinh mạch, để hoa lớn thời gian nửa năm.
Bạn không cẩn thận gây ra rủi ro, còn phải làm lại từ đầu.
Chân khí khơi thông kinh mạch,
lại có một bước này sao?
Ta làm sao không biết?
Hà Thư Mặc trong lòng kỳ quái, bởi vì hắn tựa hồ chưa hề khơi thông qua kinh mạch.
Chân khí của hắn ngay từ đầu ngay tại rất trôi chảy vận hành.
Đó lấy, hắn bỗng nhiên nghĩ đến, trước đó tiến cung diện thánh, tại nữ nhân vật phản diện trong xe ngựa, Hàn Tô xuất thủ dò xét hắn thể chất thời điểm có vẻ như sát thực tiện tay thay hắn sơ thông kinh mạch. Thì ra là thế, trách không được ta có thể luyện đến nhanh như vậy. Hàn Tô tùy tiện xuất thủ, liền giảm bớt ta hơn nửa năm công phu, cao phẩm võ giả đối đê phẩm võ giả trợ giúp đơn giản quá lớn. Cái này cũng khó trách năm họ sĩ tộc nhân mới xuất hiện lớp lớp, Lệ Nguyên thuộc tuổi còn trẻ liền có thể đăng đỉnh đạo mạch chi đỉnh, tiếp theo vấn đỉnh thiên hạ. Nàng yêu nghiệt thiên phú tự nhiên trọng yếu, nhưng Lệ gia vô số cao thủ tăng thêm tiền bối tích lũy kinh nghiệm, càng làm cho nàng như hổ thêm cánh. Ta chỉ là cựu phẩm liền cảm giác được thoát thai hoán cốt, lại hướng lên bát phẩm, thất phẩm, trung tam phẩm, thậm chí bên trên tam phẩm, lại sẽ là bực nào phong cảnh. Lệ Nguyên thuộc thân ảnh chậm rãi hiện lên ở Hà Thư Mặc náo hải, nàng một thân một mình đứng tại cao cao trên cổng thành nhìn ra xa toàn bộ thiên hạ, phong hoa tuyệt đại, ung dung hoa mỹ. Trên người có một loại từ thực chất bên trong tản ra, bẩm sinh tự tin và thông dong, phảng phất trời sinh ngông nên, không biết sợ là vật gì. Lệ Nguyên thuộc ba chữ này, sở quốc trên dưới như sấm bên hai, không chỉ là quyền cao chức trọng, đồng thời cũng là bá vương đạo mạch người đứng đầu người, dễ như trở bàn tay đem tự tin, mỹ lệ, cường đại, yêu nhã trở hy hữu từ ngữ hội tụ một thân, làm lòng người sinh hướng tới. Hà Thư Mặc nắm chặt nắm đấm, trong lòng âm thầm hạ quyết tâm, ta nhất định phải ôm chặt nữ nhân vật phản diện đuổi, hảo hảo còn sống, tranh thủ đặt chân bên trên tam phẩm, nhìn một chút vô địch thiên hạ phong cảnh. Chương 41, Dũng Võ Doanh thuộc về chương 41, Dũng Võ Doanh thuộc về mấy vị thân mang đại lý tự chế phục quan biên, trực tiếp đi vào ngự đình ti, ti chính viện bên trong. Chu đại nhân, chúng ta là đại lý tự bộ hạ của ngươi Đường Chí Toàn, sáng nay đã ở đại lý tự tự thú. Thừa nhận năm đó ở vũ cử khảo thí thời kỳ, sử dụng thủ đoạn đặc thù tiến hành thi vấn đáp gian lận. Chúng ta hôm nay đến điều lấy người này quyền tông, mời đại nhân phối hợp. Chu Lương Thần hai mắt trừng lớn, phản phất bị thiên lôi đánh trúng đầu, cả người đều mộng rơi mất. Các ngươi lặp lại lần nữa, là ai? Khởi bẩm đại nhân, là Đường Chí Toàn, ngự đình ti đeo đao sứ giả, bộ hạ của ngài. Hắn sáng nay chủ động tới đến đại lý tự tự thú, thừa nhận hắn tại. Đại lý tự quan viên kiên nhẫn một lần nữa giải thích một lần. Nhưng Chu Lương Thần đã cái gì đều nghe không được. Hắn thời khắc này trong đầu, chỉ có một cái ý niệm trong đầu. Hà Thư Mặc là làm sao làm được? Đây không có khả năng a. Coi như Đường Chí Toàn thật vũ cử gian lận hắn Hà Thư Mặc không quyền không thế, dựa vào cái gì để Đường Chí Toàn đi tự thú a? Không thể tưởng tượng. Chẳng lẽ là trong cung vị kia? Nếu như là nàng, xác thực không có gì là không thể nào. Nhưng Hà Thư Mặc cùng với nàng là quan hệ như thế nào? Hà Thư Mặc tại Đường Chí Toàn trước mặt ăn phải cái lô bốn, bị mất mặt, lấy tính cách của nàng, không có khả năng xuất thủ đi giúp một cái vô dụng mất mặt thần tử. Không giống tác phong của nàng. Nhưng nếu như không phải nàng, kia rốt cuộc là ai để Đường Chí Toàn chủ động từ bỏ hắn tại Ngự Đỉnh Ti lớn tiền đồ tốt, chạy tới đại lý tự tự thú. Chu Lương Thần thân là Ngự Đỉnh Ti thi chính, cho dù điều tra vô số vụ án, cũng nghĩ không thông Hà Thư Mặc cùng Đường Chí Toàn ở giữa đến tuột cùng chuyện gì xảy ra. Chu Lương Thần hiện tại chỉ có thể xác định, Hà Thư Mặc vị này mới tới Ngự Đỉnh Ti hành động, tuyệt không giống gia đình của hắn bối cảnh đơn giản như vậy. Chu đại nhân, chúng ta là đại lý tự phiến phước ngài. Đại lý tự quan viên đầu đổ mồ hôi lạnh, lần thứ ba mời Chu Lương Thần phối hợp. Nếu như vị này Chu Ti chính muốn bao che thuộc hạ, khăng khăng giả câm vờ điếc, kia công tác của bọn hắn khó mà tiếp tục. May mắn, Chu Lương Thần lấy lại tinh thần, chủ động phối hợp đại lý tự công việc. Xong chuyện, Chu Lương Thần lập tức viết một phong tin bắn, để cho người ta khoái mã đưa giám tra viện viện trưởng trước bàn. Đường Chí Toàn tại Ngự Đình Ti hiệu lực nhiều năm, không phải cái gì không tên không họ tiểu nhân vật, hắn lần này tự thú không là chuyện nhỏ, lẽ ra hồi báo cho giám tra viện. Buổi chiều, viện trưởng hồi âm đưa đến Chu Lương Thần trước bàn. Viện trưởng ý tứ rất đơn giản, đề bạt người mới, hết thể như cũ. Chu Lương Thần cất kỹ hồi âm, phân phó thủ hạ lại viên, để Uy Vũ Doanh Nhu Kỳ, Duệ Võ Doanh Thiết Sơn đi một chuyến Dũng Võ Doanh. Là đại nhân. Nói xong, Chu Lương Thần không đợi lại viên truyền lời, dẫn đầu đứng dậy tiến về Dũng Võ Doanh. Đường Chí Toàn mặc dù là Ngự Đỉnh Ti giả sứ giả, nhưng Dũng Võ Doanh dù sao chỉ là Ngự Đỉnh Ti 6 cái doanh trại một trong. Hiện tại Ngự Đỉnh Ti thông thả, chỉ cần mới cất nhắc bèo đào sứ giả có thể nhanh chóng tiến bộ, trên đỉnh chống chỗ, Ngự Đỉnh Ti liền có thể hết thể như thường. Nhưng là đề bạt người mới chuyện này rất có giảng cứu, một cái xử lý không tốt dễ dàng khiến cho thủ hạ khư phục, sinh sôi hai lòng. Ngưu Kỳ, Thiết Sơn đều là Dũng Võ Doanh lão hành đi, bát phẩm thực lực đặt cơ sở, tra án năng lực không kém gì Cao Nguyệt, lần này Dũng Võ Doanh sứ giả chức vụ chống chỗ, lẽ ra cho bọn hắn một cơ hội. Chu Lương Thần đi vào Dũng Võ Doanh, đột nhiên đẩy ra cửa sân, lập tức trông thấy không có việc gì Hà Thư Mặc bốn người. Chu Ti chính dùng lãnh khốc ánh mắt đảo qua Hà Thư Mặc trên tay cục đá, để Hà Thư Mặc rất có một loại cả tầng lầu liền lớp các ngươi nhất nhau ký thị cảm. Ti chính đại nhân. Cao Nguyệt ba người liền đội vàng hành lễ. Hà Thư Mặc bước xuống cục đá, đi theo hành lễ. Chu Lương Thần hai tay chắp sau lưng, nói: "Không cần khách khí, ta hôm nay đến là để cho ngươi biết nhóm một chuyện tốt, Đường Chí Toàn liên quan đến vũ cử gian lận, chứng cứ vô cùng xác thực, hiện đã tự thú, các ngươi doanh sứ giả chức trống không." Hà Thư Mặc thở dài một tiếng, thần sắc khổ sở, hồi bẩm Ti chính: "Ta đến Dũng Võ Doanh ngày đầu tiên, Đường sử quan liền đối với ta chiếu cố có thừa, trong khoảng thời gian này ở chung xuống tới, ta cùng Đường sử quan tình như thủ túc, hắn hiện tại vào tù, ta bi thống vạn phần, ngươi sao có thể nói cái này là một chuyện tốt đâu?" Mời Ti chính nghĩ lại a. Này nói cho hết lời. Chu Lương Thần khỏe miệng điên cuồng run rẩy. Cao Nguyệt hé miệng nén cười, suýt chút nữa thì không kèm được. Lã Trực mặt mũi tràn đầy mờ mịt, trong lòng tự nhủ hắn chẳng lẽ một mực hiểu lầm Đường Chí Toàn cùng Hà Thư Mặc bọn hắn trước đó kỳ thật quan hệ rất tốt hay sao? Về phần Lưu Phú, đã bị Hà Thư Mặc cảm động đến chảy nước mắt. Không nghĩ tới, Hà huynh đệ đúng là trọng tình trọng nghĩa như thế người, ta Lưu Phú không bằng hắn. Chu Lương Thần nhìn xem đám người muôn màu, thầm nghĩ, Hà Thư Mặc ra mặt này ngược lại thật sự là có chút lợi hại, chẳng lẽ nói, hắn chính là dựa vào ra mặt này đi tìm Nương Nương, sau đó Nương Nương xuất thủ thay hắn bình sự tình. Ti Chính, ngươi tìm chúng ta. Lúc này, hai cái tinh tráng hán tử đi vào Dũng Võ Doanh bên trong, chính là trước đây lại viên đi tìm Nữ Kỳ, Thiết Sơn. Chu Lương Thần gặp chính chủ đều đến lập tức vứt bỏ loạn thất bát tao ý nghĩ, chính thức nói, không nói đùa, các ngươi Dũng Võ Doanh sứ giả trước, ta bên này tạm định 6 người tuyển. Theo thứ tự là 4 người các ngươi, cộng thêm Y Vũ Doanh Nữ Kỳ cùng Duệ Võ Doanh Thiết Sơn. Lã Trực nghi ngờ nói, Thiết Sơn cùng Nữ Kỳ, bọn hắn không phải chúng ta doanh. Không tệ, nhưng vượt doanh đảm nhiệm sứ giả, ta Ngự Đỉnh Ti cũng có tiền lệ. Cái này không là vấn đề. Cái này, Thiết Sơn cùng Nữ Kỳ gia nhập, lập tức để Lã Trực cùng Lưu Phú trong lòng bồn chồn. Thiết Sơn cùng Nữ Kỳ là bát phẩm tu vi, lão tư cách hành đầu, thực lực cùng Cao Nguyệt sản sản với nhau, cao hơn nhiều hai người bọn họ. Hà Thư Mặc ngược lại là một bộ không quan trọng dáng vẻ, Ti Chính đại nhân đã gọi bọn họ chạy tới, mà không phải trực tiếp để bọn hắn tiền nhiệm, khẳng định còn có những tính toán khác đi. Lời này một câu nói chúng. Chu Lương Thần thiếu đạo, không tệ, sứ giả trước, năng giả cư trì, bọn hắn mặc dù có tư cách, lại cũng không nhất định mạnh hơn các ngươi. Các ngươi đều là Dũng Võ Doanh lão nhân, trên nguyên tắc giảng, tự nhiên là để bạt lão nhân tốt nhất. Nhưng nếu như các ngươi không chịu nổi chức trách lớn, người sứ giả này chi vị, đương nhiên giao cho người khác càng hợp lý. Để cho ta tới xác định trong tỉ thí cho có thể chứ? Hà Thư Mặc đạo, ngươi. Chu Lương Thần nhìn về phía mọi người tại đây, ý của các ngươi đâu? Cao Nguyệt, Lưu Phú, Lã Trực ba người tự nhiên đồng ý. Thiết Sơn hỏi nhiều đầy miệng, ngươi chính là Hà Thư Mặc, vừa tới Dũng Võ Doanh một tháng. Đúng. Thiết Sơn ánh mắt lướt qua một tia khinh thường, nếu là ngươi, vậy ta đồng ý. Sau cùng Nưu Kỳ nói, chỉ muốn công bằng, ta cũng không thành vấn đề. Chu Lương Thần nhìn về phía Hà Thư Mặc, nói đi, ngươi dự định so cái gì? Hà Thư Mặc chuyện đương nhiên nói, chúng ta là Ngự Đỉnh Ti, muốn so tự nhiên cũng là so tra án. Ta hảo huynh đệ Đường Chí Toàn vào tù trước, nguyện vọng duy nhất là nhìn thấy tham ô nhận hối lộ Tình An Chi huyện nhận tội đền tội. Chúng ta đã muốn lấy thay mặt Đường sử quan vị trí, nên hoàn thành hắn nguyện vọng, so với ai khác có thể trước tra xong Tình An Chi huyện. Có thể. Cao Nguyệt cái thứ nhất đồng ý, mấy người khác cũng không có ý kiến, việc này như vậy đã định. Tán nha tiếng chuông gõ vàng, Lưu Phú cùng Lã Trực nhiệt tình mười phần. Các minh đệ, chúng ta mấy cái vô luận là ai cầm tới sứ giả chi vị, ta đều không có ý kiến, chỉ cần đừng cho ngoại nhân là được. Đi. Đêm nay không ngủ, đi thăm dò án. Hà huynh đệ, cùng một chỗ sao? Ta không đi, ta tan việc đúng giờ. Hà Thư Mặc đạo. Cao Nguyệt ứng hòa, ta cũng không đi. Tán nha trên đường, Hà Thư Mặc đưa cho Cao Nguyệt một tờ giấy. Đây là. Nàng hỏi. Tình An Chi huyện tôn trường mẫu vơ vét của cải manh mối, ngươi theo phía trên này tìm xem liền có thể phá án. Cao Nguyệt hỏi lại, từ quyển kia quyển tông bên trên chép. Không là là từ tiểu thuyết bên trên chép. Hà Thư Mặc mặt không đỏ tâm bất luận nói, quyển tông bên trên là giả, tờ giấy này bên trên manh mối là ta dành thời gian tra. Ngươi dành thời gian? Cao Nguyệt trong lòng chấn kinh khó tả. Toàn bộ Ngự Đỉnh Ti, chỉ có nàng biết Hà Thư Mặc trong khoảng thời gian này đang bận cái gì. Hắn làm sao có thể có thời gian cùng tinh lực, lại dành thời gian đem Tình An Chi huyện trò tra xét. Cao Nguyệt nuốt vào từng ngụm nước, tâm tình kích động, cái này có thể để ngươi trở thành Ngự Đỉnh Ti trong lịch sử tấn thăng nhanh nhất đeo đao sứ giả, ngươi cứ như vậy đem nó cho ta. Hà Thư Mặc ngữ khí chăm chú, chúng ta không phải đã nói rồi sao? Ngươi giúp ta đối phó Đường Chí Toàn, ta đưa ngươi ngồi lên đeo đao sứ giả chi vị. Ta nói lời giữ lời. Mặt trời chiều ngã về tây. Cao Nguyệt đứng tại chỗ, sững sờ nhìn xem Hà Thư Mặc một mình đi xa. Nàng đời này lần thứ nhất cảm thấy, một vị nào đó hoàn khố công tử chỉ muốn nghiêm túc, thật có thể rất đẹp trai rất đẹp trai. Về phần Hà Thư Mặc hứa hẹn nàng đeo đao sứ giả, nàng cảm thấy, nàng không thể bao biện làm thay, đi lấy công lao của người khác, đổi vốn không thứ thuộc về nàng. Mà lại, Cao Nguyệt có một loại trực giác, so với nhất thời phong quang, đương tốt người nào đó phụ tá đắc lực, có thể sẽ càng thêm tiền đồ vô lượng. Chương 42, Nương Nương ban thưởng chương 42, Nương Nương ban thưởng nếu như nói, Ngụy Đảng tự mình thảo luận chính sự nhỏ triều hội, là tranh viên thi hội như vậy quý phi đảng tụ chúng nghị chính nhỏ triều hội, chính là từ quý phi Nương Nương phát khởi hạ xương tiệc trà xã giao. Truyền thuyết, hạ xương tiệc trà xã giao sử dụng pha trà chi thủy, chính là trời tờ mở sáng lúc, quý phi Nương Nương mệnh ngọc tiêu cung bên trong mạo mỹ cung nữ, thừa dịp mặt trời mới lên hạ xương chưa khô thời điểm, tại hoàng cung hậu hoa viên bách hoa kỳ thụ bên trên, từng giờ từng phút thu thập mà tới. Tiệc trà xã giao sử dụng lá trà, cũng là sở quốc các nơi vườn trà cống lên hoàng thất đỉnh tiêm trà hàng. Nói tóm lại, cấp cao, đại khí, cao cấp. Có thể uống cái này hớp trà cũng là quý phi đảng bên trong trọng thần. Bất quá hôm nay hạ xương tiệc trà xã giao, rất nhiều triều thần lực chú ý, cũng không ở trong tay trà bên trên. Bọn hắn nhìn xem chỗ ngồi gần phía trước, người mặc cửu triều phục chương quyền, muốn nói lại dừng. Rốt cục, theo cung nữ mở đường, người mặc đơn giản thường phục quý phi Nương Nương chậm rãi hiện thân. Bởi vì không phải chân chính triều hội, Lệ Nguyên Thục tự nhiên ăn mặc đơn giản một chút. Khoan bào váy dài, đầu đội một cây ngọc trâm, như là mà thôi. Nhưng quần áo lại đơn giản cũng phải nhìn xuyên tại ai trên thân. Lấy Lệ Nguyên Thục dáng người khí chất, đơn giản ở trên người nàng, thường thường lại được xưng là trang nhã. Chúng thần, bái kiến Nương Nương. Lệ Nguyên Thục đi đến thủ vị, chậm chậm quay người, thanh âm thanh nhã, bình thân. Tạ Nương Nương. Chúng thần đi đến quá trình, các tử trở lại chỗ ngồi. Lúc này, nguyên bản nên do Lệ Nguyên Thục mở miệng, tuyên bố hôm nay thảo luận chuyện gì. Nhưng Trương Quyền lại tại hành lễ về sau chưa có trở lại chỗ ngồi, mà là bảo trì quỳ lệ tư thế, không lúc đích.
Lệ Nguyên Thục biết hắn muốn làm gì, nhưng vẫn là ra vẻ như không biết. Trương Ái Khanh, ngươi đây là?
Trương Quyền lấy xuống phát quan, hình tượng chật vật, đồng thời than thở khóc lóc, hồi nương lời của mẹ, thần không biết dạy con, thần có tội, mời nương nương giáng tội.
Lệ Nguyên Thục trong lòng bật cười, nhưng vô luận ánh mắt vẫn là biểu lộ, đều không có biểu lộ ra, giống nhau nàng lúc trước đối mặt Hà Thư Mặc lúc như thế, kỳ nộ không lộ.
Ngươi tới, đỡ Trương Ái Khanh. Trương Ái Khanh vừa lập xuống đại công, sao dám nói tội?
Tại quý phi nương nương một câu cho việc này định tính, tức nặng giảng công tích, xem thường sai lầm về sau, rất nhiều trong triều đồng liêu mới nhao nhao lên tiếng khuyên Trương Quyền.
Chuyện phát sinh phía sau, cơ bản cùng Trương Quyền đoán trước đến không sai biệt lắm. Một cái hung phạm đã tự thú mười mấy năm trước thiếu giám sát chi tội, chỉ cần hắn nhận lầm tư thái đúng chỗ, quý phi không cần thiết nắm chặt không thả.
Mặt đúng là ném đi được rồi.
Nhưng mặt mũi loại sự tình này, kém xa bạc thực sự.
Trương Quyền sống đến hơn nửa người xuống mồ niên kỷ, rất nhiều chuyện nhìn rất thoáng.
Bên ngoài hoàng cung, Trịnh Trường Thuận nhìn thấy nhà mình lao ra ra.
Lao ra, như thế nào?
Trương Quyền bị quản gia tay trèo lên xe ngựa, thuận lợi quá quan, đằng sau nhìn Triệu Thế Tài động tác.
Hy vọng vị này ngụy tướng cao đổ, đừng để lao phu thất vọng.
Theo ngự đình ti đeo đao sứ giả chức vị trong chỗ, không có việc gì dũng võ doanh lại bắt đầu lại từ đầu công việc lưu đủ lên.
Cao Nguyệt, Lưu Phú, Lã Trực, ba người đều không tại trong doanh.
Chỉ có không muốn tranh đeo đao sứ giả Hà Thư Mặc lưu tại trong doanh trại luyện công. Hắn hiện tại mặc dù nhưng đã đặt chân võ đạo cửu phẩm, nhưng cửu phẩm cùng cửu phẩm ở giữa cũng có khoảng cách. Uy tín lâu năm cửu phẩm, như là Lưu Phú, nội lực nó hùng hồn trình độ, mặc ước là hắn gấp 5 lần.
Cái này cũng chưa tính chiêu thức độ thuần thục chênh lệch.
Hai tăng theo cấp số cộng, chiến lực chênh lệch tương đương không nhỏ.
Bất quá Hà Thư Mặc hiện tại tính toán đâu ra đấy tài học lấy luyện công một tháng, bây giờ tiến độ hắn thật hài lòng.
Giữa trưa tám nha, Hà Thư Mặc về nhà ăn cơm, trên nửa đường, một cỗ điệu thấp xe ngựa ngăn lại đường đi của hắn.
Mã Phu A Thăng nói, thiếu gia, có người đón xe kiếm chuyện.
Kiếm chuyện?
Hà Thư Mặc tâm tư khẽ động, không phải là Trương gia.
Xem ra ngục giam kích thích đường trí toàn chiêu kia, sát thực hữu hiệu.
Nếu như là Trương gia nháo sự, hắn liền không có dàn xếp ổn thỏa đạo lý.
Hà Thư Mặc nhảy xuống xe ngựa, chuẩn bị bên đường làm lỡ chuyện.
Ai ngờ, xe ngựa kia màn xe xốc lên, lộ ra lại là Hàn Tô gương mặt xinh đẹp.
Vị này quý phi hầu cận ăn mặc như cái giàu nhà tiểu thư, cẩm y đi tơ lụa mặc trên người nàng không chút nào không hài hòa.
Hàn Tô hướng hắn lịch ngậm trừng mắt nhìn, nương nương muốn gặp ngươi, thất thần làm gì?
Còn chưa lên.
A Thăng, ngươi về nhà trước, liền nói ta tại ngự đỉnh ti ăn.
Hà Thư Mặc đơn giản bàn giao một câu, lập tức leo lên Hàn Tô xe ngựa.
Nữ nhân vật phản diện thân cư hoàn thành, thân phận cao quý, không phải là cái gì người muốn gặp là có thể gặp.
Hà Thư Mặc mặc dù cầm trong tay có thể liên hệ Hàn Tô ngọc bài, nhưng cũng chỉ dám cẩn thận sử dụng, sợ phát động sói đến đấy hiệu ứng.
Bởi vậy, mỗi một cái có thể gặp nữ nhân vật phản diện cơ hội đều phải nắm chặt.
Không bận rộn tại trước mặt lãnh đạo soát mặt, dù là hôn cái quen mặt cũng là đáng làm.
Trong xe ngựa, Hàn Tô đánh giá Hà Thư Mặc, tán thưởng nói, không tệ lắm, võ đạo cửu phẩm.
Hà Thư Mặc không lưu dấu vết bắt đầu xáo lộ, đa tạ tỷ tỷ hôm đó xuất thủ tương trợ, ta chút tu vi ấy, so tỷ tỷ tứ phẩm còn kém rất nhiều.
Hàn Tô đỉnh đầu chậm rãi sinh ra một cái dấu hỏi.
Nàng không có tiểu thư nhà mình lòng dạ, may may không có ý thức được Hà Thư Mặc đang cố ý xáo lộ nàng.
Ta nào có tứ phẩm, rõ ràng mới ngũ phẩm.
Quả nhiên là trung tam phẩm, cùng thi chính cùng chỗ ngũ phẩm.
Hà Thư Mặc đoán được không sai, giúp hắn khơi thông kinh mạch loại sự tình này, cũng không phải hạ tam phẩm võ giả có thể làm được, cho dù là trung tam phẩm, cũng phải trước đó quen thuộc công pháp mới được.
Không đợi Hàn Tô ý thức được không đúng, Hà Thư Mặc lại đổi đề tài.
Xin hỏi tỷ tỷ, nương nương hôm nay truyền ta tiếng cùng, thế nhưng là Trương Quyền chuyện này có kết quả?
Ừm.
Trương Quyền trước mặt mọi người thỉnh tội, nương nương để ngươi tiến cung lĩnh thưởng.
Ngọc Tiêu Cung.
Hà Thư Mặc đi theo Hàn Tô đi xuyên qua tầng tầng hành lang bên trong.
Không lâu, đi vào dưỡng tâm điện bên ngoài.
Thời gian này nương nương đồng dạng tại dùng bữa chờ một hồi.
Hàn Tô giải thích.
Được.
Hà Thư Mặc kiên trì nói, hắn hiện tại cũng rất đói, nhưng nữ nhân vật phản diện nhất định phải gặp hắn, đoán chừng nhất thời bán hội là không có cơm ăn.
Mấy chung trà thời gian về sau, Lệ Nguyên Thục từ dưỡng tâm điện đi ra.
Nàng chú ý tới ngoài điện chờ Hà Thư Mặc, thanh tiếng nói, ngươi bồi bạn cùng đi một chút.
Hà Thư Mặc lập tức đáp ứng, hạ quan tuân chỉ.
Ngọc Tiêu Cung hành lang dưới, một nữ một nam trước sau mà đi.
Nam tử một thân quan phục anh tuấn xuất khí, nữ tử khoan bảo váy dài đẹp như tiên nữ.
Bất quá, trong hai người gian cách rất nhiều thân vị, là quân thần chi lễ,
không cần cách bản cung xa như vậy.
Lệ Nguyên Thục bước chân dừng lại, cũng không quay đầu lại nói,
tuân mệnh.
Hà Thư Mặc hai bước đi đến nữ nhân vật phản diện bên người.
Lúc này, nữ nhân vật phản diện mới tiếp tục cất bước.
Hà Thư Mặc vì không rời quá xa theo sát tại nàng bên cạnh.
Ngự đình ti chuyện này ngươi làm tốt lắm,
bản cung không nghĩ tới ngươi nhanh như vậy liền có thể đem Trương Quyền bước đến tình cảnh như thế,
đều là thần thuộc bổn phận sự tình.
Hà Thư Mặc đánh lấy giọng quan.
Lệ Nguyên Thục bước chân lại lần nữa dừng lại, quay đầu nhìn hắn, ngươi hôm nay làm sao như thế câu nệ, so lần thứ nhất tiến cung còn không bằng.
Không phải là thọc cái soạn, không dám đối mặt bản cung.
Thân chỉ là không muốn thánh trước thất lễ.
Cái gì thất lễ?
Lộc cộc lộc cộc.
Hà Thư Mặc bụng không tự chủ kêu lên.
Hắn quả quyết mở cái trò đùa, thần không nói bụng, nhưng thần bụng tựa hồ không cho là như vậy.
Lệ Nguyên Thục đầu tiên là sửng sốt, thời gian rất ngắn về sau, thiện thiện khẽ cười một tiếng.
Trong khoảnh khắc, này phương tiên địa vân khai vụ tán, phản phất đi theo nụ cười của nàng, toàn bộ tươi đẹp.
Nó đây coi là kháng bản cung chỉ sao?
Thần lập tức đưa nó trục xuất cửu tộc.
Thần đối nương nương trung thành tuyệt đối, khinh thường cùng nghịch tặc đồng tộc.
Hàn Tô, để ngự tiện phòng theo bản cung quy cách lại chuẩn bị một phần ăn trưa.
Vâng.
Hàn Tô xa xa đi theo hai người đằng sau, nàng cảm giác
mỗi lần Hà Thư Mặc tiến cung, nương nương đều so bình thường càng cao hứng một chút. Không biết có phải hay không là ảo giác của nàng. Chương 43, kia nhưng thay vào đó chương 43, kia nhưng thay vào đó dưỡng tâm điện là quý phi nương nương Lý Chính chi điện. Bình thường là yên tĩnh lịch sự tao nhã địa phương, nhưng hôm nay có chút không giống. Chỉ gặp đoan trang thục nhã lệ quý phi ngồi tại trước thư án, cầm trong tay một trường sổ gấp, triển khai một nửa, hồi lâu chưa lật. Nàng hiện tại lực chú ý, tất cả dưỡng tâm điện một bên khác, tấm kia nàng bình thường sẽ dùng, hiện tại quy mô người sử dụng bàn ăn bên trên. Hà Thư Mặc hoàn toàn không có chú ý tới nữ nhân vật phản diện ánh mắt. Trong mắt của hắn chỉ có tràn đầy cả bàn đồ ăn. Ngự thiện phòng tay nghề tự nhiên không có thể bắt bẻ, những này nguyên liệu nấu ăn, thịt đỏ thịt trắng, thậm chí cả mới mẻ rau quả đều nhất định không phải phàm vật. Hai tăng theo cấp số cộng, để Hà Thư Mặc cảm giác ít ăn một miếng, chuyến này hoàng cung đều tính đi không. Hàn Tô nhìn xem Hà Thư Mặc ăn như gió cuốn mây tan tướng, bụng trộm nén cười. Nàng chú ý tới quý phi nương nương ánh mắt cũng trên người Hà Thư Mặc, bởi vậy chi kỳ hỏi, "Nương nương, nô tỳ để hắn ăn từ từ." "Không cần, bản cung một mực sói cắn người, mặc kệ sói ăn thịt." Hàn Tô thầm nghĩ, ngài liền sủng hắn đi, lần trước có người đi đường thanh âm lớn một điểm, lúc này bị ngài cấm chỉ vào cung, cái này một vị ăn cơm làm cho ngài không được xem sổ gấp, ngài lại không quan trọng. Có đôi khi, ngoại giới nghe đồn cũng không phải là không có lửa thì sao có khói. Tỷ như, yêu phi hỉ nộ vô thường, làm việc rất nhìn tâm tình, hiện tại nàng tâm tình cũng tệ, liền ngay cả bị quấy rầy Lý Chính loại đại sự này đều có thể chịu được. Hà Thư Mặc ăn cơm rất nhanh, tăng thêm hắn gần nhất luyện võ, tiêu hao khá lớn, bởi vậy ngự thiện phòng chuẩn bị một bàn này cơm, rất nhanh bị hắn một giọt không lọt dạ vào bụng. Thân ăn xong, nhiều tạ nương nương còn đãi. Hà Thư Mặc ăn xong, lập tức đứng dậy nói lời cảm tạ. Trong ký ức của hắn, Lệ Nguyên Thục chưa hề lưu qua thần tử tại nàng trong cung điện dùng nữa, coi như xếp đặt tiến hội, cũng là chính thức trường hợp mà không phải nàng từ trạch. Theo một ý nghĩa nào đó tới nói, mình đây cũng là khai sáng khơi rộng, lấy đi nàng lần đầu tiên. Lệ Nguyên Thục chẳng biết lúc nào khôi phục thành chuyên tâm phê duyệt tấu chương dáng vẻ. Nàng cũng không ngẩng đầu lên, ngữ khí tùy ý nói, ngươi sự tình làm khá lắm, bản cung hứa ngươi một lần khen thưởng, muốn cái gì? Hà Thư Mặc nghĩa chính ngôn tử, vì nương nương phân ưu, là thần thuộc bổn phận sự tình, không dám lấy thưởng. Quý phi nương nương lạnh hừ một tiếng, còn lại lời gì cũng không nói. Tâm hữu linh tê Hà Thư Mặc lập tức ý thức được, đây là nữ nhân vật phản diện để hắn đường giả bộ, nàng không thích xem giả mù sa mưa kia một bộ. Thân tại cùng Đường Chí Toàn chu toàn quá trình bên trong, mặc dù lấy mưu tính nhỏ thắng qua hắn một đầu, nhưng điều này cũng làm cho thần chú ý tới, thần tại vũ lực bên trên tiêu thốn. Nếu như Đường Chí Toàn gạch nói cùng tan, cá chết lưới rách, thần bất luận cái gì kế hoạch đều thi triển không ra. Cho nên, thần nghĩ càng nhanh tăng cao tu vi, vì nương nương hiệu lực. Lệ Nguyên Tục thả ra trong tay bút lông, ngẩng đầu nhìn nam nhân trước mặt. Ngươi một tháng đặt chân cựu phẩm, đã là võ đạo bên trong người nổi bật. Hà Thư Mặc một bên lấy lòng, một bên phản bác, nương nương 3 tuổi tập văn, 9 tuổi tập võ, 11 tuổi đã đặt chân trung tam phẩm cảnh giới, 16 tuổi bên trên tam phẩm, 17 tuổi liên tiếp bại Vương Lý Tạ ba họ Vu Giang thị, 18 tuổi vào kinh thành, 20 tuổi bước nhập thế gian trí cường. Thần năm nay cũng là 20 tuổi, vừa mới đặt chân cựu phẩm, xa kém xa nương nương. Lệ Nguyên Thục nhất thời không nói gì. Nàng cũng không phải bởi vì Hà Thư Mặc toàn bộ kinh nghiệm của nàng mà cảm thấy cao hứng hoặc là sinh khí. Nàng chỉ là có chút kinh ngạc tại Hà Thư Mặc dám đem nàng cùng chính hắn làm so. Điều này thực là một chuyện hiếm. Vô số người sợ hãi thán phục tại thiên phú của nàng cùng thành tựu, sau đó yên tâm thoải mái tiếp nhận ta không bằng Lệ thị nữ sự thật. Thần năm nay cũng là 20 tuổi loại này dã tâm bừng bừng, chưa từng có người nào nói qua. Lúc trước, Lệ Nguyên Thục một mực cảm giác Hà Thư Mặc không giống bình thường. Nàng nguyên lai tưởng rằng người này là có chút thông minh, cùng nàng tâm hữu linh tê. Nhưng bây giờ, nàng ý thức được, Hà Thư Mặc trên người khác biệt cũng không phải là bởi vì hắn thông minh, mà là bởi vì hắn quá ngu. Hà Thư Mặc trên người có loại kỳ quái đặc chất, Lệ Nguyên Thục hình dung không được. Nhất định phải nói, hắn giống như thiếu khuyết một loại thực chất bên trong kiêm tốn, hoặc là nói kính sợ. Người khác lấy lòng định nọn là phát ra từ nội tâm, mà Hà Thư Mặc lấy lòng định nọn là bởi vì trong lòng hắn đánh lấy tính toán, muốn thông qua nói tốt chiếm chút lợi lộc. Hắn giống như cũng không thật e ngại tòa này nguy nga hoàn thành. Hắn loại trạng thái này rất giống hoàng thất trong cổ tịch, sơ đại sở đế đã từng nói, kia nhưng thay vào đó, vương công quý tộc trong mắt hắn cũng không vương cũng không quý. Ngươi vẫn là tại nhớ thương bản cung bá vương đạo mạch. Lệ Nguyên Thục một câu điểm trúng Hà Thư Mặc suy nghĩ trong lòng. Hắn vừa rồi kéo nhiều như vậy, đúng là vì bá vương đạo mạch làm nền. Vi thần cái gì đều không thể gạt được nương nương. Hà Thư Mặc nói, xem như quang minh chính đại thừa nhận, ta liền muốn ngươi bá vương đạo mạch, có cho hay không? Đến câu thống quái nói. Lệ Nguyên Thục nghiêm túc nghĩ nghĩ, cảm thấy Hà Thư Mặc khả năng xác thực thích hợp học tập bá vương đạo mạch. Chỉ ít trên người hắn loại kia ngao ngoe muốn động dạ tâm, cùng bá vương đạo mạch 10 phần phù hợp. Bản cung nếu là nhớ không lầm, ngươi cùng Lệ Du Nhiên quan hệ cũng không tệ lắm. Hà Thư Mặc sắc mặt đại biến. Hỏng, ta đem tiểu tử kia quên. Trên lý luận tới nói, Lệ Du Nhiên làm Lệ gia con trai trưởng, truyền một chút bá vương đạo mạch, tựa hồ vấn đề cũng không phải là rất lớn. Nhưng đối với Hà Thư Mặc tới nói, hắn muốn học bá vương đạo mạch nguyên nhân chủ yếu nhất, nhưng thật ra là vì ôm chặt nữ nhân vật phản diện đuổi. Tìm Lệ Du Nhiên quả thật có thể học được công pháp, nhưng này cái công tử bột làm gì cái gì không được, căn bản không đáng tin cậy. Mà lại nói như vậy, liền không thể xem như nữ nhân vật phản diện chân chính tâm phúc. Thần muốn học chân chính bá vương chân khí. Mời nương nương nghĩ lại. Lệ Nguyên Thục tự xưng là đã làm ra cực lớn nhượng bộ, để Lệ Du Nhiên thay chuyển pháp, hiệu quả cùng chính nàng cho công pháp không có gì khác biệt, đã là nàng vì chiếu cố Lệ gia, đạo mạch cùng người nào đó nhu cầu tối ưu giải. Kết quả tiểu tử này một điểm tình đều không lĩnh, ngạnh sinh sinh đem hảo ý của nàng đỉnh trở về. Ỷ vào một chút nhỏ bé ân sủng, lá gan liền dám lớn đến không biên giới. Ngươi đang cùng bản cung có kẻ mà cả. Nữ nhân vật phản diện ngữ khí rõ ràng bất tiện rất nhiều. Hà Thư Mặc đầu óc xoay chuyển nhanh chóng. Hắn hiện tại chỉ cần nói sai một câu, liền sẽ đem những này trời tại nữ nhân vật phản diện trước mặt, tân tân khổ khổ bồi dưỡng độ thiện cảm trong nháy mắt về không. Một thần không sự tình hai chủ. Vô luận nương nương ý kiến gì thần, thần tuyệt sẽ không cao chạy xa bay. Hừ. Lệ Nguyên Thục khẽ hừ một tiếng. Nàng biết rõ Hà Thư Mặc đem truyền công cùng Trung Thành hỗn cùng một chỗ, là vì rào biện. Nhưng người này toàn thân mọc đầy lòng son dạ sắt dáng vẻ, cũng quả thật làm cho nàng không tức giận được tới. Nhưng làm quý phi, nắm giữ một nước quyền hành người, nàng không thể như cái ngốc cô đường, tùy tiện bị tiểu nam nhân mấy câu cho không tốt. Bởi vậy nàng cố ý sụ mặt, đứng dậy rời đi, đi vài bước như băng giống như xương thanh âm mới từ đằng xa truyền đến, Hàn Tô, đem còn lại quyền kia cho hắn. Nô tỳ minh bạch. Hà Thư Mặc đứng tại chỗ, đi cũng không được, không đi cũng không được. Mà lại nữ nhân vật phản diện tựa hồ bị hắn làm cho tức giận, điểm ấy phi thường không ổn. Bất quá, khi hắn nhìn thấy thần sắc như thường Hàn Tô, lập tức ý thức được, sự tình khả năng không có như vậy hỏng bét. Hàn Tô làm nữ nhân vật phản diện tinh vũ biểu, nàng không có vấn đề, nữ nhân vật phản diện bên kia hẳn là cũng vấn đề không lớn. Ngươi đợi ta một chút. Hàn Tô nói xong vội vàng rời đi, cũng không lâu lắm, nàng liền một lần nữa trở về. Ê, còn lại một bản. Hà Thư Mặc tiếp nhận công pháp nhìn lên, phát hiện đây là một bản võ thần đạo mạch tu luyện bí tịch, gọi là Dịch Kinh Pháp. Không phải hắn hy vọng bá vương đạo mạch công pháp nhập môn. Hà Thư Mặc không khỏi có chút thất vọng. Hắn có một bản vô tướng phổ liền đủ luyện lại nhiều cho một bản Dịch Kinh Pháp có ý nghĩa gì đâu. Đúng à, nữ nhân vật phản diện từ không biện thủ ý nghĩa sự tình, kia nàng đem sách này cho ta, đến cùng là muốn làm gì? Nghĩ tới đây, Hà Thư Mặc biết, hắn là thời điểm dựa vào Hàn Tô đại sư. Chương 44, lắp lên bản bá vương đạo mạch chương 44, lắp lên bản bá vương đạo mạch Hà Thư Mặc nhìn qua hoàng quyền chi hạ hắn biết tin tức xa so với rất nhiều sở quốc cao tầng hơn rất nhiều. 5-6 năm trước, nữ nhân vật phản diện cùng sở đế đạt thành giao dịch, từ Giang tỷ đi vào sở kinh, thay hắn đối phó Ngụy đảng. Bởi vì khuyết thiếu tâm phúc căn cơ, nữ nhân vật phản diện liền đem Lệ ra từ nhỏ bồi dưỡng, về sau lưu cho nàng của hồi môn ba tên nha hoàn tất cả đều mang đến kinh thành. Bởi vì từ nhỏ bồi dưỡng, cùng nhau lớn lên, ba tên nha hoàn năng lực xuất chúng, trung thành tuyệt đối, tự nhiên là nữ nhân vật phản diện đắc lực nhất cùng tín nhiệm nhất tâm phúc thủ hạ. Đi vào kinh thành về sau, nữ nhân vật phản diện liền lấy ba người các nàng làm cơ sở, bố trí ra một cái bảo vệ nàng thống trị nửa tòa triều đình vương quyền cái bệ. Hà Tô, lòng dạ không sâu, tính cách hoạt bát, phụ trách canh giữ ở nữ nhân vật phản diện bên người, quản lý áo cơm sinh hoạt thường ngày, cung nữ hoạn quan các hạ việc vặt vãnh, là trong ba tỷ bội nhất dễ nói chuyện một cái. Ngọc Tiền, cao lãnh hướng nội, kiệm lời ít nói, phụ trách trưởng quản nữ nhân vật phản diện bố trí tại trong kinh thành các loại nhà tuyến, hành tung bất định, không dễ tiếp xúc. Sương Cửu, tiểu thuyết miêu tả ít nhất, trong ba tỷ bội vũ lực mạnh nhất một vị, dùng tên giả Lâm Sương, gia nhập giám tra viện, trước mắt chức quan gần với giám tra viện viện trưởng, là viện trưởng định ra giám tra viện đời tiếp theo người nối nghiệp. Ba người phân biệt đối ứng nội chính, ngoại giao, vũ lực, cơ bản thủ giữ quý phi đảng mấy chỗ của học yếu đạo. Hà Thư Mặc tạm thời còn chưa thấy qua Ngọc Thiền cùng Sương Cửu, nhưng nói thực ra, gặp hai vị kia cũng vô dụng. Các nàng cũng không bằng Hàn Tô đại sư dễ nói chuyện. Hàn Tô sở dĩ có thể bị nữ nhân vật phản diện chọn chúng, giữ ở bên người, đại khái chính là nhìn chúng nàng tính cách không trầm muộn nguyên nhân. Nữ nhân vật phản diện bản nhân cường thế như vậy, tất nhiên cần một khối bọt biển làm giám sóc, không phải dễ dàng đem một vài nhát gan thần tử dọa chết tươi, đây cũng là Hàn Tô. Bởi vì Hà Thư Mặc là nữ nhân vật phản diện giấu giếm cơ hồ tất cả mọi người đơn độc phát triển hạ tuyến, tính chất cùng loại với dùng tên giả Lâm Sương Sương Cửu, bởi vậy hắn không thể luôn luôn quang minh chính đại xuất nhập hoàng cung, như thế quá làm người khác chú ý Hà Thư Mặc hôm nay là bị Hàn Tô dùng cung nữ xuất hành xe ngựa điệu thấp tiếp tiến đến tự nhiên cũng phải khiêm tốn đưa hắn ra ngoài. Trên đường, trong xe ngựa, Hà Thư Mặc một điểm không cùng Hàn Tô khách khí, hắn biết Hàn Tô là dễ nói chuyện, bởi vậy cầm lấy nàng đưa tới quyển kia Dịch Kinh Pháp liền hỏi, "Hàn Tô tỷ tỷ, nương nương cho ta quyển công pháp này là có ý gì?" Hàn Tô mặt mày cong cong, so sánh tại nghiêm túc trong hoàng cung, nàng hiển nhiên càng muốn nhiều cười. "Ta một đoán ngươi liền phải hỏi ta. Quả nhiên cái gì đều không thể gạt được tỷ tỷ." Ít đến, nam tử hắn sẽ chỉ nói ngoài không thể được. Hà Thư Mặc ngầm hiểu. Căn cứ hắn gần nhất quan sát cùng trong tiểu thuyết bộ phận chi tiết có thể suy đoán, Hàn Tô trong hoàng cung một mực đè ép tính tình, không chỉ là cười đấy, chỉ sợ ngay cả ăn uống cũng không thể tùy tính. Nàng theo một ý nghĩa nào đó đại biểu là quý phi nương nương hình tượng, cũng không thể để người khác chê cười nàng là nhỏ tham ăn a. Hà Thư Mặc rèm xe bên lên, mắt liếc bên ngoài cảnh đường phố, sau đó gọi xe ngựa dừng lại, một mình xuống xe, tìm tới bên đường đồ ngọt cửa hàng, mua mấy bao tốt nhất bánh ngọt mức hoa quả. Mấy hộp không đáng tiền đồ ngọt, báo đáp tỉ tỉ giải hoặc tri ân. Hà Tô cầm trong tay hối lộ hài lòng biểu đạt nàng không có ý tứ, ta cũng còn không có nói cho ngươi đây. Ta tin tưởng tỉ tỉ, tỉ tỉ chưa hề không có gạt ta. Tính ngươi có chút lương tâm. Hà Tô tiếp tục ôm mức hoa quả hộp, nói, nương nương không tốt trực tiếp dạy ngươi bá đạo chân khí, cho ngươi đi cùng Lệ Du nhân học, ngươi lại không nguyện ý bản này Dịch Kinh Pháp chính là loại thứ ba phương pháp. Hà Thư Mặc không hiểu, cho dù hắn nhìn qua tiểu thuyết, thế nhưng chưa nghe nói qua cái gì Dịch Kinh Pháp. Có ý tứ gì? Hà Tô hồi ức nói, đại khái là nương nương 12 tuổi một năm kia, nương nương luyện công pháp, đống nhiên linh quang lóe lên, phát giác bá vương đạo mạch hành công lộ tuyến cùng võ thần đạo mạch có chút cùng loại. Thế là về sau đâu? Về sau chính là cho ngươi hai quyển công pháp a nương nương phát hiện, chỉ cần đồng thời tu hành vô tướng phổ cùng Dịch Kinh Pháp liền có thể đạt tới cùng loại bá vương đạo mạch chân khí kích phát hiệu quả. Hà Thư Mặc hít sâu một hơi, trong lòng tự đủ yêu nghiệt liền là yêu nghiệt.
cái gì thiên mã hành không ý nghĩ đều có. Đồng thời luyện, không có nói bừa. Hàn Tô vô vô chiếu nặng bộ ngực. Cái này khiến cam đoan của nàng rất có sức thuyết phục, lừa ngươi làm cái gì? Ta cùng xương. Dù sao chí ít ta là thành công. Vô tướng phủ cùng dịch kinh pháp phối hợp lẫn nhau, có thể để ngươi thu hoạch được gấp 2 tại đồng phẩm cấp tốc độ tu luyện, 4 lần tại đồng phẩm cấp chiến lực. Bất quá, phương pháp này chỉ có thể để ngươi luyện đến thất phẩm về sau, nếu như nương nương nguyện ý chuyển cho ngươi bá vương đạo mạch, ngươi mới có thể thu được chuyển tu cơ hội, tiếp tục hướng xuống tu luyện. Hà Thư Mặc nghe hiểu, nói một cách đơn giản, công pháp này là cái tốc thành pháp, chiến lực thành hình vừa nhanh vừa động. Nhưng Hà Thư Mặc cũng để ý, hỏi, như vậy, đại giới đâu? Biện pháp này lợi hại như thế, tổng không đến mức không có đại giới a. Hàn Tô còn tại ôm mức hoa quả hộ, cái này dù sao cũng là cái mưu lợi biện pháp, hai loại công pháp lẫn nhau kích phát chân khí lực bộc phát rất mạnh, nhưng khó mà bền bỉ. Dùng đến để thăng tu hành tốc độ rất tốt, đánh nhau lúc thận trọng. Theo Nương Nương nói, chỉ cần đừng ở bị thương nặng lúc cưỡng ép vận chuyển hai bộ công pháp, vấn đề liền không lớn. Nếu như tại trọng thương lúc dùng sẽ như thế nào? Không biết, ta không bị quá trọng thương. Hà Thư Mặc gật đầu. Không nói khác, gấp đôi tốc độ tu luyện cũng đã đầy đủ như bức. Hắn hiện tại nhu cầu cấp bách nhanh chóng hình thành năng lực tự vệ. Về phần trọng thương tình huống, hắn cùng lắm thì bóp nát nữ nhân vật phản diện cho truyền tống ngọc giản đi thẳng một mạch, vấn đề không lớn. Xe ngựa đến địa điểm, Hàn Tô ôm mức hoa quả hộp, không nhúc nhích chờ Hà Thư Mặc xuống xe. Hà Thư Mặc mặt dày vô sỉ vươn tay. Hàn Tô tỉ tỉ, người giúp ta mở mạch tôi, ta lập tức muốn luyện mới công pháp. Hàn Tô bất mãn nói, lần trước tất cả đều mở qua, người tại sao còn chưa đi? Vậy tỉ tỉ gặp lại. Ừm. Hà Thư Mặc biến mất tại trong xe. Hàn Tô chờ lấy màn xe lắc lư bình tĩnh lại, lập tức mở ra mức hoa quả hộp, đầu ngón tay liên tiếp bóp mấy cái ngọt quả thả ở trong miệng. Miệng nhỏ chỉ một thoáng chống đỡ thành tiểu hamster. Ngọt ngào nước đầy tràn qua miệng, Hàn Tô hạnh phúc nheo mắt lại. Lúc này, Hà Thư Mặc đột nhiên đi mà quay lại. Một người một hamster hai mặt nhìn nhau, toa xe không khí vô cùng yên tĩnh. Nữ nhi ra vẫn là phải mặt Hàn Tô nhất thời nuối không trôi miệng bên trong đồ vật, chỉ có thể nâng lên tay áo, ngăn trở hơi đỏ lên khuôn mặt, dùng sức nhấm nuốt đem đồ ăn nuốt xuống, sau đó lý không thẳng khí cũng tráng chất vấn, ngươi lại về tới làm gì? Bên ngoài có người quen, ta tiến đến tránh một chút. Hà Thư Mặc ăn ngay nói thật, hắn vừa xuống xe đã nhìn thấy Cao Nguyệt thần thái trước khi xuất phát vội vàng, đại khái là tại xử lý tình An Tôn Trường Mậu sự tình. Hắn cùng nữ nhân vật phản diện quan hệ không tiện tiết lộ cho bất luận kẻ nào, bao quát nhà mình phụ mẫu, Cao Nguyệt bọn người. Hàn Tô rõ ràng không tin, nhìn thoáng qua ngoài cửa sổ, người quen đâu? Hiện tại đi. Vậy ngươi cũng nhanh xuống dưới. Tốt, nhưng là ta còn có một việc. Nói. Cảm giác tỷ tỷ lần sau có thể không cần tránh người, tỷ tỷ ăn cái gì dáng vẻ thật đáng yêu. Lời nói này xong, Hàn Tô khuôn mặt nhỏ trong nháy mắt đỏ lên cái thông thấu. Nàng lập tức giơ lên giả mức hoa quả gỗ, sau đó nhanh chóng buông xuống, chuyển tay cầm lên bên người để em hướng Hà Thư Mặc châu ngồi đập tới. Đáng tiếc Hà Thư Mặc lòng bàn chân bôi dầu, nhìn nàng đưa tay một nháy mắt liền chạy. Cái này một đập đương nhiên đập cái không. Toa xe lại lần nữa chống một nửa, độc lưu cái nào đó khuôn mặt đỏ bừng, bộ ngực không ngừng chập trùng cô nương xinh đẹp, cùng cửa khoang xe trước chậm rãi lắc lư, chậm chạp không muốn an tĩnh lại mảnh đồng vải màn cửa. Chương 45, trẻ tuổi nhất đeo đao sứ giả chương 45, trẻ tuổi nhất đeo đao sứ giả buổi chiều dũng võ doanh vắng vẻ không người. Cao Nguyệt đi điều tra Tinh An Chi huyện Tôn Trường Mậu, Lã Trực cùng Lưu Phú khi nhìn rõ hiện trạng về sau, đã bỏ đi cùng Cao Nguyệt, Thiết Sơn, Nhu Kỳ ba người tranh đoạt đeo đao sứ giả chi vị. Hai người bọn họ tư thái rất là linh hoạt, mình không được lập tức ngược lại ủng hộ Cao Nguyệt vị này người trong nhà tự phát cho Cao Nguyệt trợ thủ, hy vọng nàng tra án tiến độ có thể vượt qua Thiết Sơn cùng Nhu Kỳ, đem Dũng Võ Doanh đeo đao sứ giả chi vị lưu tại chính Dũng Võ Doanh trong tay người. Vào cung trở về, Hà Thư Mặc đẩy ra cửa sân, tại Dũng Võ Doanh nhỏ ngay giữa biển, bày ra luyện võ tư thế. Hắn lúc này cũng không biết Tinh An huyện nha bản án có bao nhiêu phong vân biến hóa. Hắn hiện tại toàn bộ lực chú ý đều trên người mình. Tại Hoàng Quyền Chi Hạ võ học thiết lập bên trong, một người có được tam kinh chín mạch, tam kinh phân biệt là công chính trái âm phải dương. Chín mạch thì là chỉ bám vào tại tam kinh bên trên gân lá mạng lưới lạc. Bởi vậy, người kinh mạch cực kỳ phong phú, tổ hợp phương thức vô cùng vô tận, khác biệt vận chuyển chân khí phương thức, có thể sinh ra rất nhiều hoàn toàn khác biệt công pháp. Từ trên lý luận tới nói, một bộ công pháp chỗ vận dụng kinh mạch, kỳ thật chỉ chiếm nhân thể toàn bộ kinh mạch một phần nhỏ, chỉ cần tìm được hai bộ sử dụng kinh mạch cũng không trùng hợp công pháp, là có thể thực hiện song công cùng tồn tại. Vô tướng phổ cùng dịch kinh pháp liền thuộc về này chủng loại hình. Cái này hai bộ công pháp luyện ra chân khí cực kỳ tiếp cận, bởi vậy chân khí ở giữa bài xích lẫn nhau tình huống có thể giải quyết. Càng quan trọng hơn là, cái này hai bộ công pháp lợi dụng kinh mạch, trọng hợp độ cực thấp, hai phe ngươi đi ngươi dương quan đạo, nó qua nó cầu độc mục, lẫn nhau không tại một cái làn xe, dù là đồng thời vận công cũng sẽ không ảnh hưởng đối phương. Hà Thư Mặc không biết Lệ Nguyên Thục đến tột cùng là thế nào phát hiện cái này hai bộ công pháp chỉ có thể đem loại này trùng hợp, quy kết làm nàng đúng là cổ kim hiếm thấy tu hành thiên tài. Bởi vì có vô tướng phổ đi đầu đặt cơ sở, bởi vậy Hà Thư Mặc vận chuyển lên dịch kinh pháp không tốn sức chút nào. Nếu như nói, Hàn Tô khơi thông kinh mạch, trợ giúp Hà Thư Mặc rút ngắn hơn nửa năm thông mạch thời gian, để hắn ở trong mắt người khác, từ bình thường võ giả biến thành võ đạo thiên tài. Như vậy, khi hắn vẹn vẹn mất gần nửa canh giờ, liền lợi dụng vô tướng phổ có sẵn nội lực đem dịch kinh pháp hoàn toàn chạy thông, cái này nếu là lại khiến người khác biết chỉ có thể đem hắn từ võ đạo thiên tài biến thành tu hành yêu nghiệt. Bất quá, Hà Thư Mặc bản nhân đối với mình nhận biết vẫn là rất rõ ràng. Hắn kỳ thật cũng không có quá xuất sắc võ đạo thiên phú, chính như Hàn Tô đối với hắn đánh giá là tư chất tương đối. Hắn bây giờ có thể tiến bộ nhanh chóng như vậy, bất quá là ỷ vào nữ nhân vật phản diện đối với võ đạo thành quả nghiên cứu thôi. Nhưng Hà Thư Mặc cũng không quan trọng.
hắn chỉ phải nhanh chóng mạnh lên, vô luận loại nào thủ đoạn, dùng tốt là được. Dù sao, hắn đều đầu nhập vào nữ nhân vật phản diện sử dụng nhà mình bột thành quả nghiên cứu, làm sao lại không tính thực lực mình một bộ phận đâu. Hà Thư Mặc luôn luôn là kiên định chủ nghĩa thực dụng. Cảm nhận được thể nội thuần thuần lưu động dịch kinh chân khí, Hà Thư Mặc nhịn không được lại lần nữa điều động một bộ khác trong kinh mạch vô tướng chân khí. Đồng thời vận hành hai bộ công pháp, liền có thể đạt tới Hàn Tô trong miệng gấp đôi tu hành tốc độ. Đôi này tinh thần tiêu hao rất nhiều, nhưng Hà Thư Mặc cũng không phải thường nhân, tinh thần lực của hắn thậm chí cao tại bình thường thất phẩm võ giả. Điểm này, tại hắn vơ bắt đầu chép lại Đại Ngụy Đế Quốc biến pháp lúc liền chú ý tới. Nắm tinh thần cường đại phúc, Hà Thư Mặc lần thứ nhất vận chuyển hai bộ công pháp liền mười phần thuận lợi. Chỉ là, đương cái này hai bộ công pháp vận hành đến một nửa thời điểm, Hà Thư Mặc đột nhiên phát hiện, cái này hai bộ công pháp cũng không phải là hoàn toàn không trùng hợp. Tại bàn tay, ngực, hai chân cùng đỉnh đầu, cái này hai bộ công pháp đều sẽ dùng chung một phần nhỏ kinh mạch. Vạn nhất điều hành không tốt, liền sẽ dẫn đến hai bộ công pháp chân khí tại những này thân thể bộ vị trong kinh mạch sinh ra va chạm, cùng loại với xe lửa chạm vào nhau, như thế vô cùng thê thảm. Lúc này, Hà Thư Mặc trong đầu vang vọng Hàn Tô, vô tướng phủ cùng dịch kinh pháp phối hợp lẫn nhau, có thể để ngươi thu hoạch được gấp 2 tại đồng phẩm cấp tốc độ tu luyện, 4 lần tại đồng phẩm cấp chiến lực. 4 lần tại đồng phẩm cấp chiến lực. Chẳng lẽ chính là dựa vào chân khí va chạm thực hiện? Không phải là không có khả năng. Dù sao, đã từng có vị vong văn tiền bối, liền thích dung hợp hỏa diễm đi nổ người. Hỏa diễm có thể dung hợp, chân khí dựa vào cái gì không thể dung hợp? Hà Thư Mặc cẩn thận rút ra hai bộ công pháp riêng phần mình một sợi chân khí, để bọn chúng tại kinh mạch của mình đường đi bên trong gia tốc vận chuyển, cuối cùng tại bàn tay chỗ đột nhiên tụ hợp, phát sinh va chạm. Oành! Một đạo chân khí kích sóng đột nhiên từ Hà Thư Mặc trong lòng bàn tay bắn ra. Nó bay lại nhanh lại xa, vậy mà đem Dũng Võ Doanh tiểu viện, cất đặt đại đao trường mâu giá binh khí tại chỗ đánh bại. Bực này cường độ chân khí, đoán chừng phải có bát phẩm đi. Ta bất quá mới đặt chân cựu phẩm không có mấy ngày, vậy mà có thể đánh ra mạnh như vậy chân khí. Mà cái này, chỉ là Lệ Nguyên Thục 12 tuổi lúc nghiên cứu ra được thủ đoạn. Hà Thư Mặc trong lòng nửa vui nửa sợ. Vui chính là hắn thực lực tăng lên tương đương cấp tốc, sợ chính là nữ nhân vật phản diện hàm kim lượng cùng áp chế lực còn tại đề cao. Thất phối bá vương chân khí liền đã mạnh như vậy, chính bản bá vương chân khí lại là bực nào cường độ. Trách không được nàng là hoàng quyền chi hạ trung cực bột. Không đợi Hà Thư Mặc hưng phấn kình hoàn toàn quá khứ, bàn tay của hắn liền chuyển đến ẩn ẩn nhói nhói. Hàn Tô không cho ta tùy tiện đánh nhau, chỉ sợ sẽ là bởi vì chân khí va chạm một chiêu này, giết địch 1000 tự tổn 200. Đánh chúng còn tốt, đánh không chúng thuần thua thiệt. Về sau đánh nhau tốt nhất một kích đắc thắng, không thể cùng đối diện đánh lâu dài. Tại Hà Thư Mặc đắm chìm trong tăng thực lực lên trong vui sướng lúc, Tịnh An huyện nha bản án, lặng yên đi vào hồi cuối. Hà Thư Mặc cho Cao Nguyệt manh mối cực kỳ tinh chuẩn, cái này là chuyện đương nhiên, dù sao độc giả đọc tiểu thuyết là thượng đế thị giác, bình thường ngự đỉnh ti hành tẩu còn phải phân tích suy luận phỏng đoán nghiệm chứng, Hà Thư Mặc trực tiếp đem Tôn Trường Mậu tham nhũng hành vi thấy được sạch sẽ. So Tôn Trường Mậu bản nhân còn hiểu hắn diễn xuất. Đến mức Cao Nguyệt đi thăm dò án thời điểm, cơ hồ tương đương với đi tới địa điểm, đánh mở bảo dương, thu hoạch được manh mối. Toàn bộ hành trình thuận lợi đến khó có thể tin. Chân chính lãng phí Cao Nguyệt thời gian, ngược lại là đem manh mối biên soạn thành quyển tông một bước này, dù sao nàng không có tiểu cao làm thầy, chỉ có thể tự mình mải mực. Tra án tỉ thí ngày thứ 3, Cao Nguyệt mang lên quyển tông, đi vào ngự đỉnh ti chính biệt tử. Chu Lương Thần ở trong viện luyện võ. Hắn mặc dù không hy vọng xa vời tấn cấp kế tiếp phẩm cấp, nhưng bình thường rèn luyện, duy trì tự thân trình độ vẫn phải làm. Giám tra viện đến cùng là cái vũ lực cơ cấu, tự thân không mạnh, khó kẻ dưới phục tùng. Cao Nguyệt, sao ngươi lại tới đây? Chẳng lẽ? Chu Lương Thần đánh xong một bộ quyền pháp, ngừng lại. Hắn thấy được Cao Nguyệt trên tay quyển tông, trong lòng chấn kinh không ngừng, đã vô tâm tiếp tục luyện võ. Tinh An huyện Tôn Trường Mậu là cái mọi người đều biết xương cứng chẳng những bối cảnh cứng rắn, quan hệ cứng rắn, mà lại thê tử của hắn chính là phú thương nữ, nhà mẹ đẻ tài phú hoàn toàn có thể hợp lý hóa hắn rất nhiều hành vi. Tục ngữ nói diêm vương tốt gặp, tiểu quỷ khó chơi, Tôn Trường Mậu là Tinh An huyện địa giới địa đầu xà, nổi danh không phối hợp. Chu Lương Thần đối thủ hạ của mình có lòng tin, chỉ cần ngự đỉnh ti chịu đầu nhập đủ nhiều nhân thủ cùng tinh lực, rút ra Tôn Trường Mậu viên này củ cải không phải việc khó. Nhưng Cao Nguyệt một người trong 3 ngày xử lý rất nhiều hành tẩu thúc thủ vô sách Tôn Trường Mậu, cái này khó tránh khỏi có chút kinh thế hai tụ. Người đem Tôn Trường Mậu giải quyết. Chu Lương Thần nhìn về phía Cao Nguyệt trong mắt khó nén thưởng thức. Nếu như Cao Nguyệt 3 ngày giải quyết Tôn Trường Mậu, kia không thể nghi ngờ nói rõ, nàng so Đường Chí Toàn càng thêm ưu tú. Như thế năm chỉ sợ là Đường Chí Toàn một mực tại chậm chế nàng. Ta tìm chứng cứ, viết quyền tông, nhưng manh mối là Hà Thư Mặc cho ta. Nói đúng ra là hắn giải quyết Tôn Trường Mậu. Ai? Ngươi lặp lại lần nữa. Chu Lương Thần nghi ngờ lỗ tai của mình xảy ra vấn đề. Chương 46, Ác Hưu Ác Báo. Chương 46, Ác Hưu Ác Báo. Hồi ti chính là Hà Thư Mặc giải quyết Tôn Trường Mậu. Cao Nguyệt lặp lại một lần. Chu Lương Thần như ở trong mộng mới tỉnh. Hà Thư Mặc, lại là Hà Thư Mặc. Tiểu tử này trước đó liền cùng Đường Chí Toàn không hợp nhau, đồng thời luôn miệng nói Đường Chí Toàn đánh mặt ta, muốn giúp ta báo thù mấy ngày sau. Đường Chí Toàn quả nhiên rơi vào đại lao, lại không thành thế. Hiện tại hắn lại để mắt tới Tỉnh An Chi huyện. Tinh An Chi huyện phảng phất bởi vậy lên sinh từ bộ, tại ngắn ngủi mấy ngày bên trong, ứng thanh sụp đổ. Chu Lương Thần làm vài chục năm thi chính, lớn nhỏ sóng gió đều trải qua, không phải cái gì nhất kinh nhất xạ tiểu bối. Nhưng Hà Thư Mặc dạng này Diêm Vương điểm danh thức tra án, hắn là thật không biết đến. Quyền Tông cho ta xem một chút. Các ngươi chỉ riêng tra án nhanh là không được, nếu như chứng cứ ở giữa lo dịp dây xích không khớp, Tôn Trường Mậu chưa chắc sẽ bởi vậy xuống ngựa. Chu Lương Thần tiếp nhận Cao Nguyệt đưa tới Quyền Tông, cẩn thận cân nhắc trên đó ghi lại nhân chứng vật chứng. Sau đó hắn liền phát hiện,
lo lắng của hắn thuần túy là dư thừa. Quyền tông bên trên ghi chép, liên quan tới Tôn Trường Mậu các loại chứng cứ rực rỡ muôn màu, cơ hồ tương đương với lũ lụt tới tràn, chỉ nước bọt cũng có thể làm người ta chết đuối. Chu Lương Thần trong lòng kỳ một cái đại quái. Chứng cứ này không khỏi quá cứng đi. Chẳng lẽ Hà Thư Mặc nhưng thật ra là Tôn Trường Mậu đồng bọn? Bằng không hắn làm sao mà biết được rõ ràng như vậy? Nhìn xem Chu Lương Thần phong vân biến hóa sắc mặt, Cao Nguyệt hợp thời lên tiếng nhắc nhở, thi chính đại nhân, Tĩnh An huyện bản án tra xong chúng ta dũng võ doanh đeo đào sứ giả. Ngươi yên tâm, bản quan hướng đến giữ lời nói. Đạt được khẳng định trả lời chắc chắn, Cao Nguyệt trong lòng tảng đá lớn kết thúc. Chu Lương Thần gọi tới lại viên, phân phó lại viên đem cái này quyển tông chuyển giao đại lý tự. Sau đó, mới tiếp tục nói, cái này Hà Thư Mặc khác bản quan cũng không lo lắng, duy có một chút, chỉ sợ không tốt lắm xử lý. Ti chính chẳng lẽ cảm thấy hắn tư lịch quá nhỏ bé? Tư lịch cạn là một mặt, nhưng chủ yếu nhất là hắn hẳn là mới đặt chân võ đạo cửu phẩm không có mấy ngày à? Vâng. Đeo đao sứ giả trên lý luận có thể từ cửu phẩm võ giả đảm nhiệm, nhưng trên thực tế, bản ti cũng không loại này tiền lệ. Phàm đeo đao sứ giả, thấp nhất bát phẩm, chưa từng ngoại lệ. Hà Thư Mặc nếu là lấy cửu phẩm chi thân đặt chân sứ giả chi vị, bản quan sợ hắn khó kẻ dưới phục tùng a. Chu Lương Thần một câu trúng đích dũng võ doanh trước mắt không đối. Năng lực mạnh người không có tu vi, người có tu vi năng lực lại không đủ mạnh. Cao Nguyệt không biết nên trả lời như thế nào, chỉ có thể nhắm mắt nói, đây quả thật là như thế, nhưng thuộc hạ tin tưởng hắn có thể làm được. Chỉ có ngươi tin tưởng hắn vô dụng, dưới mắt cần thiết sơn, Nhu Kỳ tin tưởng hắn, về sau cần còn lại các doanh tin tưởng hắn. Cái này đối hắn hiện tại tới nói, rất khó. Ngự Đình Ti Quyển Tông đưa đến đại lý tự về sau, đại lý tự phản ứng cùng động tác đều rất nhanh, dù sao Tôn Trường Mậu chính là ngụy đảng thực quyền quan ở kinh thành, nhất định phải nghiêm túc xử lý. Đại lý tự bản thân là thẩm phán cơ cấu, cũng không bắt người quyền hạn, bởi vậy, đại lý tự quan viên muốn bắt Tôn Trường Mậu, chỉ có thể cầm trước đại lý tự xuất cụ định tội sách đi vào Tĩnh An huyện thượng cấp cơ cấu, Thuận Thiên phủ. Nếu như nói, Tĩnh An huyện tương đương với địa cầu nào đó thành thị cấp 1 một cái khu, như vậy Thuận Thiên phủ liền tương đương với cái nào đó kiêm chức thủ đô thành phố trực thuộc trung ương. Sở quốc Thuận Thiên phủ chủ quản kinh thành tứ huyện cùng xung quanh địa khu, Tĩnh An huyện liền là một cái trong số đó. Thuận Thiên phủ doãn được đại lý tự định tội sách liền sẽ cho Thuận Thiên phủ bộ khoái ký phát bắt phiếu tương đương với hiện đại bắt giữ lệnh. Sau đó, Thuận Thiên phủ bộ khoái nhập huyện bắt người, đem Tôn Trường Mậu nhân tăng cũng lấy được, xoay đưa đại lý tự lợi thẩm. Bởi vậy, chỉ cần Ngự Đình Ti chứng cứ sung túc, phía sau quá trình đều là hợp lý hợp quy, làm từng bước. Cho dù là Ngụy đảng muốn ra tay cứu người, cũng vô pháp công nhiên cản trở Sở quốc tư pháp hợp pháp quá trình. Sở quốc là cái ổn định xã hội máy móc, cho dù mạnh như Lệ Nguyên Thủ, cũng phải tại bộ này máy móc bên trong, lợi dụng máy móc quy tắc từng bước cùng Ngụy đảng cướp đoạt quyền khống chế. Lúc này Tĩnh An huyện nha náo nhiệt vô cùng, không ít bách tính ngăn ở huyện nha cùng Tôn cửa phủ, vì quan huyện thái gia bị bắt cầm xét nhà, thấy vỗ tay bảo hay, quên cả trời đất. Bên đường trên đường, một cái đầu mang duy mũ, thấy không rõ khuôn mặt nữ lang ngừng chân dừng lại. Trong tay nàng nắm một thất tương đương anh tuấn mã, trên lưng ngựa ngồi một cái niên kỷ hơi nhỏ cô nương. Xảo Xảo, ngươi thấy rõ sao? Duy mũ nữ lang nhìn về phía trên lưng ngựa cô nương. Nô Xảo Xảo nhẹ gật đầu, ta tỷ tỷ, huyện nha hiện tại rất loạn, phán cô ta bản án huyện thái gia, giống như bị một bang bộ khoái bắt đi. Duy mũ nữ lang chính là năm họ một trong, hiệu giang Tạ thị đích nữ, Tạ Văn Đường. Tạ Văn Đường nhìn xem Tĩnh An huyện bách tính vui mừng, ác tặc đền tội tràn diện, trong lòng hết sức cao hứng. Ác hữu ác báo, thiện hữu thiện báo, không nghĩ tới các nàng vừa tới kinh thành, liền có thể trông thấy đoán sai Ngô thị nữ người xấu nhận tội đền tội. Nghĩ đến, cái này Tôn huyện lệnh bị bắt về sau, Nô Xảo Xảo cô ít ngày nữa liền có thể trọng cải phán quyết, rửa sạch oan khuất, khôi phục trong sạch. Tạ Vãn Đường rời nhà trước từng cùng ca Tạ Vãn Tùng tranh luận, nàng cho rằng người đi một thế, đương như một kiếm, hắc bạch phân minh. Nhưng Tạ Vãn Tùng lại nói nàng quá ngây thơ rồi, thế giới cũng không phải là đơn giản như vậy, để nàng ra ngoài xem thật kỹ một chút. Tạ Vãn Đường hôm nay nhìn, quả nhiên là ác hữu ác báo, thế giới cũng không phức tạp, ý nghĩ của nàng không có một chút vấn đề. Việc này nhất định phải viết thư một phần, gửi về trong nhà, để cái nào đó hai mươi mấy tuổi còn không muốn thành thân nhân xem thật kỹ một chút. Xảo Xảo, đã Tôn huyện lệnh bị bắt, ngươi cô sự tình cũng không ngày liền sẽ có kết quả, chúng ta trước tìm một nơi đặt chân. Nô Xảo Xảo gật đầu. Trong khoảng thời gian này đến nay, đều là Tạ tỷ tỷ đang chiếu cố nàng, cho nên Tạ tỷ tỷ nói cái gì chính là cái đó. Nàng đi ra ngoài không mang tiền, dừng chân cùng ăn uống đều là Tạ Vãn Đường ăn bài. Nô Xảo Xảo vốn cho là hôm nay sẽ giống chi trước mấy ngày, đi theo Tạ Vãn Đường tiếp tục trụ khách sạn. Nhưng ai biết, Tạ Vãn Đường lần này cũng không có tìm kiếm khách sạn, mà là trực tiếp đem nàng dẫn tới một chỗ vô cùng xa hoa đại trạch trước cửa. Trạch bên trên treo bảng hiệu Thượng thư Tạ phủ. Nô Xảo Xảo lúc đầu đã thành thói quen cùng Tạ Vãn Đường ở chung, vị này Tạ tỷ tỷ chẳng những dung mạo xinh đẹp, tính tình rất tốt, mà lại trên thân thơm thơm ôm mềm mềm cùng chính nàng hoàn toàn khác biệt. Nhưng bây giờ, đương nàng đứng tại đại trạch dưới, nàng lại bản có thể bắt đầu khiếp đảm. Tạ tỷ tỷ, đây là nhà ngươi? Nô Xảo Xảo giật giật Tạ Vãn Đường góc áo. Dĩ nhiên không phải, nhà ta tại Cửu Giang, ngươi đã quên. Vậy trong này làm sao cũng họ Tạ? Thân thích. Người nhà ta nhiều, rất nhiều thân thích tại ta lúc nhỏ liền rời chỗ ở nơi khác, kỳ thật đều không chút gặp qua. Tạ Vãn Đường gõ cửa, rất nhanh, một cái gã sai vặt nô đầu ra. Ngươi tốt, có bái tiếp sao? Tạ Vãn Đường lắc đầu, không có, ta chỉ có gia gia tin. Gia gia ngươi là làm cái gì? Tạ Vãn Đường nghĩ nghĩ, gia gia có một mảnh trúc sơn, khi còn bé, gia gia sẽ cho nàng làm tiểu ngựa tre. Trừ cái đó ra, nàng chưa thấy qua gia gia làm qua sự tình khác. Hẳn là chặt cây trúc. Gã sai vặt ngữ khí bất thiện,
khua tay nói, thợ đan chen nữa. Nơi này là thượng thư phủ, ngươi biết cái gì là thượng thư sao? Đi đi đi, đừng quấy rối. Nô Sảo Sảo lôi kéo Tạ Vãn Đường góc áo, tỷ tỷ, chúng ta đi thôi. Thợ đan chen nữa thế nào? Tạ Vãn Đường không phục. Người này chuyện gì xảy ra? Dựa vào cái gì xem thường thợ đan chen nữa? Ta và ngươi già lão gia là thân thích, gia gia để cho ta sau khi vào kinh tạm ở nơi này, ngươi nhanh chóng hồi phủ thông báo. Ngươi cùng lão gia là thân thích. Gã sai vật trên dưới dò xét Duy Mũ nữ lang, phát hiện cho dù đầu đội Duy Mũ, nữ lang lơ đãng bộc lộ cử chỉ khí chất đều tương đương xuất sắc, cùng bên người nàng khiếp đạm tiểu cô nương hoàn toàn khác biệt, không giống là người nhà bình thường cô nương. Ngươi nếu là lão gia thân thích, hẳn là cũng họ Tạ. Tạ Vãn Đường lấy xuống Duy Mũ, lộ ra dung nhan, là họ Tạ, gọi Tạ Vãn Đường. Từ cựu gian tới, gã sai vật mới còn có chút ít hoài nghi, khi nhìn đến Tạ Vãn Đường dung mạo về sau, tất cả lo nghĩ lập tức tan thành mây khói. Nữ lang này khí chất xuất trần, dung mạo như thiên tiên, cho dù là lao gia xinh đẹp nhất thiếp thất sinh ra tiểu thư đều thúc ngựa không kịp. Tại Sở Quốc, có thể toàn phương vị ngăn chặn thượng thư phủ tiểu thư một đầu nữ tử có thể đếm được trên đầu ngón tay, không ở ngoài như vậy mấy loại, hoàng tộc, công tước, phiên vương. Đương nhiên còn có nổi danh nhất năm họ đích nữ. Họ Tạ, lao gia thân thích, đến từ Cửu Giang. Nàng không phải trong truyền thuyết năm họ quý nữ, ai là? Gã sai vật thái độ lập tức 180 độ bước ngoặt lớn, vừa cười tắt mình bật hai, vừa nói, tiểu nhân có mắt không biết Thái Sơn. Đáng chết, thật là đáng chết. Ngài mời, ngài mau mời tiến, tiểu nhân hiện tại liền đi bẩm báo lao gia. Chương 47, còn người nào không phục? Chương 47, còn người nào không phục? Hà Thư Mặc phá án tin tức lập tức truyền khắp toàn bộ Ngự Đình Ti. Bên ngoài tra án Thiết Sơn cùng Nhu Kỳ, nhìn thấy Tịnh An huyện nha rất được hoan nghênh náo nhiệt tràn diện về sau, đồng dạng ý thức được đại thế đã mất. Thiết Sơn thần sắc không phục, đống cát lớn nắm đấm nện vào đá xanh trên mặt tường, ba ngày phá án, cái này sao có thể? Đến cùng là ai có bản lãnh lớn như vậy? Cao Nguyện, vẫn là họ Nưu. Một chỗ khác, Nưu Kỳ nhìn xem cao hứng bừng bừng quần chúng thở dài. Cái gì cũng không nói, có người trước hắn một bước phá án, đại biểu hắn bỏ lỡ lần này tấn thăng sứ giả cơ hội, về phần lần sau, không biết còn phải đợi thêm bao lâu. Giờ khắc này, Tịnh An huyện nha nhiệt liệt tràn diện giống như là im ắng phim đèn chiếu, tại Nưu Kỳ trước mặt lắc lư. Nưu Kỳ bỗng nhiên ý thức được, người bi hoan cũng không tương thông, hắn chỉ cảm thấy âm ỉ. Hà Thư Mặc là trong mọi người, cái cuối cùng biết Hà Thư Mặc phá án. Ha ha, Hà huynh đệ, ngươi người này thật sự là quá giàu hạn. Ngươi theo chúng ta nói ngươi không đi thăm dò án, nguyên lai là ám độ trần thường, con ta nhóm bụng trộm cố gắng. Một tiếng hót lên làm kinh người. Đúng vậy a, Tôn Trường Mậu bản án lại là ngươi trước phá. Đem Thiết Sơn cùng Nưu Kỳ hai cái lao hành đi đều dẫm tại dưới chân. Châu, lần này chúng ta dũng võ doanh rốt cục không cần rơi người ở bên ngoài trên tay. Lưu Minh, ta nhớ được ngươi đã nói, Hà Thư Mặc nếu như có thể phá Tịnh An huyện bản án, ngươi nhưng phải đại xuất huyết, mang bọn ta đi giáo phường thi. Lưu Phú mặt mo đỏ ửng, nói, giáo phường thi. Ha ha, chỉ đùa một chút thôi, đừng coi là thật. Cái này nhưng không cho chơi xấu. Cái gì giáo phường thi? Cao Nguyệt từ bên ngoài đi vào dũng võ doanh, biểu lộ nghiêm túc, các ngươi đừng đem Hà Thư Mặc làm hư. Lưu Phú cùng Lã Trực hai mặt nhìn nhau. Chúng ta làm hư Hà Thư Mặc, đến cùng là ăn chơi thiếu gia a. Hà Thư Mặc còn cần chúng ta làm hư sao? Hắn không phải đã đủ hỏng sao? Dũng võ doanh tiểu viện, Hà Thư Mặc chậm rãi dừng lại luyện công trận thế. Hắn giơ cao lên một cái tay, phát ra nghi vấn, đều trước dừng lại, lộn xộn cái gì, hiện tại là tình huống như thế nào? Lã Trực chắp tay, Hà huynh đệ, không đúng, Hà sứ quan, chúc mừng ngươi phá Tịnh An huyện Tôn Trường Mậu tham ô án, hái được Ngự Đỉnh Ti đeo đao sứ giả chi vị, về sau, chúng ta Dũng võ doanh mấy ca liền về ngươi chỉ huy. Lưu Phú cũng nói, chúc mừng sử quan, ta pha án. Lúc nào? Hà Thư Mặc kinh ngạc một cái chớp mắt, liền suy nghĩ minh bạch, quay đầu nhìn về phía Cao Nguyệt. Cao Nguyệt không nói gì, học tập La Trực cùng Lưu Phú, chắp tay nói, chúc mừng sử quan thống lĩnh dũng võ doanh. Tốt tốt tốt, khoan hoàng bảo, bước ta thượng vị đúng không? Hà Thư Mặc không phải giả một người, đã sự tình đã phát triển đến một bước này, lại làm cái gì giả mù sa mưa ba từ ba để kia một bộ, đã giả mồm, lại dễ dàng lộ tẩy bại lộ hắn không có tra án sự thật, để Cao Nguyệt lúc trước cố gắng phó mặc. Về phần Cao Nguyệt nha, nàng lần này có tổng lòng chi công. Hà Thư Mặc tính toán đợi về sau phát đạt, cường điệu để điểm nàng. Khu khu, điệu thấp một điểm, ta lúc đầu dự định hết thảy đều kết thúc sẽ nói cho các ngươi biết, không nghĩ tới các ngươi tin tức linh thông. Không giả, bản án là ta phá trở lại bộ thăng chức văn thư xuống tới, nhất định mời đoàn người nhộn nhẹ. Tốt, đa tạ Hà sứ quan. Lưu Phú, ngươi nhìn một cái người ta. Ngươi người này chính là móc móc lục soát. Lưu Phú béo đỏ mặt lên, sứ quan gia đại nghiệp đại, không thiếu bạc, ta có thể cùng người ta so sao? Cao Nguyệt ngược lại là không nói gì, chỉ là bồi tiếp mọi người cười. Tại Dũng võ doanh mấy người một mảnh vui vẻ hòa thuận thời điểm, Ti chính viện bên trong làm việc lại viên nô đầu ra. Mấy vị đại nhân, Ti chính xin các ngươi đi chỗ của hắn một chuyến. Cụ thể ra sao sự tình? Cao Nguyệt hỏi. Lại viên không có nhiều lời, chỉ nói, uy vũ doanh lưu đại nhân, cùng vệ võ doanh thiết đại nhân cũng tại Ti chính nơi đó. Dũng võ doanh mấy trong lòng người hiểu rõ, đại khái là có người không phục. Dưới mắt Dũng võ doanh bên trong, Hà Thư Mặc đã là trên thực chất người dẫn đầu, bởi vậy Lưu Phú, La Trực, Cao Nguyệt ba người cũng không khỏi đến đưa ánh mắt nhìn về phía Hà Thư Mặc trên thân. Hà Thư Mặc thần sắc lạnh nhạt, phất ống tay áo một cái, nói: "Đi, nhìn xem thằng hề." "Thằng hề là vật gì a?" "Đừng nói nhảm, đi theo Hà huynh đệ đi chính là." Tại lại viên dẫn đầu dưới, Dũng võ doanh bốn người xuyên qua còn lại vài tòa doanh trại vị trí, đi vào Ti chính viện bên trong. có một ít cái khác doanh trại chuyện tốt hành động, lúc này ghé vào trên đầu tường xa xa chú ý ti chính viện bên trong động tĩnh. Người đều là ưa thích xem náo nhiệt, đối rất nhiều hành tẩu tới nói, dũng võ doanh beo đao sứ giả chi tranh, là ngự đỉnh ti hiếm thấy khích lệ lòng người chính diện đề tài nói chuyện. Nhất là cái này tranh chấp, còn dính tới ngự đỉnh ti tiểu danh nhân, dũng võ gia Hà Thư Mặc. Vị gia này đến ngự đỉnh ti sau liền không có yên tĩnh qua. Ti chính viện bên trong, Thiết Sơn cùng Lưu Kỳ hai người, như đồng môn thần sử tại nguyên chỗ. Chu Lương Thần tại hai người bọn họ làm nổi bật dưới, lộ ra kiểu tiểu khả ái. Bất quá Chu Lương Thần chính là hàng thật giá thật ngũ phẩm võ tu, Thiết Sơn Lưu Kỳ không phải hắn địch. Ti chính, dũng võ doanh đám người chào hỏi. Chu Lương Thần gật đầu nói, ta nói ngắn gọn, sát hành tẩu đối thành tích của ngươi đưa ra chất vấn, Hà Thư Mặc, ngươi dự định giải thích thế nào? Hà Thư Mặc hai tay một đám, ta giải thích cái gì? Tôn Trường Mậu không đều đã tại cùng Đường Chí Toàn trở thành bạn tù sao? Cái này còn cần giải thích cái gì? Thiết Sơn trầm giọng nói, nhưng ta nghe nói, ngươi mấy ngày nay đều tại ngự đỉnh ti luyện võ, không có thời gian tra án. Hà Thư Mặc đối đáp trôi chảy, cái gì đều tự mình động thủ, chắc không được làm không được beo đào sứ giả. Ngài nói đúng không, ti chính đại nhân? Thiết Sơn quyền đầu nắm chặt, nổi gân xanh. Hắn không nghĩ tới Hà Thư Mặc miệng có thể độc ác như vậy. Chu Lương Thần ngược lại là quen thuộc, khoát tay một cái nói, ngươi đừng nhắc lên ta. Ta chính là một cái xem trò vui. Hà Thư Mặc thầm nghĩ, ngài công việc này coi như không tệ, cái gì cũng không cần quản, cái chốt con chó cũng có thể làm. Thiết Sơn đi về phía trước hai bước, tại vạn chúng nhìn chừng chừng dưới, đối ti chính chắp tay. Ti chính đại nhân, Hà Thư Mặc chỉ có cựu phẩm tu vi, để hắn làm đeo đao sứ giả, cái này chỉ sợ không hợp quy a. Hà Thư Mặc lập tức mở miệng niệm ai, ngươi không thể chỉ tại ta chiến thắng sau chất vấn hợp quy. Ba ngày trước chúng ta định quy củ thời điểm, ngươi làm sao không chất vấn cựu phẩm có hợp hay không quy? Hiện tại không tranh nổi cựu phẩm, bắt đầu cùng ta kéo tu vi sự tình. Thiết Sơn nói không lại sinh viên, lúc này liền muốn động thủ, bị một bên không lên tiếng Lưu Kỳ kéo lại. Thiết huynh, tỉnh táo. Chu Lương Thần nói, giám tra viện đối đeo đao sứ giả yêu cầu là cựu phẩm trở lên, trên lý luận cựu phẩm là có thể đảm nhiệm. Chỉ bất quá bình thường bát phẩm võ giả thực lực tổng hợp mạnh hơn, bởi vậy lâu dài từ bát phẩm trở lên võ giả đảm nhiệm. Thiết Sơn lạnh hừ một tiếng, ti chính cũng đã nói thực lực tổng hợp ngươi Hà Thư Mặc tra án có lẽ hoàn toàn chính xác rất mạnh. Nhưng ngươi võ đạo bất quá mới vừa vặn nhập môn, gặp được mao tặc đều chưa hẳn đánh thắng được, để ngươi làm đeo đao sứ giả, rất là chúng ta toàn bộ ngự đỉnh ti mặt. Rất nhiều xem trò vui hành tẩu tỉnh táo lại, trong lòng tự nhủ Thiết Sơn giảng được xác thực có đạo lý. Vũ lực chính là giám tra viện lập thân gốc rễ. Giám tra viện sáng lập mới bắt đầu chính là bạo lực cơ cấu. Nếu như cấp trên sức chiến đấu không được, đánh không lại người, cái này tất nhiên sẽ ảnh hưởng toàn bộ ngự đỉnh ti hình tượng. Nhưng mà, đối mặt Thiết Sơn chất vấn, Hà Thư Mặc hiện đến vô cùng bình tĩnh. Thiết Sơn, ngươi ăn cơm tối chưa? Thiết Sơn sững sờ, không có, ngươi muốn như thế nào? Không ăn, vừa bạn, vậy liền ăn ta một quyền. Hà Thư Mặc đột nhiên phát lực, ba bước cũng làm hai bước, tại mọi người trong ánh mắt kinh ngạc, một trường vô ra. Chương 48, hết thảy đều kết thúc chương 48, hết thảy đều kết thúc. Hà Thư Mặc xuất trường động tác cực kỳ đột nhiên đến có được trung tam phẩm tu vi Chu Lương Thần đều không có kịp phản ứng. Cái này cũng không phải bởi vì Hà Thư Mặc tốc độ xuất thủ quá nhanh, nhanh hơn Chu Lương Thần con mắt, mà là Hà Thư Mặc động thủ động đến không có chút nào nguyên do. Một giây trước hắn còn hòa khí hỏi Thiết Sơn ăn chưa ăn cơm, một giây sau liền hô to ăn ta một quyền. Mấu chốt, hắn đang kêu nói thời điểm thậm chí còn đang gần người, bởi vì hắn ra căn bản không phải nằm đấm, mà là một trường. Cái này liên tiếp khẩu thị tâm vi, khiến cho ngự đỉnh ti mọi người tại đây đều có chút đại nào đứng máy. Đám người gặp qua đánh nhau gặp qua đánh lén, chưa thấy qua Hà Thư Mặc loại này một trường ba lửa gạt. Bất quá, Hà Thư Mặc dù sao nhập môn thời gian không dài, ngạnh thực lực cùng Thiết Sơn trên lệch không nhỏ, mà lại Thiết Sơn dòng giá cao hắn một phẩm cấp, kinh nghiệm chiến đấu cùng chiêu thức kỹ xảo đều không phải là Hà Thư Mặc có thể so sánh. Mặc dù Thiết Sơn đối mặt Hà Thư Mặc một trường, ngay đầu tiên chưa kịp phản ứng, nhưng hắn tại kịp phản ứng về sau, ứng đối địa cực cấp tốc, một chân triệt thoái phía sau, hữu quyền đánh ra, đống cắt lớn nắm đấm thẳng tắp đối Hà Thư Mặc trường pháp xung kích quá khứ. Mặc dù cựu phẩm phát động vô sỉ đánh lén, nhưng bát phẩm đánh cựu phẩm còn muốn né tránh, Thiết Sơn nhưng gánh không nổi người này. Đang tra trên bàn, Thiết Sơn miễn cưỡng có thể tiếp nhận mình không bằng Hà Thư Mặc, tất tra án nhiều ít mang một ít vận khí thành phần, nhưng là võ đạo một đường không có vận khí, phẩm cấp trên lệch bảy ở ngoài sáng, Thiết Sơn tin tưởng mình không có khả năng vua. Ngự đình ti đám người nhìn chăm chú bên trong, một quyền một trưởng rốt cục đụng nhau. Chỉ một thoáng, quyền trưởng tương giao, chân khí khuấy động. Song phương chân khí đụng vào nhau, đất bằng gió bắt đầu thổi, tuôn ra từng đợt dồn dập vô hình chi khí lưu, thổi đến đám người quần áo phân phận. Thiết Sơn lúc này hãi nhiên phát hiện, Hà Thư Mặc một trưởng cường độ rất mạnh. Mặc dù hắn có thể nhìn ra, Hà Thư Mặc bàn tay cũng không có trải qua quá nhiều ma luyện, nhưng hắn nắm đấm chỗ truyền đến cảm giác sẽ không gạt người. Hà Thư Mặc một trưởng này kỹ xảo không có, uy lực mười phần, viễn siêu hắn cái này phẩm cấp hẳn là có biểu hiện. Cùng hắn tiếp theo vội vàng ứng chiến một quyền, vậy mà không kém bao nhiêu. Cái này sao có thể? Hà Thư Mặc vừa tới ngự đỉnh ti lúc, ngay cả võ đạo người tu hành đều không phải là. Cái này mới bất quá nửa tháng, hắn làm sao có thể có như thế lớn tiến bộ. Thừa dịp Thiết Sơn giật mình thời điểm, Hà Thư Mặc thừa thắng xông lên, đem thể nội còn sót lại một chút chân khí, một mạch đống tới bàn tay kinh mạch bên trong. Thật sự là hắn mới vừa vào võ đạo, là cái người mới, có thể làm đến bước này, toàn bộ nhờ lắp lên bản bá vương đạo mạch lực bộc phát. Bởi vậy, Hà Thư Mặc so với ai khác đều rõ ràng, hắn chỉ có thể đánh một kích, lại một kích này nhất định phải đánh ra hiệu quả, nếu không đến tiếp sau liền không tốt thu chẳng. Hây a! Hà Thư Mặc giận quát một tiếng, trên tay chân khí lại lần nữa mạnh lên. Cái gì? Thiết Sơn không ngờ tới người nào đó chiêu thức còn có đoạn thứ hai hình thái, tăng thêm hắn ra chiêu bội vàng, ứng đối bội vàng, cùng thần sắc giật mình, tâm tính bất ổn, lần này vậy mà không có đứng vững, bị Hà Thư Mặc nạnh sinh sinh bước lui ba bước. Cùng lúc đó, Hà Thư Mặc đồng dạng nhận Thiết Sơn chân khí phản vệ, bước chân liên tiếp lui về phía sau. Bất quá hắn để ý, không hướng ít người địa phương lui, ngược lại hướng nhiều người địa phương lui. Cứ như vậy, hắn vừa lui hai bước, liền có một cái tay thay hắn đứng vững lui lại xu thế. Tay kia chủ nhân chính là Dũng Võ Doanh Cao Nguyệt. Hà Thư Mặc hiểu ý cười một tiếng, thuận tiện đem xuất trưởng tay phải giấu ở phía sau, mặt mỉm cười, lấy vẻn vẹn lui hai bước chi tư đứng ngạo nghễ tại Thiết Sơn trước mặt. Sát hành tẩu công lực hoàn toàn chính xác thâm hậu, cùng bản quan sàn sàn với nhau, đa tạ. Hà Thư Mặc ngữ khí hào sảng, phản phất vừa mới ra tay người đánh lén cùng hắn không có một chút quan hệ. Thiết Sơn mặt đen khí đến đỏ lên. Hà Thư Mặc lời kia nhìn như rộng lượng, không có vấn đề, kỳ thật khắp nơi là hố. Hắn đường đường bát phẩm, cùng cựu phẩm sàn sàn với nhau, đây là khen người sao? Mà lại hắn Hà Thư Mặc mới là xuất thủ đánh lén người, làm sao còn chỉnh phong quang tế nguyệt đi lên? Ti chính, mới vừa rồi là hắn đánh lén đắc thủ. Ta không phục, ta yêu cầu cùng Hà Thư Mặc đang lúc tỉ thí. Thiết Sơn nhìn về phía Chu Lương Thần. Thiết Sơn tin tưởng, Hà Thư Mặc đùa nghịch một chút bộ phát tập kích thủ đoạn nhỏ, giấu giếm được người khác, không thể gạt được trung tam phẩm Ti chính. Chỉ cần Ti chính nguyện ý vì hắn chủ trì công đạo, hắn định tìm về mặt mũi, đánh cho Hà Thư Mặc răng rơi đầy đất. Hà Thư Mặc phảng phất sớm có đoán trước, nói, tỉ thí có thể, nhưng ta yêu cầu lập giấy sinh tử, không chết người không kết thúc, ngươi dám tiếp sao? Có gì không dám? Thiết Sơn không chút do dự, lúc này đáp ứng. Cao Nguyệt ba người thần sắc lo lắng, ba người bọn hắn là biết Hà Thư Mặc tài nghệ thật sự. Đánh lén có lẽ có thể để cho Hà Thư Mặc có thể chiếm thượng phong, nhưng một khi chân ướt chân ráo so ngạnh thực lực, hữu phẩm tuyệt đối không phải bát phẩm đối thủ. Hà Thư Mặc, ngươi điên rồi. Đúng vậy à, không thể tranh nhất thời khí phách à, ngươi còn trẻ, luyện thêm tới mấy năm chính là, làm gì hiện tại đi cùng Thiết Sơn tranh đấu? Người trong cuộc Hà Thư Mặc lại hoàn toàn không lo lắng tranh đấu sự tình. Ngự Đình Ti Chu Ti chính là cái ba phải cao thủ, ngươi nói tỉ thí luận bàn, hắn khả năng đồng ý, nhưng ngươi nếu không chết không nớt, hắn tất nhiên không muốn nhận gánh trách nhiệm. Đeo đao sứ giả chết bởi trong ti tử đấu, Ngự Đình Ti Ti chính dung túng báo thủ, Chu Lương Thần ngự hạ không nghiêm dẫn đến thảm kịch, tùy tiện một cái tội danh liền đủ cái này lao đang uống một bình. Hà Thư Mặc kết luận, Chu Lương Thần tuyệt đối sẽ không ngồi im mà nhìn mặc kệ. Các ngươi đừng nóng nổi, ta đã đứng ở thế bất bại. Hà Thư Mặc nói khẽ. Dũng Võ Doanh ba người đưa mắt nhìn nhau, bọn hắn nhìn xem Hà Thư Mặc không ngừng run rẩy tay phải, tựa hồ làm sao đều không rõ hắn vì cái gì lại đột nhiên thế bất bại. Nhưng sự kiện phát triển cùng Hà Thư Mặc dự liệu giống nhau như lúc. Hắn cùng Thiết Sơn mâu thuẫn kích thích, lẫn nhau gọi hàng không chết không thôi về sau, Chu Lương Thần rốt cục đứng dậy. Hồ nháo, bản quan bị lạc, là các ngươi đánh nhau ước chiến địa phương sao? Hà Thư Mặc động thủ trước công kích đồng liêu, phạt đổng 3 tháng. Thiết Sơn chống đối thượng quan, phạt đổng 1 tháng. Việc này dừng ở đây, tất cả giải tán đi. Thiết Sơn cực kỳ không phục, Chu Lương Thần chỗ này phạt, nhìn như là trọng phạt Hà Thư Mặc, nhẹ phạt hắn, nhưng trên thực tế là giúp Hà Thư Mặc ngồi vững đeo đao sứ giả thân phận. Nhưng Ti chính lên tiếng, ván đã đóng thuyền, Thiết Sơn mặt đen lên chắp tay, không nhìn một bên Hà Thư Mặc mấy người, xuất rời đi trước Ti chính viện rơi. Sau đó, Nưu Kỳ cũng chắp tay rời đi, bất quá, hắn trước khi đi chúc mừng Hà Thư Mặc một câu, không giống Thiết Sơn như thế cái gì cũng không nói. Cuối cùng, Chu Lương Thần nhìn về phía tay phải phát run, kinh mạch thụ thương hạ sứ quan, thở dài nói, rèn sắt còn cần tự thân cứng rắn, bàn môn tà đạo đi không xa. Hà Thư Mặc làm bộ nghe không hiểu, đa tạ Ti chính vì Dũng Võ Doanh chủ trì công đạo. Chu Lương Thần khoát khoát tay, để bọn hắn đi mau. Từ khi người nào đó điều đến Ngự Đình Ti, Chu Lương Thần cảm giác công tác của hắn là càng ngày càng khó làm. Duệ Võ Doanh bên trong, mấy cái xem náo nhiệt hành tẩu từ trên nóc nhà nhảy xuống, cho bọn hắn sử quan báo cáo tình huống. Sử quan, Thiết Sơn vua. Cái kia Hà Thư Mặc có ý đồ, cựu phẩm đánh bắt phẩm, không rơi vào thế hạ phong. Duệ Võ Doanh đeo đao sứ giả khuôn mặt gầy cao, gương mặt chỗ có khối rõ ràng mặt sẹo. Hắn nghe xong tin tức, lộ ra mỉm cười, có thể cùng Thiết Sơn ngang tài ngang sức, có chút ý tứ. Uy Vũ trong doanh, Nưu Kỳ gãi gãi đầu, không có ý tứ đối mặt đám người, không có lăn lộn đến sứ giả, để mọi người chê cười. Không có việc gì không có việc gì, chúng ta lần sau lại cố gắng nha. Đúng đấy, Dũng Võ Doanh có cái gì tốt, ta không có thèm. Uy Vũ Doanh đeo đao sứ giả là cái hơn 30 tuổi nữ võ tu. Nàng mặt lộ vẻ suy tư, cái này Hà Thư Mặc có chút kỳ quặc, ta cảm giác hắn giống một người. Ai? Mấy năm trước, chúng ta giám tra viện hoành không xuất thế thiên tài, Lâm Sương. Chương 49, mạch nước ngầm không chỉ chương 49, mạch nước ngầm không chỉ tại giám tra viện thành lập trước đó, sở quốc giám sát chủ lực là rất nhiều quan văn ngự sử hiệu lực ngự sử đại. Ngự sử xem ai khó chịu, liền có thể dâng thư bạch tội, có thể nói quyền nghiêm nhất thời. Sở quốc ngự sử đài chia làm 3 viện theo thứ tự là giám sát kinh đô bách quan đại viện, giám sát kinh thành trị an hoàng thành lễ nghi địa viện, cùng giám sát quan viên địa phương sát viện. Ngự sử đài nhất cao thống lĩnh gọi ngự sử đại phu, quan bái nhị phẩm, cùng giám tra viện viện trưởng một phẩm cấp. Mà ngự sử đài người đứng thứ hai, xưng là ngự sử trung thừa, quan đến tứ phẩm, phụ trách ngự sử đài tam viện sự vụ ngày thường. Hôm nay buổi sáng, ngự sử trung thừa Chu Cảnh Minh Chu phủ trước cửa, một cỗ khí phái vô cùng 4 chiếc xe ngựa chậm chậm dừng lại. Chu phủ gã sai vật là có nhãn lực gặp, vừa nhìn thấy xe ngựa này quy cách, liền biết người đến bất phàm, lập tức phái người hồi phủ bên trong bẩm báo lao ra. 4 chiếc xe ngựa màn xe từ người hầu kéo ra, dừng xe xong mã phu cầm lấy đồ lót chuồn cái thang, thuần thục thả tại chủ nhân nhà xuống xe vị trí. Một vị người khoác mạ vàng áo khoác nam tử trung niên từ toa xe hiện thân, chân đạp cái thang, dạo bước mà xuống. Chu phủ gã sai vật gặp nam tử xuống xe, lập tức tiến lên đón.
đại nhân chờ một lát, tiểu nhân đã sai người bẩm báo lao ra, lao ra lập tức tới ngay. Triệu Thế Tài mắt nhìn phía trước, mà không biểu tình, vậy bản quan liền chờ một lát. Ngài bị liên lụy, có dặn dò gì cứ việc đối nhỏ mà nói. Không cần một hồi, trong chu phủ đồng dạng đi ra một vị nam tử trung niên. Hắn thấy một lần Triệu Thế Tài liền triển khai hai tay, cười ha ha. Triệu sư minh, ngươi hôm nay làm sao có rảnh quang lâm Hàn Xá? Triệu Thế Tài đồng dạng lộ ra tiếu dung. Làm sao? Không chào đón lao huynh. Ngươi còn nhớ rõ, ngươi ta là cùng giới khoa cử huynh đệ a. Sao dám sao dám, sư minh trạng nguyên phong thái, ta cái này mặt trở tiến sĩ, ký ức vẫn còn mới mẻ. Sư đệ quá tự khiêm, ngươi cái này mặt trở tiến sĩ, bây giờ cao cư ngự sử trung thừa, thành tựu chỉ ở sư minh dưới một người, há không càng thêm phong quang. Ha ha, sư minh cất nhắc, mời đến, mau mời tiến. Chu Cảnh Minh ra lệnh người đốt đi một bản thức ăn ngon, đồng thời lấy ra bản thân chân tàng rượu ngon, tỉ mỉ chiêu đãi Triệu Thế Tài. Ngự sử không như bình thường quan viên, trên lý luận chỉ chung với hoàng đế một người, rất ít cùng những phái hệ khác người liên hệ. Nhưng hiện thực không phải lý luận, ngự sử lấy quan văn làm chủ, không ít người đều xuất thân từ Vân Lư thư viện, mà bây giờ sở quốc hoàng đế chỉ còn trên danh nghĩa, thực tế nắm giữ hoàng quyền ngược lại là vị kia yêu phi. Cứ như vậy, ngự sử địa vị liền rất lung túng. Thân cận nguy đảng, cùng chức trách xung đột, hiệu lực yêu phi lại bởi vì xuất thân không được tín nhiệm. Huống chi, hiện tại yêu phi càng phát ra ỷ vào giám tra viện, suy yếu ngự sử địa vị. Ngự sử công việc thật sự là không dễ làm a, một chút đồ ăn thường ngày, mong rằng sư huynh không muốn ghét bỏ. Triệu Thế Tài cười ha ha một tiếng, nói, chúng ta đều là người đọc sách xuất thân, khổ gì chưa ăn qua a. Chu Cảnh Minh chỉ là cười, không nói lời nào. Hắn là thư sinh nghèo, từ quan trung quê quán một đường thi đến kinh thành, Triệu Thế Tài cũng không phải. Qua ba lần rượu, Triệu Thế Tài say khướt mà nói ý đồ đến, vô sự không đăng tam bảo điện, huynh lần này đến, thật sự là có việc xin ngươi giúp một tay. Chẳng lẽ binh giáp mất trộm sự tình có chuyển cơ? Cũng không phải, ngươi nhìn cái này. Triệu Thế Tài móc ra trước đó viết xong giấy viết thư, giao cho Chu Cảnh Minh. Chu Cảnh Minh mở ra xem xét, lập tức minh bạch Triệu Thế Tài tâm tư. Sư minh cái này là muốn cho ta xuất thủ, đánh một trận quý phi thủ hạ cái này chim đầu đàn. Triệu Thế Tài mặt lộ vẻ hận ý, người này xấu ta bản án, nhục mạ lão sư, ngươi nói có đáng đánh hay không? Chu Cảnh Minh cũng không có trước tiên tỏ thái độ. Hắn không phải Triệu Thế Tài loại này đáng tin ngụy đảng, ngụy thuần đối Triệu Thế Tài có ân, Triệu Thế Tài có qua có lại, thay ngụy thuần ra mặt giáo huấn Hà Thư Mặc, cái này hợp tình hợp lý. Nhưng ngụy thuần đối với hắn Chu Cảnh Minh nhưng chẳng ra sao cả. Đều là thư viện xuất thân, cũng chia xa gần thân sơ. Lúc trước khoa cử hết bảng, hắn bị phân đi hoang dã tiểu huyện nhậm chức huyện lệnh, ngụy thuần một câu không có thay hắn nói qua. Nếu không phải hắn ngẫu gặp quý nhân, đạt được đề điểm, nào có hôm nay lần này thành tựu. Coi như không đề cập tới chuyện cũ, đơn thuần hiện tại, hắn một khi xuất thủ giáo huấn Hà Thư Mặc, kia xem như công khai đắc tội quý phi, đứng đội ngụy đảng một phương. Mặc dù ngự sử đại cùng quý phi quan hệ, lúc đầu liền không gần không xa. Thế nhưng là nếu như cùng quý phi bất hòa, lại không chiếm được ngụy đảng chỗ tốt. Triệu Thế Tài phảng phất nhìn thấu Chu Cảnh Minh lo lắng, mở miệng nói, "Chu sư đệ, những năm này yêu phi càng thêm ỷ vào giám tra viện, ta tin tưởng ngươi cũng nhìn ở trong mắt. Bây giờ giám tra viện, không nói gạt ngươi, một nửa đã nhập yêu phi chi thủ. Một khi lão viện trưởng thoái vị, giám tra viện tất nhiên biến thành yêu phi khôi lỗi, duy nàng là tử. Chúng ta thư viện người đọc sách, trên võ đạo sát thực kỳ xoa nhất, không tranh nổi nàng. Ngươi nói, lão sư vì chống lại yêu phi, sẽ như thế nào làm?" Triệu Thế Tài điểm đến là dừng. Chu Cảnh Minh trong lòng hiểu rõ. Sở quốc hai đại giám sát lực lượng, giám tra viện cùng ngự sử đài, ngụy đảng nếu như tại giám tra viện bên trên thất bại, nhất định sẽ tại ngự sử đài bù đắp lại. Giả thiết ngự sử đài nhất định phải tham dự đảng tranh, khẳng định như vậy là trước biểu trung tâm người có thể thu được lợi ích lớn nhất. Đa tạ sư minh đề điểm. Ta tất gọi kia Hà Cầu mặt mũi mất hết. Tốt một cái Hà Cầu. Người này ngân ngân sổ loạn, khắp nơi liên quan vu cáo, xứng đáng Hà Cầu một tử. Triệu Thế Tài cười ha ha, nếu là đánh chó, Chu sư đệ, vi huynh cho ngươi thêm một cây đại đồng. Triệu Thế Tài lại lần nữa móc ra một bản sổ gấp. Chu Cảnh Minh tiếp nhận xem xét, đương nhiên đó là ngự sử duy trì trật tự sử dụng sổ gấp. Vị này Triệu sư minh, quả nhiên đến có chuẩn bị. Sư đệ, giám tra viện phạm sửa chữa tất tra, ngươi sổ gấp ta đã để cho người ta thay ngươi viết xong, ngươi chỉ cần đem này sổ gấp giao cho Hà Cầu trong tay, việc này liền coi như đại công cáo thành. Chờ lấy nhìn hắn xấu mặt chính là, ha ha ha. Đưa tiễn Triệu Thế Tài, Chu Cảnh Minh không có một lát nghỉ ngơi, mà là lập tức gọi tới phủ lên xe ngựa, lái xe chạy tới trong kinh thành một chỗ vô danh đình viện. Đình viện trang trí đơn giản, viện sau thỉnh thoảng truyền đến binh binh bang bang rèn sắt âm thanh. Chu đại nhân hôm nay làm sao có rảnh đến ta nơi này? Một cái quan bảng đại hán từ viện sau đi ra, hắn gặp triều đình tứ phẩm đại quan Chu Cảnh Minh, bình thản ngồi xuống, không có chút nào dân chúng thấp cổ bé họng vẻ sợ hãi. Hôm nay Triệu Thế Tài tới tìm ta, muốn cùng ta hợp tác đối phó quý phi. Đại hán mặt lộ vẻ nghiêm túc, cẩn thận nói một chút. Chu Cảnh Minh sau đó đem hắn cùng Triệu Thế Tài nói chuyện phiếm nội dung đều lỡ ra, tựa hồ cũng không lo lắng hán tử kia đem sự tình chọc ra, làm hắn thân bại danh liệt. Ta hôm nay đến, là muốn hỏi một chút quý nhân ý tứ. Quý nhân không tại, người ta quyết định. Người nghĩ như thế nào? Ta coi là, Triệu Thế Tài nói không sai. Ngụy Thuần tại giám tra viện xác thực không tranh nổi quý phi, bọn hắn bức bỏ giám tra viện là chuyện sớm hay muộn. Ta nếu có ngụy đảng tương trợ, ngự sử đại phu chức cũng không phải là không có khả năng, đây là cơ hội ngàn năm một thở. Đại hán gật đầu, đã như vậy ngươi liền muốn đem chuyện làm tuyệt, không thể có lưu chỗ trống. Trung thành không tuyệt đối, liền là tuyệt đối không trung thành. Lần này ngươi đỉnh lấy ngụy đảng mũ làm việc, không cần lo lắng bại lộ quý nhân kế hoạch. Ta biết, ta chỉ là sợ An Tây quân đổi tướng một chuyện bị người chuyện xưa nhắc lại. ngươi đây không cần lo lắng. Ngươi như đầu nhập vào ngụy đảng đương nhiên sẽ không cầm việc này làm khó dễ ngươi. Về phần quý phi bên kia, nàng tất nhiên sẽ bận tâm việc này ảnh hưởng. Dù sao, năm đó việc này là Sở Đế vì chèn ép Vân Quý tự mình dẫn đầu kết án, nàng như đưa ra lật lại bản án, không khác đánh Sở Đế mặt, giao động ủng hộ nàng đại chính Sở Đế thế lực. Nàng không có như vậy xuẩn. Chương 50, khoe khoang thế nào? Chương 50, khoe khoang thế nào? Ngoại thành, Hà phủ cổng. Dì gia chủ mẫu Tạ Thải Vận lôi kéo một đống nha hoàn người hầu, còn có Hà gia đại thiếu gia Hà Thư Mặc đợi ở trước cửa. Nương, trời không còn sớm, mặt trời sắp xuống núi, ta nên đi nha môn phòng thủ. Hà Thư Mặc nghiêm trang nói hiệu nói vượng. Tạ Thải Vận ngẩng đầu, mắt nhìn đỉnh đầu chói trang liệt nhật, sau đó một phát bắt được Hà Thư Mặc cánh tay. Đừng hòng chạy. Nương nói cho ngươi, một hồi ngươi bá mẫu cùng Nhược Linh tới, ngươi cho ta thành thật đừng cho ta sách từ hôn sự tình. Ta đều cùng Trình gia đại tiểu thư nói xong. Trình Nhược Linh đồng ý từ hôn. Các ngươi nói có thể tính sao? Từ xưa đến nay, hôn nhân đại sự, phụ mẫu chi mệnh môi trước chi ngôn. Nương cùng cha ngươi không gật đầu, ngươi nghĩ từ hôn, không có cửa đâu. Hà Thư Mặc thở dài, thầm nghĩ thời đại sát thực không giống. Tại Sở Quốc, hôn nhân đại sự vẫn thật là phụ mẫu làm chủ, tự do yêu đương cơ bản không tồn tại. Giống hắn loại này cưới thanh mai trúc mã Trình Nhược Linh kỳ thật còn khá tốt, không ít thế gia đại tộc công tử tiểu thư, hôn nhân của bọn hắn trên cơ bản đều sẽ bị dùng để thông gia. Vợ chồng trẻ thành thân trước đó nói đều chưa nói qua vài câu, trực tiếp liền nhập động phòng sinh tiểu hài. Hà Thư Mặc dựa vào lý lẽ biện luận, "Nương, ngươi lần trước thế nhưng là đáp ứng ta chỉ cần đem Trình Nhược Linh ngày sinh tháng để trả lại cho nàng, cái này cưới ta coi như lui." Nương là nói qua lời này, "Vậy ngươi đem nàng ngày sinh tháng để đã tìm được chưa?" "Không có, ngươi nói đặt ở dưới bàn trang điểm, ta đi tìm, căn bản không ở nơi đó." "Chính ngươi tìm không thấy bắt tự, cũng đừng trách nương không cho ngươi cơ hội." Hà phủ đám người hầu lặng lặng nhìn xem hai mẹ con cãi nhau, thầm nghĩ có con hắn tất có mẫu, thiếu gia yêu chơi sỏ lá hơn phân nửa là cùng hắn nương học. Nhưng lời này không ai có thể dám nói ra. Lão gia không ở nhà, trong nhà lớn nhất chính là Tạ đại nương tử. Hà Thư Mặc mắt thấy Tạ Thải Vận không nói đạo lý, không có biện pháp khác, ý đồ lui về phía sau một bước, "Ta hôm nay cơm này liền không phải ăn không thể sao? Cũng không phải cái đại sự gì." Tạ Thải Vận kiêu ngạo mà ưỡn ngực, "Làm sao không phải đại sự? Nhi tử ta làm đại quan, đây là trời đại sự. Lục phẩm tiểu quan, không nhỏ. Chờ ngươi cha trở về, chúng ta Hà gia nhất định phải xếp đặt tiến hội, đem nương tại kinh thành những cái kia Tạ tính thân thích, từng bước toàn bộ mời đến." Tạ gia làm năm họ một trong, căn cơ là Sở Quốc phương Nam Cửu Giang địa khu, nhưng kinh thành làm Sở Quốc thủ đô, thủ thiện chi địa, Tạ gia lực ảnh hưởng cùng thế lực đồng dạng không nhỏ. Trong đó lớn nhất một chi, thuộc về triều đình lục bộ một trong công bộ thượng thư, Tạ Vân. Trừ cái đó ra, còn có không ít quy mô nhỏ một chút thế lực, cùng các loại rắc rối phức tạp gà cưới quan hệ. Tỷ như Mô gia tổ mẫu, chính là năm đó Tạ thị nào đó chi nào đó, Mô gia con dâu, chính là Tạ thị đời thứ mấy phòng thứ mấy nào đó, so với bị mèo chơi qua quặng lông đoàn còn muốn loạn. Vừa nghĩ tới một đống lớn thấy đều chưa thấy qua, nhận cũng không nhận ra kỳ quái thân thích, Hà Thư Mặc ăn tết sợ hai chứng vô ý thức phát tác. Nghèo ở chợ không người hỏi, giàu ở thâm sơn có bà con xa, nhà ta vừa tới thời điểm ngài những cái kia thân thích không tới hỏi qua một câu, hiện tại chúng ta cũng đừng đi tiếp người ta mông lạnh đi. Tạ Thải Vận lật ra một cái liếc mắt. Cái này kêu cái gì nói? Mẹ ngươi thân thích trong nhà nhiều như vậy, luôn có ngươi về sau có thể cần dùng đến a. Nhiều đi vòng một chút, không là chuyện xấu. Huống chi ngươi làm đại quan, cho nương tăng thể diện, nương khoe khoang thế nào? Hà Thư Mặc, ta một cái lục phẩm quan, người ta công bộ thượng thư đều không nhất định nguyện ý con mắt nhìn ta. Hoàng quyền chi hạ đối Tạ Vân ghi chép không nhiều, chỉ có vài câu, liền cái này hay là bởi vì Tạ Vãn Đường tại kinh thành lúc ở tạm Tạ gia, không thể không sách vài câu bàn giao bối cảnh. Hà Thư Mặc tính một cái thời gian, cảm giác một vị nào đó Tạ tính quý nữ không sai biệt lắm nhanh đến kinh thành. Tại nguyên sách tình tiết bên trong, vị này Tạ tính quý nữ một mình đơn kỵ, đầy cõi lòng lý tưởng đi vào kinh thành, vốn cho rằng là muốn hành hiệp trượng nghĩa, kết quả bởi vì chính mình năm họ thân phận, cuốn vào ngụy đảng vì đả kích quý phi chủ đệ tử dạ sát nhân án bên trong, bị hiện thực hung hăng giáo dục dừng lại. Nếu không phải nàng gia đại nghiệp đại, lại là trong nhà chủ mạch bảo bối đích nữ, đoán chừng hạ chẳng cùng Đường Chí Toàn không kém là bao nhiêu. Hà phủ cách đó không xa truyền đến tiếng vó ngựa, đó lấy Trình phủ xe ngựa xuất hiện trên đường phố. Đừng ngần người, người bá mẫu cùng Nhược Ninh tới. Tạ Thải Vận nhẹ giọng nhắc nhở. Trình Nhược Ninh mẫu thân tên là Từ Uyển, thư hương môn đệ nhà nữ nhi, tính cách ôn nhu, có chi thức hiểu lễ nghĩa, cùng con gái ruột Trình Nhược Ninh rất không giống. Nếu như Trình Nhược Ninh là mẹ nàng tính cách, Hà Thư Mặc tỷ lệ lớn sẽ đi theo. Đáng tiếc nàng không phải. Bá mẫu. Hà Thư Mặc đối Từ Uyển ấn tượng cũng không tệ lắm, bởi vậy lễ phép chào hỏi. Chúng ta Mặc Nhi là càng thêm anh tuấn, đến, cầm, bá mẫu chúc ngươi liên tiếp cao thăng. Từ Uyển xuất thủ chính là một khối nhỏ kim trúc, có giá trị không nhỏ. Tạ Thải Vận kéo khuê mật tay nói, đừng đứng đây nữa, đều tiến đến. Mặc Nhi, ta và ngươi bá mẫu nói chút thể mình lời nói, ngươi mang Nhược Ninh tùy tiện đi dạo. Tạ Thải Vận vẫn là như cũ, nóng lòng cho Nhi tử sáng tạo phát huy không gian. Bất quá Hà Thư Mặc cũng không chân quý mẹ hảo ý đối với người nước Sở tới nói, 20 tuổi sát thực hẳn là thành gia lập nghiệp, nhưng Hà Thư Mặc lại không chỉ là người nước Sở, hắn đại học còn không có tốt nghiệp đâu, hiện tại liền gấp kết hôn linh chứng, chẳng lẽ đồ nó thêm có thể học phần sao? Ngươi ngày sinh tháng để ta không tìm được, không biết bị mẹ ta giấu đi chỗ nào. Hà Thư Mặc nhìn xem Trình Nhược Ninh nói, nếu như nói vừa rồi Từ Uyển còn tại lúc, hắn còn có điều cố kỵ, làm bộ lễ phép một điểm, hiện tại cùng Trình Nhược Ninh đơn độc ở chung, hắn nhưng không nguyện ý chăng. Trình Nhược Ninh tức giận nói, đến cùng là quả thực không tìm được, vẫn là không muốn tìm đến. Quả thực không tìm được, nếu không ngươi về nhà tìm một cái. Dù sao ngươi đem ta ngày sinh tháng để lấy ra, chúng ta không phải đồng dạng có thể từ hôn sao? Hà Thư Mặc đưa ra một cái trước mắt xem ra có thể được nhất phương án. Ta không tìm, không muốn lui. Ngươi sẽ không thật thích ta đi, Trình Nhược Ninh. Trình Nhược Ninh mặc dù tiếp thụ qua thư viện giáo dục, nhưng dù sao vẫn là cái truyền thống nữ tử, nàng là không nghĩ tới Hà Thư Mặc có thể tùy tiện đem thích thả ngoài miệng nói. Bởi vậy có chút vừa vội vừa tức, làm sao có thể? Ngươi nghĩ thì hay lắm. Lần này đổi Hà Thư Mặc kỳ quái. Vậy ngươi vì cái gì không tìm? Mẹ ngươi tổng không đến mức cũng đem bát tự giấu đi a? Ta tại sao muốn tìm? Mẹ ta thích ngươi, cha ta cùng cha ngươi quan hệ tốt, chúng ta cứ như vậy. Hà Thư Mặc nghe rõ, Trình Nhược Ninh là tiêu chuẩn phụ mẫu chi mệnh tình yêu và hôn nhân xem. Nàng khả năng không có như vậy thích mình, nhưng cũng không trở thành hoàn toàn không cách nào tiếp nhận. Không thể nói nàng không đúng, dù sao thế giới này đại đa số nữ tử đều là như thế. Hà Thư Mặc dứt khoát từ bỏ tranh luận, nói, được rồi, cùng ngươi nói không rõ. Nói tóm lại, vào nhà trước ăn cơm đi. Buổi chiều, Hà Thư Mặc thật đến nên đi nha môn phòng thủ thời gian. Mà Trình gia mẫu nữ cũng theo đó cáo tử. Về nhà trên xe ngựa, Từ Biển nhìn xem không yên lòng nữ nhi, hỏi, Linh Nhi, hôm nay ngươi thẩm mẫu lại cùng vi nương sách hôn sự của ngươi. Ngươi là ý tưởng gì? Ta nghe nương. Nương biết, ngươi không thích Hà Thư Mặc, ngươi thích Văn Thải Phi Dương phong độ nhẹ nhàng quân tử, đúng hay không? Trình Nhược Ninh bị mẫu thân nói chúng tâm sự, khuôn mặt nhỏ ửng đỏ, túi đầu không nói lời nào. Từ Điển thiếu đạo, không nói gạt ngươi, nương cũng thích. Phàm là đọc qua sách nữ tử, ai không thích đâu? Trình Nhược Ninh, nếu như nàng nhớ không lầm, cha nàng vũ phu một cái, chẳng lẽ ở trong đó còn có cái gì nội tình? Đón lấy, Từ Điển nói tiếp, nhưng mẹ ngươi vẫn là lựa chọn cha ngươi, ngươi biết tại sao không? Trình Nhược Ninh nhẹ nhàng thở ra, hỏi, vì cái gì? Bởi vì cho cha ngươi có tiền. Trình Nhược Ninh, có khi nương cũng sẽ nghĩ, lúc ấy gả một người thư sinh sẽ như thế nào. Nhưng đều đi qua cha ngươi đối nương rất tốt, nương không có gả sai, không hối hận. Nương nghĩ khuyên ta gả cho Hà Thư Mặc. Trên thế giới này chưa xong người, cũng không có thập toàn thập mỹ sự tình. Ngươi vô luận làm lựa chọn gì, nương đều đồng ý, chỉ cần chính ngươi đừng hối hận là được. Trình Nhược Ninh im lặng, nàng nghĩ đến kia thủ tặng Dương Chính Đạo cuối cùng vẫn không hạ nổi quyết tâm, chờ một chút đi. Không sợ Hà gia bên kia lợi không được, lật lọc rồi. Không sợ. Lại nói, nhà ai cô nương sẽ thích hắn nha. Chương 51, bánh bao thịt đánh chó chương 51, bánh bao thịt đánh chó làm lâu dài tập võ võ đạo người tu hành, Chu Ti chính làm việc và nghỉ ngơi 10 phần quy luật. Nghe gà lên võ, cần luyện không ngừng. Không có sẽ vượt qua thường nhân thiên phú, chỉ có thể 10 năm như một ngày cố gắng. Ngày hôm đó sáng sớm, Chu Lương Thần như thường ngày sáng sớm, ở nhà đánh xong quyền pháp, dùng quá bữa sáng, sau đó đón xe lên trực, đi làm. Dựa theo sở quốc quan viên xa giá quy cách, hắn thân là ngũ phẩm quan ở kinh thành, lẽ ra cưới xong kéo xe ngựa. Bất quá Chu Ti chính 10 phần địa thấp, từ đầu đến cuối đều là đơn kéo xe ngựa, liền ngay cả mã phu cũng không phải chuyên môn chẳng hán, mà là trong nhà lão nô. Bởi vì lâu dài đều đi cùng một đoạn lộ trình, Chu Lương Thần thậm chí luyện thành nghe âm thanh phân biệt vị, chỉ cần phân biệt bánh xe ép đường tiết tấu, liền có thể phán đoán xe ngựa khoảng cách ngựa đỉnh ti vẫn còn rất xa. Nhưng hôm nay lại không giống, hắn vậy mà tại lên trực trên đường, nghe được hát hí khúc cấm thanh. Chuyện gì xảy ra? Chu Lương Thần rèm xe vén lên, hỏi thăm lái xe lão nô. Hồi lao ra, hôm nay thật sự là kỳ, lại có người tại chúng ta nha môn cổng bảy sân khấu kịch. Tại ngự đình ti trước cửa bảy sân khấu kịch. Chu Lương Thần sững sờ, sau đó thân thể lộ ra cửa xe, nhìn về phía trước. Chỉ gặp ngự đình ti chính đối diện bên đường, một tòa lâm thời sân khấu kịch chẳng biết lúc nào dựng hoàn tất, trên đó lốp bốp chính hát vở kịch, phía dưới là một đoàn vây xem gọi tốt dân chúng thấp cổ bé họng. Hát hí khúc lúc đầu là một chuyện tốt, nhưng Chu Lương Thần bản năng phát giác không đúng. Sự tính ra khác thường tất có yêu, việc này có kỳ quặc. Hắn nhảy xuống xe ngựa, đi đường tiến về ngự đình ti. Theo khoảng cách càng ngày càng gần, lời hát liền cũng càng phát ra rõ ràng. Đến ngự đình ti cổng, Chu Lương Thần nghe hiểu, cái này hí hát phải là trước mấy ngày chuyện phát sinh, Hà sứ quan trừ gian tặc, Tĩnh An huyện còn thanh thiên. Hí bên trong dừng lại thổi phồng, kém chút đem người nào đó thổi thành thanh thiên đại lao ra. Bách tính thỉnh thoảng đi theo lời hát gọi tốt, nghe giọng nói, đại đa số đều là từ Tĩnh An huyện đến tham gia náo nhiệt. Ngự đình ti những năm này xử lý ngụy đảng quan viên nhiều vô số kể, chưa từng có người nào dựng qua sân khấu kịch, giống chống thua chiên tuyên truyền công tích. Làm sao Hà Thư Mặc vừa vỡ án, liền có người trắng trợn tuyên truyền lên công lao của hắn tới. Theo thời gian chuyển rời, càng ngày càng nhiều ngự đình ti sứ giả hành đầu đến đây ngự đỉnh ti điểm danh lên trực, chính chủ Hà Thư Mặc thích điều nghiên địa hình tạm thời người còn chưa tới. Huyên náo sân khấu kịch thổi sáo đánh trống, phi thường náo nhiệt, ngự đỉnh ti trước cửa người càng tụ càng nhiều, dần dần có chút không bị khống chế. Chu Lương Thần nhìn thấy người cởi ngựa đáng giá Cao Nguyện, liền vất tay bảo nàng tới. Ti chính. Cao Nguyện xuống ngựa chắc tay. Ừm. Ta nói ngắn gọn, ngươi nhanh đi Hà Thư Mặc nhà, nói với hắn, để hắn hôm nay đừng đến ngự đỉnh ti, ở nhà nghỉ ngơi. A. Cao Nguyện lần thứ nhất biết, nguyên lai ti chính là có thể chủ động ngày nghỉ. A cái gì? Nhanh đi. Rõ. Cao Nguyệt trở mình lên ngựa, mau chóng đuổi theo. Nàng đại khái có thể đoán được ti chính ý tứ, đoán chừng là không mò ra cái này sân khấu kịch nội tình, muốn cho Hà Thư Mặc tránh đầu gió. Hà Thư Mặc đến, kết cục không có khống chế. Hà Thư Mặc không đến, tối thiểu tình huống sẽ không thay đổi xấu. Ngự đình ti trước cửa vợ kịch nhân vật chính, lúc này vừa ra khỏi nhà, trước khi đến ngự đình ti trên đường. Từ khi Đường Chí Toàn tự thú vào tù, chương quyền bên kia liền hoàn toàn không có động tĩnh. Cái này khiến Hà Thư Mặc bản năng phát giác được không thích hợp. Không nên à, chương quyền lao thất phu kia, ta hại hắn gây bạc, ném đi mặt mũi, tổn thương thủ hạ. hắn không có khả năng nén lớn giận, cùng ta Tuế Nguyệt tinh tốt. Bát Thành là tại nện cái gì ý nghĩ xấu? Hắn tốt nhất là đang chờ đại chiêu. Nếu như muốn rụt đầu đương rùa đen, ta phản ngược lại không tiện làm. Hà Thư Mặc dự định đợi thêm Trương gia 2 ngày, nếu như Trương gia một mực không có động tĩnh, hắn liền muốn cân nhắc chủ động xuất kích, gây ra chút động tĩnh bức Trương Quyền xuất thủ. Trương gia gia đại nghiệp đại, dù là Trương Quyền bản nhân có thể đem đầu co lại tốt, hắn đám nhi tử kia thiếp thất thân thích thủ hạ, không có khả năng người người đều nghĩ làm con rùa đen rút đầu. Tổng có thể tìm tới đột phá khẩu. Xin hỏi trong xe ngồi thế nhưng là Ngự đỉnh ti Hà đại nhân sao? Là Hà đại nhân sao? Ngoài xe ngựa, một tiếng la lên từ chỗ gần truyền đến. Hà Thư Mặc xốc lên cửa sổ xe, nhìn thấy một vị tay nâng giấy dầu bao chất phát nam tử, kiên nhận theo sát xe chạy. A Thăng, dừng xe. Xa ngựa dừng lại, Hà Thư Mặc nhảy xuống xe. Xin hỏi ngài là? Hà Thư Mặc xác định mình trước đó chưa thấy qua người này. Cùng lúc đó, trong đầu hắn nhanh chóng qua một lần Hoàng Quyền Chi Hạ nhân vật miêu tả, cũng không cùng người này vai trò tương tự. Chất phát nam tử không có đáp lại, trực tiếp đem giấy dầu bao đưa cho Hà Thư Mặc. Hà đại nhân, chủ nhân nhà ta biết ngài hôm nay lên trực, đặc biệt ở chỗ này chờ ngài. Chủ nhân sợ ngài không có ăn điểm tâm, ra lệnh tiểu nhân cho ngài mua bánh bao thịt, ngài nhân lúc còn nóng ăn đi. Hà Thư Mặc nhìn lấy trong tay giấy dầu bao không hiểu ra sao, đặc biệt chờ ta. Bánh bao thịt, ta cùng chủ nhân nhà ngươi nhận biết. Nam tử không đáp, chỉ là một vị khuyên đủ, ngài nhanh ăn đi, tươi mới bánh bao thịt, mới từ bên kia cửa hàng mua. Hà Thư Mặc quay đầu nhìn về phía nam tử ra hiệu phương hướng, phát hiện xác thực có cái bánh bao trải, trải bên trong sử dụng giấy đóng gói, cùng trong tay hắn không khác nhau chút nào. Không phải đâu, chẳng lẽ còn thật sự là bánh bao hay sao? Mở ra giấy dầu bao, quả nhiên là mấy cái nóng hổi bánh bao lớn, bề ngoài mười phần không tệ. Ngài nhanh ăn đi, chủ nhân nhà ta đặc địa cho ngài mua. Hà Thư Mặc nhìn xem chất phát nam tử, phát hiện người này cùng cái nở bờ cờ, không ăn bánh bao liền phát động không được bước kế tiếp kịch bản. Cẩn thận quan sát bánh bao về sau, Hà Thư Mặc không có phát hiện bất cứ gì thường nào. Ném cho ven đường chó hoang, chó ăn vẫn nhảy nhót tư mừng. Thật đúng là phổ thông bánh bao thịt. Cho dù dạng này, Hà Thư Mặc cũng không có ý định ăn, hắn đem còn lại bánh bao đưa cho A Thằng, mình thì hai tay ôm ngực, nhìn xem nam nở tờ cờ còn có cái gì mánh khỏe. Nam tử đợi một hồi, gặp Hà Thư Mặc không có động tác kế tiếp, thế là chắp tay, không hề nói gì, xoay người rời đi. Hà Thư Mặc cất bước đuổi theo, hắn ngược lại muốn xem, rốt cuộc là ai tại giả thần giả quỷ. Nam tử xuyên qua đường cái, quay người đi vào một đầu hẻm nhỏ không lớn, vừa vặn ngừng chiếc tiếp theo khí phái 4 chiếc xe ngựa. Chủ nhân, bánh bao giao cho Hà đại nhân. Nam tử đối trong xe nhân đạo. Cho hết hắn rồi. Đúng. Rất tốt, bánh bao thịt đánh chó nhà, là nên một tên cũng không để lại. Hà Thư Mặc không đốc, trong xe người rõ ràng là tại quanh co lòng vòng mang hắn là một con chó. Nói thực ra, hắn không tức giận, liền cái này điểm cường độ công kích, không bằng dân mạng một cây. Hắn chỉ là có chút hiếu kỳ, trong xe này Cố Lộng Huyền Hư đại gia, đến cùng là vị nào. Chỉ riêng nghe thanh âm, không giống như là Trương Quyền lao đầu kia. Hà Thư Mặc háng giọng một cái, có thể ngồi 4 chiếc xe ngựa, các hạ chỉ sợ không phải tiểu con A. Hôm nay lại có nhàn tình nhã trí, đến cho ta đưa điểm tâm. Người trong xe ngữ khí nhẹ nhàng linh hoạt, Hà đại nhân nhanh lên giá trị đi, lại không đến liền không đổi kịp điểm danh. Ngươi là nhi tử ta a, quan tâm ta như vậy. Đông. Trong xe truyền đến một tiếng giày đạp đất thanh âm. Không hổ là đối thừa tướng nói năng lô mãng Hà sứ quan, cửu ngưỡng đại danh. Trong xe thanh âm lại lần nữa truyền ra, chỉ là lần này đã không có vừa rồi những cái kia thong dong cùng nhẹ nhàng linh hoạt. A, nguyên lai là Ngụy đảng. Để ta đoán một chút ngươi là Ngụy đảng vị kia. Không phải là Ngụy tướng Cao Đồ, Triệu Thế Tài Triệu đại nhân a? Hà Thư Mặc hồi ức một lần Hoàng Quyền Chi Hạ phát hiện chỉ có Triệu Thế Tài thích trà đũa, làm bánh bao đánh chó sự tình. Trong xe hơn phân nửa là người này. Lại thêm binh giáp thất thiết án là Triệu Thế Tài chủ đẩy, mình xấu kế hoạch của hắn, hắn đến gây chuyện lý do cùng động cơ đều rất đầy đủ. Ba ba. Hai tiếng vỗ tay âm thanh từ toa xe bên trong truyền ra. Bên cạnh xe ngựa người hầu lập tức hiểu ý, cất bước đạp vào toa xe, không người xốc lên cửa khoang xe màn. Triệu Thế Tài ngồi ngay ngắn ở toa xe chính giữa, như là một tôn Phật tượng, ở trên cao nhìn xuống, quan sát sâu kiến. Hy vọng Hà sứ quan bản sự có thể giống sử quan miệng đồng dạng cứng rắn. Bản quan cho ngươi một cái lời khuyên, người trẻ tuổi đừng quá khí thịnh, cứng quá dễ gãy. Triệu Thế Tài khoát tay, màn xe rơi xuống. Xe ngựa chậm rãi di chuyển về phía trước. Hà Thư Mặc vui vẻ, lớn tiếng nói, "Triệu đại nhân, ta cái tuổi này, khí huyết tràn đầy, không giống ngươi tuổi tác cao mọi việc đều thuận lợi, co được giãn được. Ta rất khó không cứng rắn a." Bành. Trong xe ngựa, truyền đến đổ sứ vỡ vụn thanh âm. Người nào đó hiển nhiên nghe hiểu Hà Thư Mặc nói bóng gió, lúc này chỉ sợ tức giận đến không nhẹ. Chương 52, nâng giết Hà Thư Mặc chương 52. Nâng giết Hà Thư Mặc bánh bao thịt ăn ngon không? Ăn ngon, thiếu gia, ngươi tới một cái. Ta không ăn, đúng, ngươi biết đây là ai cho ta mua sao? Không biết. Hình bộ thị lang. A Thăng trong tay bánh bao trong nháy mắt không thơm. Hình bộ thị lang Triệu đại nhân, Ngụy tướng Cao Đổ, Ngự đỉnh ti đối thủ một mất một còn a. Mà lại thiếu gia trước đây không lâu còn mắng qua Ngụy tướng, cái này Triệu đại nhân sợ là đến trả thù tới. Đừng phát đốc, đi Ngự đỉnh ti, ta ngược lại muốn xem, vị này Triệu đại nhân vì ta chuẩn bị gì kinh hỉ. Hà Thư Mặc vỗ vỗ A Thăng bả vai, nhấc chân nhảy lên toa xe. A Thăng vừa thu hồi bánh bao, liền trông thấy Cao Nguyệt cưỡi lập tức chạy tới. Thiếu gia, Cao cô nương tới. Cao cô nương. Cao Nguyệt. Nàng tới làm gì? Hà Thư Mặc đệm còn không có che nóng, đành phải lần nữa xuống xe. Sứ quan. Ti chính mệnh ngươi hôm nay nghỉ ngơi. Cao Nguyệt người trên ngựa, lời đã trước nàng một bước rơi xuống đất. Nghỉ ngơi. Trong nhà môn thế nào?
có một bang không biết từ đâu đến người, tại ngự đỉnh ti cổng bãi thai hát hí khúc. Trung quanh vây không ít bách tính, ngư long hỗn tạp, tình thế phát triển không thể đoán được. Ti chính để ngươi về nhà tránh đầu gió, hôm nay trước đừng đi nha môn điểm danh. Hát hí khúc, hát không phải là thị lang trừ yêu, không phải, hát là sử quan ngài vì dân trừ hại, bắt giữ Tĩnh An chi huyện. Hà Thư mặc cười, hắn còn tưởng rằng Triệu Thế Tài sáng sớm náo một màn như thế, là chuẩn bị gì đại chiêu, không nghĩ tới lại là làm ra một bang sâu, sớm đánh ra thanh thế, làm nâng giết kia một bộ, có chút ý tứ. Sử quan, ta đưa ngươi về nhà. Cao Nguyệt nói, không trở về, ta sớm tối đến chiếu cố đám này ngụy đảng. A Thăng, đi, chúng ta đi ngự đỉnh ti tiếp chiêu. Hà Thư mặc cũng không tính trốn tránh, nữ nhân vật phản diện cùng ngụy đảng thế như nước với lửa, hắn muốn ôm nữ nhân vật phản diện ủi, cùng ngụy đảng lên xung đột là không thể tránh khỏi sự tình. Tránh được lần đầu tiên tránh không khỏi 15. Đánh cho một quyền mở miễn cho trăm quyền đến. Ngự đình ti cổng càng thêm náo nhiệt. Rất nhiều doanh trại sứ giả cùng hành tẩu, ôm xem náo nhiệt tâm tính tại phụ cận lưu lại. Trong đó, tự nhiên bao quát cùng Hà Thư mặc tranh đoạt đeo đao sứ giả chi vị Duệ Võ Doanh, Uy Vũ Doanh bọn người. Duệ Võ Doanh đeo đao sứ giả tên là Tào Bạch Đao, lớn nhất các thủ, là tăng thể diện cùng vết đao trên mặt ấn. U, Cao Nguyệt tới. Ti chính cùng Cao Nguyệt nói cái gì thì thầm. Đi một người, hỏi thăm một chút. Chỉ chốc lát, đi ra đi về tới báo tin. Hồi sự quan, Ti chính để Cao Nguyệt đi tìm Hà Thư Mặc, gọi hắn hôm nay đừng đến. Tào Bạch Đao vỗ mạnh vào mồm, nói, nhìn một cái này tốc độ phản ứng, chắc không được hắn có thể ngồi lên Ti chính chi vị đâu. Thiết Sơn, ngươi ngày đó thua không an. Hà Thư Mặc là cố ý cùng ngươi cự mệnh, bức Ti chính xuất thủ. Nếu như ngươi lúc ấy không có mắc lửa, đeo đao sứ giả chi vị còn có nói. Thiết Sơn hai tay ôm ngực, nhìn xem cổng sân khấu kịch, không nói một lời. Uy Vũ Doanh người đồng dạng đang xem kịch. Nhiêu Kỷ cười ha hả nói, cái này hát đến coi như không tệ à, nếu không tại sao nói ngành nghề nào cũng có chuyên gia đâu. Nhiêu Ca tâm thật là lớn a, đều lúc này còn có hứng thú xem kịch. Đúng vậy a, như thế lớn chiến trận, Hà Thư Mặc hôm nay chỉ sợ giữ nhiều lãnh ít. Chưa hẳn. Uy Vũ Doanh đeo đao sứ giả tên là Miêu Thắng Nam, nàng phân tích nói, Hà Thư Mặc lại không đốc, chiến trận lại lớn, chỉ cần tranh chiến, không ra được đại sự. Một mắt sát hành tẩu nói, sử quan, Cao Nguyệt trở về ngươi nhìn Cao Nguyệt bên người kia, có phải hay không Hà Thư Mặc? Miêu Thắng Nam tập trung nhìn vào, thật đúng là hắn. Nàng bất khả tư nghị nói, thì chính không phải để Cao Nguyệt thông chi hắn đừng đến sao? Hắn đây là ngại sự tình còn chưa đủ lớn, muốn đổi tới chịu chết sao? Người sáng suốt cũng nhìn ra được, an bài trận này vợ kịch người kẻ đến không thiện. Chu Lương Thần tin tưởng, Hà Thư Mặc không phải người ngu, không cần thiết ngược gây án. Nhưng nghĩ đến Hà Thư Mặc trong khoảng thời gian này sợ tác sở vi, Chu Lương Thần liền luôn luôn ẩn cảm giác, Hà Thư Mặc cùng những người khác không giống, hắn tựa hồ không sợ chết. Vì lấy phòng ngừa bám nhất, Chu Lương Thần từ đầu đến cuối đứng tại ngự đỉnh ti cổng, thuận tiện tùy thời không tràng. Dù là không có Hà Thư Mặc sự tình, này một đám tụ tập dân chúng cũng rất dễ dàng xảy ra chuyện. Ti chính, ngươi nhìn, Hà Thư Mặc. Cái gì? Trải qua người nhắc nhở, Chu Lương Thần đột nhiên quay đầu, phát hiện nhất không nên xuất hiện ở đây người, hắn vẫn là xuất hiện. Chu Lương Thần nhìn xem càng đi càng gần Hà Thư Mặc, ánh mắt phức tạp. Ngươi đã đến. Đúng vậy, ta tới. Ngươi không nên tới. Nhưng ta đã tới. Hà Thư Mặc dừng lại tiếp tục chơi ngạnh tâm tư, đối Chu Lương Thần chắc tay, Ti chính phi tâm. Việc đã đến nước này, Chu Lương Thần chỉ có thể nói, ngươi dự định kết thúc như thế nào? Đem chính chủ kêu đi ra, xem hắn trong hồ lô đến cùng muốn làm cái gì. Chính chủ chỉ sợ sẽ không tùy tiện hiện thân. Ta đây có biện pháp. Hà Thư Mặc nói xong, mệnh lã trực, Lưu Phú hai người mở đường, chính hắn nhảy lên sân khấu kịch, đánh gây trận này vở kịch. Chư vị hương thân, tại hạ chính là cái này hí bên trong hát Hà sứ quan, Hà Thư Mặc. Thanh thiên đại lao ra. Có người dẫn đầu hô một tiếng, mà hậu trường hạ bách tính phần phật quỷ thành một mảnh. Hà Thư Mặc đoạt trên sân khấu đồng la, đông 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 gõ ba cái, đều đứng lên, không cho phép quỷ. Chúng ta ngự đỉnh ti điều tra tham quan, chính là chức trách thuộc bổn phận sự tỉnh, cái này chính như tiểu phiến bán đồ ăn, gõ mò cầm canh người gõ mò cầm canh, không phải cái gì cần người khác dập đầu sự tỉnh. Ta cùng mọi người đều là người bình thường, thích xem mỹ nữ, không thích ăn rau quả. Nơi xa, Nưu Kỳ gãi đầu một cái, nhìn về phía nhà mình đeo đao sứ giả. Sứ quan, Hà sứ quan đây là đang làm gì? Miêu Thắng Nam ánh mắt đặc sắc, trận này vở kịch, mục đích là muốn đem hắn Hà Thư Mặc nâng đến trên trời, hắn bây giờ tại làm là mình tìm thang lầu đi xuống. Dù sao ở chỗ cao không khỏi rét vì lạnh, đứng được càng cao, rơi càng thảm. Một bên khác, Tào Bạch Đao lạnh hừ một tiếng. Cái này Hà Thư Mặc sắc thực có ý tứ. Hắn đây là rõ ràng muốn hủy người khác dựng đài cao, bức chủ sử sau màn hiện thân. Ngự đình ti cách đó không xa, một tòa nhà dân lầu 2. Ngự sử trung thừa Chu Cảnh Minh mật thiết chú ý ngự đình ti trước cửa động tĩnh. Đương Hà Thư Mặc lên đài một cái mắt, hắn liền ý thức đến không ổn. Hắn dám lên đài. Đáng tiếc nhân số vẫn là kém không ít, bất quá đã không quản được nhiều như vậy. Hắn bước nhanh xuống lầu, thẳng đến sân khấu kịch mà đi. Tại Chu Cảnh Minh suy nghĩ bên trong, đài này hí, tốt nhất là ngay cả hát mấy ngày. Chờ dư luận triệt để lên men, hắn lại làm lấy rất nhiều triệu đỉnh đồng liêu cùng bách tính trước mặt, lợi dụng giám tra viện phạm sửa chữa tất tra quy củ, đem Triệu Thế Tài chuẩn bị sổ gấp đưa ra đi. Cứ như vậy, Hà Thư Mặc gặp phải áp lực không thể bảo là không lớn. Một khi Hà Thư Mặc bức bách tại áp lực tiếp nhận sổ gấp, đồng thời tìm không thấy sổ gấp chúng cử báo ngụy đảng quan viên sai lầm, như vậy hắn thân bại danh liệt chính là chuyện chắc như đinh đóng cột. Trong nội chiến đi, ngoại chiến ngoài nghề chỉ có bên ngoài, hữu danh vô thực cái gì hà thanh trời. Tất cả đều là thổi phồng lên các xưng hô là tất nhiên không thiếu được. Bách tính tiếng hô, tăng thêm ngụy đảng, ngự sử,
bộ phận quý phi đảng tam phương cộng đồng phát lực, phế bỏ người này hoạn lộ như là lấy đồ trong túi. Cho dù là yêu phi bản nhân, cũng sẽ không làm trái đại thế, cưỡng ép bảo đảm hắn. Chỉ tiếc, lần này không ngờ tới hắn vậy mà không tránh, hơn nữa còn muốn lên đài hô hào, dẫn đến hí vừa lên điều, liền bị đánh gãy. Bất quá, sự tình cũng không phải là không có chuyển cơ. Chờ bản quan xuất thủ, ngay trước mặt mọi người đưa lên sổ gấp, lượng hắn cũng không dám không thu.